Chương 55, cảm tạ ngài, vì dịch đại nhân, quyển này xong, chương 55, cảm tạ ngài, vì dịch đại nhân, quyển này xong, tại chỗ dùng đám cấp cao rơi vào trầm mặc. Hướng bao quát mật giáo ở bên trong tất cả giáo hội công khai ủ lụ tin tức, mặc dù đại khái có thể đoán được Lạn Gỗ sẽ làm như vậy, nhưng khi thật sự nói ra, tất cả mọi người vẫn là cảm nhận được chấn kinh. Sự tình thật sự đã đến một bước này sao? Cái kia ủ lụ thật sự cần dựa vào bát đại giáo hội hợp tác đến đối kháng sao? Ta biết các ngươi tại lo lắng thứ gì. Lạn Gỗ chậm rãi mở miệng, từ lúc dùng thiết lập đến nay, chúng ta chưa từng cùng mật giáo từng có hợp tác, thậm chí cùng mặt khác tam đại chính giáo, giống như vậy hợp tác đuổi bắt một người nào đó số lần cũng không nhiều. Nhưng chúng ta nhất định phải nhận rõ ràng thực tế, nếu như không làm như vậy mà nói, chúng ta rất có thể đời này đều thu không về đánh mất thi thối, dù sao cho tới bây giờ, chúng ta vẫn như cũ không cách nào xác định tên kia đến cùng phải hay không ủ lụ. Phía trước đề cập tới, Phi Vợ đang hành động trong lúc đó vẫn luôn tại hồi báo tin tức, cũng nhắc tới bọn hắn cũng không có tìm được ủ lụ, chỉ tìm được cái kia hư hư thực thực là bị thánh âm đuổi bắt bảy âm nhạc công. Theo lý thuyết, tại trong thị giác bọn họ, Phi Vợ thẳng đến mất liên lạc, cũng như cũng không có ủ lụ đích xác đục tin tức, cũng không có biện pháp xác định cái kia bảy âm nhạc công trên thân đến cùng có mấy phần thi khối, đến cuối cùng là hắn đã giết ủ lụ, vẫn là ủ lụ giết hắn, cũng hoặc lại là cả hai căn bản chính là một người, chỉ là dựa vào nào đó phần thi khối năng lực dịch dung. Những tin tức này cũng là không biết, cho nên bọn hắn không thể không đem tại ủ lụ tên đánh dấu mà ép, tới chỉ đại cái này không có vô cùng xác thực thân phận cá thể. Đường đường Dung Thần giáo, đuổi bắt hơn mấy tháng, liền đối phương đích xác đục thân phận cũng không biết, còn chết mất hai cái chủ giáo, cái này không chỉ có là vô cùng nhục nhã, cũng là tại chứng minh Lạn Gỗ lời nói mới rồi, chỉ dựa vào bọn hắn một cái giáo hội là không thể nào đem tên kia đuổi trở về. Thế nhưng là hợp tác thật sự liền hữu dụng không? Đặc biệt là cùng mật giáo hợp tác. Nam chi chủ dạy vẫn là đưa ra chất vấn, từ lần này Giã Hỏa Thánh giáo cũng có thể nhìn ra, chúng ta đều không thể xác định đám kia mật giáo phần tử đến cùng phải hay không người. Dù sao ngay cả cậu đều nghĩ thành thần, hợp tác với bọn họ thật sự là quá nguy hiểm. Lạc Gỗ không nhịn được gật đầu. Đúng vậy a, cùng cậu hợp tác cũng quá quái. Giã Hỏa bên kia là một ngoại lệ, dù sao bọn hắn nguyên bản thần là xí dạ, nhưng còn lại ba cái mật giáo, ít nhất thần minh vẫn là bình thường. Lạn Gỗ nói, đã như thế tự nhiên là có nói. Cho dù Lạn Gỗ nói như vậy, Nam chi chủ dạy cũng như cũ có chút không yên lòng, miễn hạ, chúng ta liền không thể chỉ cùng chính giáo hợp tác sao? Lạn Gỗ lườm Nam chi chủ dạy một mắt, thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ một chút bây giờ tứ đại chính giáo tình huống rồi nói sau a. Nam chi chủ dạy lập tức im lặng. Đúng vậy à, ngàn năm qua một mực có thể đè lên tứ đại mật giáo đánh tứ đại chính giáo, bây giờ dùng gây hai đại chủ giáo, thiên cầm bị hủy một nửa, ngay cả thần minh cũng bắt đầu ngủ say, thánh âm bên kia càng là thê thảm, ngay cả trật tự cũng không có, đã từng hưởng dự thế giới nhạc công bị loại công chủng mâu nhóm làm heo lợn đuổi theo giết, còn cần hướng dùng cầu viện lấy ngừng thanh toán. Cũng chỉ có tinh di còn không có bị ảnh hưởng đến. Nhưng mọi người đều biết đây chẳng qua là tạm thời, dù sao tinh di cái kia cũng có vị dịch thi khối, hơn nữa còn là cực kỳ trọng yếu thi khối, mắt phải có mắt trái ú lụ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây, Nam chi chủ dạy cũng cảm giác có chút đau đầu. Vừa mới qua đi bao lâu, thống trị mảnh đất này đạt ngàn năm tứ đại giáo hội, vậy mà bị thương thành cái dạng này. Cho nên hắn cũng không nhắc lại ra dị nghị. Nhưng Lạc Gỗ lại tại lúc này đặt câu hỏi, hắn cau mày hỏi, thế nhưng là làm như thế nào hợp tác đâu? Trực tiếp đem tin tức mang cho bọn hắn, để cho bọn hắn phối hợp sao? Ta cũng không cảm thấy đám kia tà giáo đổ môn sẽ dễ nói chuyện như vậy. Rất đơn giản, thông qua khế ước chi địa. Khế ước chi địa? Nam chi chủ dạy nói, khế ước chi địa không phải từ trước đến nay không hỏi thế sự sao? Không, bọn hắn không phải không hỏi thế sự, bọn hắn là chỉ chú ý bị giật chuyện có liên quan đến. Lạn Gỗ rõ ràng đã sớm nghĩ tới nơi này, thản nhiên nói, dưới mắt một cái trước nay chưa có, rất có thể đã đồng thời có bốn phần thi khối ra hỏa xuất hiện, sau đó sẽ phát sinh cái gì chúng ta cũng là không thể nào đoán trước, loại thời điểm này khế ước chi địa thì sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đừng quên cho tới bây giờ, bát đại giáo hội đều còn tại hướng khế ước chi địa chuyển vận sức mạnh, cũng chỉ vì khóa lại cái kia khó giải quyết nhất đồ vật. Nghe được cái này, dù đám cấp cao đồng thời gật đầu. Chính xác, có khế ước chi địa chỗ ước thúc, mặc kệ là chính giáo vẫn là mật giáo, đều cần tuân thủ quy củ. Ân, đều cần tuân thủ quy củ. Lạc Gỗ đột nhiên nghĩ đến Đào Nguyên Hương, nghĩ tới hắn tại quy củ phía dưới thua lớn đặc biệt thua kinh nghiệm, không khỏi cảm nhận được chút nén giận cùng bất an. Nhưng tâm tình của hắn không thể kéo dài quá lâu, Lạc Gỗ lần nữa gọi hắn lại, chuyện này liền giao cho ngươi tới phụ trách à, Lạc Gỗ. Lạc Gỗ ngẩn người, ta. Ân, ngươi bằng vào ta danh nghĩa liên lạc khế ước chi địa, sau cái kia khế ước chi địa hẳn là sẽ hướng các đại giáo hội phát ra mời, tới một hồi để cho chư thần chứng kiến hội nghị cùng. Truy nã. Lạc Gỗ thản nhiên nói, lúc kia, ngươi đem xem như dùng đại biểu đi tới khế ước chi địa. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lạc Gỗ. Bởi vì Lạn Gỗ ý tứ đã rất rõ ràng, Lạc Gỗ đại biểu Dũng, theo lý thuyết không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là Dũng đời tiếp theo giáo hoàng. Lạc Gỗ lập tức xoa ngực khăng khăng, đa tạ miễn hạ. Lạn Gỗ ân một tiếng, đang muốn kết thúc thông tin thời điểm, Lạc Gỗ lại mở miệng hỏi, nếu như vậy hợp tác thật sự mở ra, thế thì làm sao phân phối chiến lợi phẩm đâu? Lạc Gỗ hỏi, bát đại giáo hội coi như ném đi thánh âm cùng giá hỏa cũng có lục đại, mà ủ lũ trên thân rõ ràng không có 6 phần thi khối. Đây đúng là một vấn đề rất thực tế. Lạn Gỗ trầm mặc lại. Phía trước bọn hắn vẫn luôn lựa chọn giữ bí mật, chính là muốn cầm xuống ủ lũ sau lấy đi hắn tất cả thi khối, chỉ khi nào quyết định hợp tác, ý nghĩ này chính là không thực tế. Chỉ cần đem con mắt cầm về là được. Lạn Gỗ chậm rãi mở miệng. Chỉ cần con mắt. Lạc Gỗ nói, nhưng ngón tay cũng là từ chúng ta ở đây đi ra. Không, chỉ cần con mắt là được rồi. Lạn Gỗ thản nhiên nói, đừng nghĩ đến lỗ hay không lỗ vấn đề, trên thế giới này còn có so cầm tới càng nhiều thi khối chuyện trọng yếu hơn. Logger theo bản năng hỏi, sự tình gì? Lạng gỗ có nhiều thâm ý nhìn xem Logger, đó chính là ngăn cản người khác cầm tới càng nhiều thi khối. Logger lập tức trì trệ. Nhớ kỹ, Logger. Lạng gỗ nói, vì dịch sức mạnh chính xác cường đại, nhưng một, hai phần thi khối không cải biến được bất cứ chuyện gì. Ngàn năm qua xuất hiện qua vô số thi khối người nắm giữ, bọn hắn có bởi vì thi khối mà cường đại, có trời sinh liền cường đại, mà thi khối để cho bọn hắn càng thêm cường đại. Cái này một số người cũng đã làm rất nhiều đủ để bị chấn kinh thế giới sự tình, thế nhưng cũng chỉ là nhất thời. Chư thần vẫn là chư thần, giáo hội vẫn là giáo hội, cái này một số người lại cường đại thì có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta không cần lực lượng cường đại hơn, chúng ta chỉ cần người khác không có lực lượng cường đại hơn, hiểu chưa? Logger sâu đậm cúi đầu, hiểu rồi, miện hạ. Vợ gì tật mang theo hệ vị nạ đi vào hạt tiểu trấn. Cùng nửa tháng trước cái kia mặt tràn đầy hoang vu cùng tĩnh mịch khác biệt, trước mắt hạt tiểu trấn giống như là khô chết đầu cảnh bên trên sở trường ra mầm non, từ trong suy bại đổi thành sinh cơ. Mặc dù trên thị trấn đám người cũng không biết xảy ra chuyện gì, không biết tế tự chẳng chiến đấu, không biết xin dạ cùng giã hỏa cũng đã không coi ở đây, cũng không biết mảnh đất này đã trở thành chân chính vô thần chi địa, nhưng bọn hắn biết đến là đêm tối đã an toàn. Vợ gì tất cùng nghệ vị nạ con đường đi tới này, cũng là tại chứng kiến trên vùng đất này đám người từng bước một thay đổi tâm tính. Từ ban sơ phát hiện trong đêm tối đã không có thi quỷ, tại sao khi khiếp sợ lại như cũng không dám ra ngoài đến nửa đường trong đêm tối mạo hiểm thăm dò, lại đến bây giờ đón nhận đêm tối rời đi, bắt đầu thử nghiệm tiếp nhận cuộc sống mới. Rời đi nguyền rủa bọn hắn, trên mặt đã có biểu lộ cùng huyết sắc. Mà hết thảy này hết thảy đều rơi vào trong mắt Evina, nhưng cũng không biết thế nào, Evina cúi đầu. Vì cái gì không dám nhìn bọn họ đâu? Vợ gì tật xoa Evina đầu, vừa cười vừa nói, đây hết thảy không phải đều là ngươi mang tới sao? Không, không phải ta. Evina buồn buồn nói, là ngài mang tới. Vợ gì tật biết Evina suy nghĩ cái gì? Đến nay trăm năm, nàng và tổ mẫu của nàng cùng với lịch đại thánh nữ tại xỉn dạ sau khi chết như cũ kiên thủ cương vị, chính là vì cho trong đêm tối mọi người chỉ dẫn con đường. Cái này đã có thể nói là tâm linh của các nàng trụ cột. Thằng đến hệ vi nạ biết trận tướng, biết các nàng cũng không phải tại thủ vệ xỉn dạ, mà là đang giúp giã hỏa làm việc. Theo lý thuyết, các nàng trăm năm qua kiên trì không phải đang vì người trong bóng tối nhóm chỉ dẫn con đường, mà là tại kéo dài hắc ám. Thậm chí nếu như không phải bờ gì tới, các nàng sẽ phải cho mảnh đất này mang đến bóng tối vĩnh hằng. Đây chính là bây giờ hệ vi nạ mâu thuẫn nhất điểm. Tại vừa phát hiện chân tướng thời điểm, hệ vi nạ còn không có như vậy chịu đả kích, bởi vì khi đó bên cạnh nàng còn có ạt, khi đó nàng cần cho trong ngượng ngùng ạt chỉ dẫn con đường, cho nên nàng không thể mê mang. Nhưng là bây giờ ạt đã không có ở đây. Đối với hệ vị nạ mà nói, trên vùng đất này cái cuối cùng cần nàng người cũng đã không có ở đây. Thế là mọi người nụ cười càng nóng liệt, hệ vị nạ đầu cũng liền càng thấp. Mà hết thảy này tự nhiên cũng bị bờ gì tật nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có nói gì nhiều, chỉ là cười lại vớt vớt hệ vị nạ đầu, mang theo nàng tiếp tục đi lên phía trước, đi tìm mới tâm linh trụ cột. Không bao lâu, hắn dừng bước. Đến. Bọn hắn không phải còn tại giữa đường sao? Tới chỗ nào? Hệ vị nạ hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên, lập tức liền tìm được bờ gì tật mục tiêu. Mặc dù bờ gì tật cũng không có đã nói với nàng muốn tới ở đây tìm người nào, nhưng hệ vị nạ vẫn là nhận ra, bởi vì đối phương thật sự là quá đặc thù. Đó là một cái bẩn thỉu, gầy trơ xương tiểu nữ hài. Nàng ngồi một mình ở một tòa lụi bại phòng ở bên cạnh, ngơ ngác nhìn bầu trời. Bộ dáng kia cùng trong học sinh mới ạt tiểu trấn không hợp nhau, liền phảng phất bị lưu tại đi qua một dạng, toàn thân lại như chết sáng trắng. Nàng là hệ vị nạ hỏi. Nàng là ạt người bị thác. Bờ gì tật lần nữa từ trong ngực lấy ra cái kia cũ nát hộp âm nhạc, mà song cùng hệ vị nạ nói về cái này có quan hệ với cái này hộp âm nhạc bị thác. Hệ vị nạ tại nghe xong sau, miệng từng chút một nối rộng ra, cha mẹ của nàng đã không có ở đây. Đúng vậy. Vợ gì tật nói, chúng ta tìm được cha mẹ của nàng thi thể, sẽ không tính sai. Vậy nàng còn có những thứ khác thân nhân sao? Hỏi ra vấn đề này sau, hệ vị nạ liền hối hận. Bởi vì tiểu nữ hải cái dạng kia liền đã biểu lộ hết thảy. Có lẽ không có. Vợ gì tật chậm rãi nói, coi như không có thân nhân, nàng sống sót cũng là không có vấn đề, nhưng cái này cũng không hề là chúng ta chuyện phải suy tính, chúng ta phải cân nhắc cũng chỉ là bị thác mà thôi. Thế nhưng là cha mẹ của nàng đã chết. Hệ vị nạ rất là do dự, chúng ta nhất định muốn đem cái này tin tức nói cho nàng sao? Ngươi cảm thấy không nên nói cho nàng sao? Ta không biết. Hệ vị nạ có chút mê mang nhìn phía xa tiểu nữ hải sẽ thỉnh thoảng đứng lên, tràn đầy khao khát nhìn về phía trấn nhỏ cửa vào, nhưng cuối cùng chờ mong đều biết hóa thành thất vọng, tựa như một hồi im lặng hí kịch. Thế là nàng thấp giọng nói, đã qua thời gian lâu như vậy, nàng hẳn là cũng có thể đoán được đi. Đương nhiên, nàng chỉ là tiểu mà thôi, không phải ngốc. Vợ gì tôi nói, lúc đem hộp âm nhạc giao cho chúng ta, trong lòng của nàng liền đã có đáp án. Vậy chúng ta tại sao còn muốn vấn đề này ạ? Cũng hỏi qua ta. Vợ gì tất cắt đứt hệ vi nạ mà nói, mà sau sẽ cái kia cũ nát hộp âm nhạc ngã vào hệ vi nạ trước mặt, bây giờ trên nên do ngươi tới lấp đáp án cuối cùng. Đáp án cuối cùng. Hệ vi nạ nhìn một chút hộp âm nhạc, lại nhìn một chút xa xa tiểu nữ hải. Trong chấp nhoáng này nàng cảm thấy có chút hoảng hốt, phản phất xa xa tiểu nữ hải kia không là người khác, mà là chính nàng. Thế là hệ vi nạ trong mắt mê mang từng chút một tàn đi, sau đó nàng đưa tay ra, đem hộp âm nhạc từ vợ gì tật trong tay tiếp nhận. Vợ gì tật cười hỏi, làm ra quyết định. Ân. Ngài nói cho ta biết, người chết là không thể phục sinh. Hệ vị nạ cầm hộp âm nhạc hướng tiểu nữ hài đi đến, bây giờ đến phiên ta nói cho nàng biết. Vợ gì tất đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn hệ vị nạ đi tới tiểu nữ hài trước mặt, giao ra hộp âm nhạc. Tiểu nữ hài tại sau khi ngẩn người ngắn ngủi, há to miệng, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm, giống như là muốn khóc, nhưng cơ thể lại quên đi nên như thế nào đi thúc thiết. Thế là hệ vị nạ đem tiểu nữ hài ôm vào trong lòng, giống như là trước đây đối với ạt như thế. Tiểu nữ hài lúc này mới khóc thành tiếng. Âm thanh là như vậy bình thường, nhưng lại như vậy vang dội. Phản phất tại trong chốc lát kết thúc trận này không có chút sinh cơ nào mặc định, để cho hết thể đều có màu sắc. Thật tốt. Vợ gì tất biết hệ vị nạ đã không còn mê mang, thế là cười nhẹ quay người rời đi. Hệ vị nạ cũng giống là cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn vợ gì tật từ từ đi xa bóng lưng. Nhưng nàng cũng không có đuổi theo, mà là đem trong ngực nước nở tiểu nữ hài ôm chặt hơn nữa một chút. Cảm tạ ngài, hệ vị nạ nhẹ nhàng nói. Vì dịch đại nhân. Chương không, cuốn cuối cùng tổng kết chương không, cuốn cuối cùng tổng kết, cuốn cuối cùng tổng kết như đề, cũng theo thường lệ mang đến cuốn cuối cùng tổng kết. Ta một quyển này hẳn là trong lên khung ba quyển đánh giá tốt nhất một quyển, để cho ta có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không phải thật bất ngờ. Bởi vì một quyển này ta là vứt bỏ hai, ba quyển cách viết, một lần nữa quay về quyển thứ nhất loại kia cắn chặt túc chủ cách viết bên trong đi, thể lượng nhìn lại cũng cùng quyển thứ nhất không kém nhiều lắm, coi như là một ngắn tiểu cố sự. Điều này cũng làm cho ta xác định ta ngoại trừ chiến đấu bên ngoài vấn đề lớn nhất, đó chính là một khi thế giới quan phóng đại, nghĩ viết đồ vật biến nhiều liền sẽ chắc chắn không được, mà nếu như chỉ là một đầu đơn giản tuyến, liền sẽ tốt hơn nhiều. Nói tương đối phản trực giác chuyện, bây giờ phong bình tốt nhất quyển thứ nhất cùng quyển thứ tư, kỳ thực là ta tiêu phí tâm tư ít nhất, mà không ra sao hai cùng ba, ngược lại là gãi rách ra đầu suy nghĩ rất lâu. Lấy quyển thứ nhất mà nói, vừa mới bắt đầu viết thời điểm ta căn bản cũng không biết cụ thể nên viết những gì, bởi vì mở đầu sửa lại rất nhiều lần, từ ban sơ nhân vật chính nắm giữ đại bộ phận thân thể, đến nhập thân vào trên thân thể của người khác trực tiếp đem túc chủ khắc chết, sau đó dùng túc chủ cơ thể hành động, lại đến bây giờ cái này một bản. Ba loại khác biệt thiết lập tự nhiên đối ứng cái này ba loại hoàn toàn khác biệt cách viết, mà bây giờ cái này một loại lúc bắt đầu ta là hoàn toàn không biết nên viết như thế nào, viết rất mê mang, cho nên quyển sách này tiền kỳ nhiều như vậy kênh rạch chê cười, cũng chính là bởi vì ta không biết nên viết như thế nào, cho nên chuẩn bị đi loại kia địa ngục chê cười lưu loại hình. Nhưng viết liên lệch, lại đến nơi này quyển sách thứ nhất cao trào, cũng chính là ủ lù xả thân cứu tiểu nam hải nơi đó. Mà câu kia để cho rất nhiều người yêu thích hắn trở thành hoa là bởi vì gặp ta cũng không phải là như rất nhiều người nghĩ như vậy nhẫn nhị rất lâu mới biệt xuất tới, chỉ là tiện tay viết xuống, hoặc có lẽ là cảm xúc đến. Cho nên rất nhiều người nói ta là lên khung phía trước nghiêm túc tạo hình, lên khung sau ngay tại tùy tiện viết, nhưng trên thực tế lại là ngược lại giống như là bây giờ một quyển này, bởi vì bên trên một quyển phần cuối viết tâm lực tiểu thụy dẫn đến một quyển này căn bản là không chút ý nghĩ, chỉ là có đại khái ý nghĩ liền trực tiếp bắt đầu viết, kết quả ngược lại cũng không tệ lắm. Đương nhiên kỳ thực cũng là viết lại bởi vì tại cái này mở ra bắt đầu phía trước, ta cùng một cái tác giả bằng hữu hàn huyên một buổi tối, liên quan tới vì cái gì phía trước hai cuốn viết thống khổ như vậy, mà hắn cho ý kiến của ta là bởi vì ta luôn nghĩ viết một người tốt túc chủ, mà người tốt thường thường là khó tả, không bằng trực tiếp viết cái người xấu, thương thiên hại lý sau bị nhân vật chính làm thịt rồi, như vậy thì sẽ đơn giản rất nhiều, cũng sẽ không lật xe. Cho nên ban sơ ta nghĩ để cho ạt làm một thuần túy người xấu, hắn giữa đường liền dần dần nhớ tới hết thảy, tiếp đó phát hiện vô luận như thế nào đều ức chế không nổi bản năng của giá thú, cuối cùng muốn giống giết chết kẻ như thế giết chết vợ gì tật, nhưng bị vợ gì tật giết chết. Dạng này viết chính xác rất đơn giản, cũng sẽ không xảy ra cái gì sai lầm, nhưng ta biết, nhưng vẫn là đã biến thành như bây giờ. Cụ thể như thế nào liền từ đại gia tôi đánh giá a một quyển này không có quá nhiều khó khăn chắc trở, cho nên cũng sẽ không làm quá nhiều tổng kết, nói một chút sau đó kế hoạch a ta là nghĩ viết nữa hai cuốn liền kết thúc, mặc dù quyển sách này cơ cấu rất lớn, bát đại giáo hội lại thêm một cái khế ước chi địa, một chỗ tiếp một chỗ viết đều có thể lại mang tới 5, 6 cuốn. Nhưng ta lại cảm thấy dạng này viết xong giống không có ý nghĩa gì, bởi vì quyển sách này cùng những thứ khác sách không giống nhau lắm, cũng không có rất rõ ràng ngay thẳng, có thể nhiều lần sử dụng sảng khoái điểm, tỉ như thăng cấp, tỉ như mở hậu cùng các loại. Đại bộ phận độc giả đến xem cũng chính là do ta viết từng cái túc chủ cố sự. Cho nên nếu là ta nghĩ không ra chuyện xưa mới, làm từng bước thu thập thi khối cũng liền chính xác không có cái gì ý tứ, có chút sổ thu chi. Nhưng ta cũng không nguyện ý qua loa kết thúc, đây là ta tại điểm xuất phát cuốn thứ nhất ra thành tích sách, ta ít nhất phải để cho hắn có một cái không nói hoàn mỹ, nhưng ít ra không thể là mục nát kết cục. Cho nên xin nghỉ thêm một ngày suy nghĩ một chút. Liên tương chương 1, hệ vì nghỉ ạ quyết định, 1, chương 1, hệ vì nghỉ ạ quyết định, 1, nghĩa tỷ, ngươi quả nhiên lại tại ở đây à. Tóc đỏ mắt đen thiếu nữ đem ánh mắt từ rộng lớn trật tự chi kiếm bên trên thu hồi, quay đầu nhìn về phía đang hoạt bát hướng nàng đi tới tiểu nữ hải. Buổi chiều tốt, kỳ bà nạ. Hệ vì nghỉ ạ nghiêm túc chào hỏi. Này, không cần chính thức như vậy rồi. Kỳ bà nạ khoát tay áo. Đã từng có chút tự bế tiểu nữ hài đã cùng dưới chân tòa thành thị này một dạng tòa sáng tân sinh, đã từng không có chút sinh cơ nào ánh mắt vào lúc này tràn đầy linh động cùng sức sống, ta vừa đoán liền biết ngươi ở nơi này, rõ ràng không phải thiên cầm người, nhưng lại đối với trật tự chi kiếm để ý như vậy, có thể nói cho ta biết vì cái gì đi. Hệ vị nì ạ có chút do dự. Đúng là thương gần như hoàn toàn khôi phục về sau, nàng liền thường xuyên hướng về trật tự chi kiếm ở đây chạy, hơn nữa ngẩn ngơ liền ngốc rất lâu. Nhưng cũng không phải có cái gì đặc biệt tâm tư, chỉ là thuần túy cảm thấy quái dị cùng tò mò. Nàng có thể cảm giác được bây giờ trật tự chi kiếm chính là khi xưa thiên cầm chi thần, thần thân thể lấy kiếm tư thái sừng sững ở trên vùng đất này, mà đây đối với hệ vị nhị ạ mà nói là khó có thể tưởng tượng, dù sao tại thánh âm thời điểm, nàng thế nhưng là không tiếc liều lên tính mệnh đều phải đem thánh âm chi chủ từ vùng đất kia bên trên bước đi. Dưới cái nhìn của nàng, thần cùng phàm nhân không cách nào cùng tồn tại, là không chết không thôi địch nhân. Nhưng mà tại bây giờ thiên cầm, tại cái này tượng trưng cho thần quyền trật tự chi kiếm phía dưới, lại là một mảnh cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh. Tại nàng dưỡng thương trong khoảng thời gian này, là nhìn tận mắt Thiên Cầm người là như thế nào từng bước một từ trong phế tích đem bể tan cảnh thành thị trùng kiến lên, mặc dù cùng đã từng cái kia danh dự thế giới máy móc chi thành khác rất xa, nhưng Thiên Cầm người phần kia sức sống cảm giác cùng hy vọng cảm giác, lại là hệ vị nhị ạ tại thánh em chưa bao giờ cảm giác được. Đây hết thể cũng là tại trật tự chi kiếm phía dưới hoàn thành, mà tại hệ vị nhị ạ trong nhận thức biết, sức sống cùng hy vọng bản thân liền là cùng thần minh trái ngược. Cho nên hệ vị nhị ạ mới có thể không ngừng đi tới trật tự chi kiếm phía dưới, cẩn thận quan sát đến hắn muốn nhìn một chút bây giờ Thiên Cầm đến cùng thánh em có khác biệt gì. Dù sao trên thế giới này ngoại trừ vị đồng thời tiếp xúc gần gũi hôn khắc cầm chi thần cùng thánh em chi chủ, đại khái là chỉ có nàng, cho nên không có người nào so với nàng càng thích hợp làm ra đánh giá. Chỉ là bây giờ Thiên Cầm chi thần trạng thái cũng không tốt, tại số đông thời điểm hắn cho hệ vị nhị ạ cảm giác cũng là đang ngủ say, chỉ có số rất ít thời điểm mới có thể mở to mắt, quan sát đến mảnh đất này, mà cũng chỉ có cái kia ngắn ngủi thời điểm hệ vị nhị ạ mới có thể bắt được hắn khí tức. Mà này khí tức không hề giống là khi xưa thánh em chi chủ, cường đại, uy nghiêm, để cho người ta thở không nổi, ngược lại giống như là một cái nghiêm túc cùng hòa ái cùng tồn tại lao phụ thân, đạo kia vại hướng thế giới ánh mắt, tràn ngập nghiêm khắc cùng tự ái. Nhưng thần minh thật sự sẽ yêu thế nhân sao? Hệ vị nhị ạ cũng không biết phải hay không ảo giác của mình, cho nên nàng mới có thể không ngừng đi tới ở đây, không ngừng quan sát đến. Nhưng những chuyện này nàng lại không quá dễ nói cho kỳ bạn ạ, dù sao thánh âm đến bây giờ đều còn tại đuổi bắt lấy nàng, biết quá có bao nhiêu liên quan tới nàng sự tình, đối với một đứa bé mà nói cũng không tính chuyện gì tốt. Này, không nói thì không nói a. Kỳ bạn ạ nhìn ra hệ vị nhị ạ do dự, rất là thiện giải nhân ý khoát tay áo, ta cũng liền tùy tiện hỏi một chút, là Hy Nạ tỷ để cho ta tới tìm ngươi, giống như có cái gì chuyện quan trọng. Hy Nạ tiểu thư sao? Hệ vị nhị ạ thoáng lên tinh thần, hảo, ta lần này trở về. Hy Nạ là kỳ bạn ạ người giám hộ, cũng là Thiên Cầm cao tầng một trong, bằng không thì cũng không cách nào tại thánh âm đuổi bắt hạ tướng nàng che chở, trong khoảng thời gian này cũng là từ nàng một mực chiếu cố hệ vị nhị ạ. Mặc dù hệ vị nhị ạ biết là bợ gì tật đem nàng giao cho Hy Nạ, nhưng Hy Nạ lại cũng không biết bợ gì tật tồn tại. Mà đi qua khoảng thời gian này ở chung, hệ vị nhị ạ cũng biết Hy Nạ có một vị vĩ đại phụ thân, tại trong thần chiến hy sinh nhân vật anh hùng, Rèn Lệnh. Mà căn cứ vào Hy Nạ giảng thuật, hệ vị nhị ạ cũng đại khái đoán được Rèn Lệnh mới là bợ gì tật tại nàng trước đây đồng bạn hợp tác. Cho nên từ một loại nào đó góc độ tới nói, Rèn Lệnh là nàng tiền bối. Chỉ tiếc nàng đã không có biện pháp cùng vị này đặc thù tiền bối chào hỏi. Hệ vị nhị ạ ở trong lòng thở dài, mà ở sau lưng nàng trật tự chi kiếm, liền như là một vị trầm mặc lão nhân, lặng lặng nhìn hai nữ hài càng chạy càng xa. Mặc dù nói là có chuyện rất trọng yếu, nhưng dẫn đường kỳ bạn nạ như cũng đi thoải mái nhàn nhã, cũng không nội vã, đồng thời vừa đi còn một bên tràn đầy phấn khởi hướng hệ vị nhị ạ hỏi thăm thánh em sự tình. Đối với từ tiểu tại máy móc chi thành lớn lên kỳ bạn nạ mà nói, âm phủ ma pháp thật sự là quá có sức hấp dẫn, đến mức hệ vị nhị ạ trên người bảy âm phủ, nàng cũng cảm thấy giống như là tác phẩm nghệ thuật, thỉnh thoảng liền sẽ đưa tay đi kiểm tra. Không đề cập tới quá nguy hiểm tin tức, hệ vị nhị ạ tự nhiên là nguyện ý nói cho kỳ bạn nạ, cho nên nàng một bên đáp trả kỳ bạn nạ đủ loại vấn đề, vừa quan sát con đường hai bên. Cách kia chàng chấn kinh thế giới thần thai đã qua 2 tháng, Thiên Cầm người còn tại trùng kiến lấy bọn hắn thành thị, cái này cũng không dễ dàng, bởi vì bọn hắn đã từng phần lớn là nửa người nửa máy móc. Mà thần thai sau tuyệt đại đa số máy móc đều không thể sử dụng, để cho bọn hắn trong nháy mắt trở thành người tàn tật, cho nên bọn hắn không thể không từ trong phế tích đem những cái kia còn có thể sử dụng máy móc đã đi ra, mà thực sự không cách nào sử dụng, cũng chỉ có thể dùng một chút rất nguyên thủy kỹ thuật, cho nên thường thường có thể nhìn đến dùng gậy gỗ cùng tảng đá khu động những cái kia phức tạp máy móc, nô ra cái nguyên thủy lại thời thượng, nhìn xem rất có ý tứ. Không bao lâu, các nàng cuối cùng về tới gian phòng, Hy Nạ đã đang chờ các nàng. Bởi vì trước đó chưa từng có độ sử dụng chi giả cơ khí, cho nên Hy Nạ đã là trong bây giờ Thiên Cầm số lượng không nhiều kiện toàn người, cái này khiến nàng tại số đông thời điểm đều bề bộn nhiều việc, hệ vị nhị ạ đều có không ít thiên chưa từng gặp qua nàng. Nghĩa! Trong mắt tiểu thư Hy Nạ còn có chút mỏi mệt, dường như là mới kết thúc việc làm không bao lâu, thân thể của ngươi thế nào? Đã không có vấn đề gì. Mặc dù thời gian hao phí tương đối lâu, nhưng ở xương cốt cùng bảy âm phủ song trọng gia trì, cơ thể của hệ vị nhị ạ vẫn là khôi phục cái 7-8 phần, về sau chỉ cần không đồng thời sử dụng bảy âm phủ sức mạnh, cơ thể cũng sẽ không ra vấn đề gì quá lớn. Dạng này a, Hy Nạ cũng rất là vui mừng, dù sao vừa nhận về tới thời điểm, hệ vị nhị ạ đã là nửa người đều bước vào trong địa ngục, mà Thiên Cầm tất cả chữa trị thủ đoạn cũng đều là vô hiệu, chỉ có thể chờ mong nàng bản thân chữa trị, cũng may là khỏi rồi, có thể khôi phục thật sự là quá tốt. Nếu như không có các ngươi mà nói, ta bây giờ đã chết mất. Hệ vị nhị ạ rất là nghiêm túc cảm tạ. Ha ha, lời khách khí cũng không cần nói. Hy Nạ khoát tay áo, sau đó nói, ta hôm nay tìm ngươi là muốn hỏi ngươi sau đó dự định. Sau đó dự định? Đúng vậy. Hy Nạ gật đầu một cái, ngươi lúc trước đang dưỡng thương thời điểm ta không có hỏi, nhưng bây giờ thương thế của ngươi tốt, vậy ta cũng nên chính thức hỏi thăm một chút, ngươi là có hay không nguyện ý lưu lại Thiên Cầm đâu. Chương 1, hệ vị nhị ạ quyết định 2, chương 1, hệ vị nhị ạ quyết định 2, hệ vị nhị ạ nháy mắt, còn chưa kịp nói chuyện, một bên kỳ bạn nạ liền bắt đầu ồn ào, đương nhiên, Nghĩa thì không ở lại Thiên Cầm, còn muốn đi nơi nào đâu? Tốt tốt, ngươi trước tiên yên tĩnh. Hy Nạ nhéo nhéo kỳ bạn nạ khuôn mặt, sau đó cười đối với hệ vị nhị ạ nói, ta cũng không phải tại thúc giục ngươi làm quyết định, ta chẳng qua là cảm thấy có cái chính thức thân phận cũng thật không tệ, nếu như ngươi nguyện ý đem ở đây xem như là thứ hai cái nhà, ta ngày mai phải ngươi làm chứng minh thân phận, cho đến lúc đó ngươi chính là chân chính Thiên Cầm người, chỉ cần ngươi che đậy kín âm phủ, thánh âm đám người kia cũng tìm không đến ngươi, ngươi liền có thể ở đây bắt đầu cuộc sống mới. cuộc sống mới sao? Hệ Vĩ Nhi ạ tự nhiên là động lòng. Nửa tháng này dưỡng thương trong lúc đó, bởi vì không có thẻ căn cước minh, nàng không có cách nào ở tòa này thành thị làm quá nhiều chuyện, tỉ như việc làm. Cho nên lúc trước nàng cùng nói là tại Thiên Cầm sinh hoạt, không bằng nói là tại lấy người đứng xem thân phận nhìn xem Thiên Cầm người sinh hoạt. Mà bây giờ Hỉ Nạ sẽ phải cho thẻ căn cước của nàng minh, để cho nàng trở thành Thiên Cầm người, vậy nàng liền có thể chân chính cùng Hỉ Nạ cùng Kỳ Bạn Nạ sinh hoạt chung một chỗ, bắt đầu một đoạn mới tinh cuộc sống. Đối với cái này tràn đầy sinh cơ cùng sức sống thành thị, Hệ Vĩ Nhi ạ cũng không chán ghét, thậm chí còn rất chờ mong. Nhưng mà, không biết thế nào, Hệ Vĩ Nhi ạ luôn cảm thấy Hỉ Nạ còn có lời chưa hề nói. Thế là nàng nhìn về phía Hỉ Nạ, mà Hỉ Nạ tựa hồ cũng đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ, nhưng cũng không có lập tức giải đáp, mà là trước tiên méo méo Kỳ Bạn Nạ khuôn mặt, "Tốt, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Nghĩa tiểu thư có chuyện cần nói." "Có chuyện gì nhất định muốn giấu giếm ta sao?" Kỳ Bạn Nạ có chút bất mãn, nhưng cũng chưa phải rõ ràng chuyện nặng nhẹ, thế là đối với Hệ Vĩ Nhi ạ nói câu nhất định muốn lưu lại a sau liền rời đi ra phòng. Đợi đến trong phòng chỉ còn lại có chính mình cùng Hệ Vĩ Nhi ạ sau, Hỉ Nạ mới khe khẽ xoa nhẹ phía dưới huyệt thái dương, mang theo cảm khái nói, "Ngươi dự cảm thật đúng là mạnh a, Nghĩa tiểu thư." "Xảy ra chuyện gì sao?" Hệ Vĩ Nhi ạ hỏi, "Cùng ta có liên quan?" "Ta cũng không biết có tính không cùng ngươi có liên quan." "Yên tâm, không phải thánh âm người đi tìm tới." Hỉ Nạ nhẹ nhàng nói, "Là những thứ khác giáo hội, ta không biết ngươi có từng nghe nói hay không giáo hỏa." "Cái kia mật giáo?" "Đúng vậy." Hỉ Nạ gật đầu một cái, "Giáo hỏa xảy ra chuyện." "Sự tình gì?" "Bọn hắn thần chết." Hệ Vĩ Nhi ạ há to miệng. Tiếp lấy Hỉ Nạ liền đem giã hỏa chuyện bên kia nói cho Hệ Vĩ Nhi ạ, mặc dù Thiên Cầm còn tại chật vật trùng kiến kỳ, nhưng mà ngành tình báo lại sớm đã trùng kiến hoàn tất, dù sao bọn hắn phải phòng bị tại cái này đặc thù thời kỳ còn lại giáo hội sẽ có không tốt tâm tư, cho nên liên quan tới giã hỏa tình báo, bọn hắn mặc dù lấy được so dùn sắp tối, nhưng cũng ít nhất là toàn diện. Mà tại nghe xong giã hỏa tin tức sau, Hệ Vĩ Nhi ạ phản ứng đầu tiên chính là bợ gì tật, chính là hắn giết giã hỏa. Dù sao trên thế giới này ngoại trừ vị giật cũng không khả năng có những người khác có thể làm được loại chuyện như vậy. Mà Hỉ Nạ mặc dù cũng không biết mở gì tận tồn tại, nhưng cũng biết chính giữa này khẳng định có cố lực lượng tại thôi động, giống như là trước đây Thánh Nhâm cùng Thiên Cầm, cho nên nàng mới đem chuyện này nói cho Hệ Vĩ Nhi ạ. "Còn có một việc, là cùng tới." Hỉ Nạ nói, từ Khế Ước Chi Địa truyền đến tin tức, dù thần giáo hướng tất cả giáo hội phát ra mời. "Khế Ước Chi Địa?" Hệ Vĩ Nhi ạ hơi nghi hoặc một chút, "Đây là địa phương nào?" Hỉ Nạ nhẹ nói, "Đây là một cái tự do ở Bát Đại Giáo Hội thể hệ bên ngoài tổ chức thần bí, ngay cả ta cũng là vừa mới biết được tồn tại. Bọn hắn từ Bát Đại Giáo Hội cùng phục dưỡng, đúng vậy, ngay cả mật giáo cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, bọn hắn chưa từng trải qua phàm trần tục thế, thậm chí bị nghiêm ngặt cấm nhập thế. Vậy bọn hắn ý nghĩa tồn tại là cái gì?" Đang hỏi ra cái vấn đề này trong ngay mắt, Hệ Vĩ Nhi ạ trong lòng liền có đáp án. "Vì vậy?" Hỉ Nạ ngắn gọn trả lời. "Quả nhiên." Hệ Vĩ Nhi ạ mím miệng thật chặt. Mà Hệ Vĩ Nhi ạ biểu lộ cũng làm cho Hỉ Nạ ý thức được, Hệ Vĩ Nhi ạ chính xác cùng vị dịch có quan hệ. Đương nhiên, nàng có thể nghĩ tới tối đa cũng chính là Hệ Vĩ Nhi ạ cùng một vị nào đó vị dịch thi khối người nắm giữ có quan hệ, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là cùng vị dịch bản thân có quan hệ. "Vậy cái này dùn mời lại cụ thể là vì cái gì?" Hệ Vĩ Nhi ạ hỏi. "Còn không biết." Hỉ Nạ lắc đầu, "Chỉ có đi mới biết được, hơn nữa đây là phải đi. Bởi vì khế ước chi địa khế ước cũng không phải từ phàm nhân ký kết, mà là từ thần minh, cho nên tín đồ của thần linh nhất định phải tuân thủ thần minh khế ước, cho nên mặc kệ là tại trùng kiến bên trong thiên cầm, vẫn là vẫn ở vào trong rối loạn thánh âm, đều cần điều động đại biểu đi tới, thì càng đừng xách những cái kia mật giáo. Ngoại trừ thần minh đã rõ ràng tử vong giáo hỏa, bảy đại giáo hội đều cần tham gia. Đây là quy củ, nhưng cũng là ngàn năm qua duy nhất một lần. Ngàn năm qua duy nhất một lần tập kết. Ngoại trừ bờ gì tơ, Hệ Vĩ Nhi ả nghĩ không ra còn có cái gì có thể làm cho các đại giáo hội đối đãi như vậy. Là bị phát hiện hành tung, vẫn là đã rơi vào dùn trong tay. Nếu như là bờ gì tật mà nói, hẳn là không người có thể làm gì hắn a. Hệ Vĩ Nhi ả không tưởng tượng nổi có người có thể đánh bại bờ gì tật. Nhưng mà, Hệ Vĩ Nhi ả cúi đầu nhìn mình hai tay. Bảy âm phủ cùng xương cốt, hai cái này vốn nên là bờ gì tật vũ khí trên tay, hiện tại cũng tại trong tay của nàng, cũng chỉ là vì bảo vệ nàng cái mạng này. Nghĩ tới đây, Hệ Vĩ Nhi ả biết mình nên lựa chọn như thế nào, thế là nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hỉ Nạ, nói khẽ, "Xin lỗi, Hỉ Nạ tiểu thư, ta chỉ sợ không thể ở lại chỗ này." Hỉ Nạ tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Hệ Vĩ Nhi ả lựa chọn, nhưng nàng hay là hỏi, "Có thể nói cho ta biết ngươi dự định đi làm cái gì sao?" Ta Hệ Vĩ Nhi ả khẽ cắn miệng môi dưới. "Ân, xem ra cũng không thể nói a." Hỉ Nạ nhẹ nhàng nói, liền cùng hắn lúc đó một dạng a. "Hắn, ân, phụ thân của ta." Hỉ Nạ nói, "Ta một mực biết hắn có cái bí mật, lúc đó hắn đã đáp ứng ta, đợi đến hết thảy sau khi kết thúc sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho ta, nhưng tiếc là thẳng đến cuối cùng ta cũng không biết bí mật kia đến cùng là cái gì." Nhìn xem Hỉ Nạ cặp kia viết đầy tịch mịch con mắt, Hệ Vĩ Nhi ạ càng thêm áy náy, "Xin lỗi, Hỉ Nạ tiểu thư, nhưng mà ta biết, ngươi không cần nói." Hỉ Nạ cười ngăn trở Hệ Vĩ Nhi ạ, "Xin lỗi, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi đang làm cái gì là được rồi." "Ta biết." "Hỉ Nạ tiểu thư, ta rất cảm kích ngươi cùng Kỳ Bạn Nạ, các ngươi đối với ta mà nói giống như là người nhà, ta cũng thật sự rất muốn cùng các ngươi sinh hoạt chung một chỗ." Hệ Vĩ Nhi ạ rất là nghiêm túc, nói rằng từng chữ, "Nhưng mà ta thiếu một người một cái mạng, hiện tại hắn có thể gặp phải nguy hiểm, đương nhiên cũng có thể là không có, nhưng bất kể như thế nào, ta không thể làm không có, tiếp đó yên tâm thoải mái dùng cái mạng này sống sót." Hệ Vĩ Nhi ạ lời nói để cho Hỉ Nạ con ngươi hơi hơi ngưng lại, sau đó không khỏi nhẹ nhàng nói, nếu như ta lúc kia cũng có giống như ngươi quyết tâm, cũng không đến nỗi ngay cả phụ thân một lần cuối đều không thấy được a. Khi nạ tiểu thư. A, không có gì. Khi nạ vuốt vuốt hơi đỏ lên con mắt, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi đi đi, ta cùng kỳ ba nạ đều biết ủng hộ ngươi, chúng ta đồng dạng sẽ chờ ngươi trở về. Hệ vi nỉ ạ trịnh trọng hướng Hy nạ túi mình bái chào, sau đó mới hậu chi hậu giác nghĩ tới điều gì, nói đến, khế ước chi địa không phải cơ mật sao? Trực tiếp như vậy nói cho ta biết thật sự không thành vấn đề sao? Đương nhiên không có. Hy nạ hơi hơi nhắc lên quẹ miệng, ánh mắt thì xuyên qua hệ vi nỉ ạ rơi vào trôi này sừng sững ở trên tiên cầm đại địa thần kiếm. Bởi vì đây là trật tự chi kiếm chỉ dẫn. Chương 2, mở mắt, 1, chương 2, mở mắt, 1, đào nguyên trong thôn, vợ gì tất lặng lặng nhìn lơ lửng ở trước mặt hắn, một giọt máu đỏ tươi. Mà giọt máu này là thuộc về dã hỏa chi thần. Tại giải quyết hết dã hỏa sau, vợ gì tự nhiên đem dừng lại tại hắn thể nội răng thu hồi lại, mặc dù thể nghiệm cũng không khá lắm, dù sao viên kia răng liên tiếp trải qua thực để cho hắn có chút không dám hạ thủ, nhưng dù nói thế nào cũng là thân thể mình một bộ phận, cho nên vợ gì tật vẫn là một bên thở dài một bên cái kia bảy máu thịt bên trong đem răng rút ra. Cũng may hắn tại thánh âm lúc liền có hồn về một hạng này năng lực, có thể trực tiếp đem trên hàm răng quy tắc thu hồi lại, mà không phải nhất định phải giống ban đầu như thế đưa nó đón về mới có thể sử dụng. Đương nhiên cho dù là dạng này, thu về thể nghiệm cũng không tốt. Dù sao hắn thu về cũng không chỉ là cái răng, còn có viên này răng bên ngoài lưu lạc ngàn năm thời gian bên trong, thôn vệ hết vô số đặc tính. Viên này răng quy tắc tên là thừa vệ là muốn so kẻ thôn vệ cao hơn một giai tồn tại. Kẻ thôn vệ là đem bị thôn vệ giả hết thảy toàn bộ tiếp nhận, tiếp đó dựa vào thể nội thần chi hoán niệm áp chế, mà một khi bị thôn vệ giả có được không tua gì thần chi hoán niệm năng lực cùng tinh thần, liền sẽ để cho kẻ thôn vệ tự thân cũng nhận ảnh hưởng. Đây cũng chính là vì cái gì kẻ thôn vệ tại ăn hết ạ bẹt về sau, cũng bị ạ bẹt tư duy đồng hóa, bắt đầu trở nên thần trí không rõ nguyên nhân. Đương nhiên coi như không bị đồng hóa, nó cũng là thần trí không rõ. Mà thừa vệ lại muốn so thôn vệ cao hơn một tầng, nó cũng không cần tiếp thu toàn bộ, có thể chỉ tiếp mặt tốt, loại bỏ nguy hiểm một mặt. Bằng không ạ bẹt cũng sẽ không tại ăn hết nhiều người như vậy sau còn có thể bảo trì lý trí, chỉ là tại ăn hết kẻ thôn vệ huyết nhục sau, bởi vì kẻ thôn vệ bản thân vị cách quá cao, mà hắn lại không cách nào hoàn toàn phát huy ra thừa vệ năng lực, cho nên mới sẽ tại trong lúc bất chi bất giác bị thôn vệ giả đồng hóa. Nhưng đối với bợ dị tật mà nói liền không cần lo lắng cái này, thân là chủ nhân hắn tự nhiên có thể đem mỗi một phần thi khối quy tắc phát huy đến cực hạn. Cho nên hắn mới có thể giống như bây giờ, đem thừa vệ ăn những cặn bã kia đào sạch sẽ, chỉ để lại trước mắt một giọt này thuần túy đến cực điểm thần chi huyết dịch. Đến nỗi giọt này thần chi huyết dịch có thể mang đến cái gì? Dĩ nhiên không phải sức mạnh, cũng không phải bất tử bất diệt đặc tính, dù sao chư thần bất tử bất diệt cùng vị dịch bất tử bất diệt so ra, kém thật sự là nhiều lắm. Cho nên bợ dị tật chân chính mong muốn, kỳ thực là bợ dị tật hướng về trước mắt thần huyết đưa tay ra, khi đầu ngón tay của hắn chạm đến thần huyết một khắc này, thần huyết nhẹ run dậy một cái, chợt mặt ngoài nổi lên gợn sóng, hình thái phát sinh biến hóa. Chỉ là trong chớp mắt, vừa rồi huyết dịch liền biến thành một cái chìa khóa. Quả nhiên, bợ dị tật hơi hơi nhấc lên khóe miệng. Đây là thuộc về khế ước chi địa chìa khóa. Lúc trước đã đề cập tới, khế ước chi địa tại khinh nhẫn trung hòa vị dịch một dạng, thuộc về phong nền bên trong tồn tại, liên quan tới nó tin tức cũng là đôi câu vài lời một dạng tồn tại. Mà chính giữa này liền có như vậy một đầu, chư thần lấy hải cốt vì châm, thần hỏa vì truy, đúc thành cuối cùng chi môn. Cánh cửa khắc đầy từ vệ xà văn, chỉ có lấy thần chi huyết tới nước mắt rắn, mới có thể khải môn. Nhưng đại giới rất rõ ràng, phóng thích vực sâu giả, nhất định trở thành vực sâu bài tế. Nói đơn giản, nơi đó có một đạo chỉ có thể lấy thần huyết vì thìa mở ra môn. Cái tin này cũng đưa tới các người chơi đông đảo thảo luận, đang suy đoán cánh cửa kia sau rốt cuộc là thứ gì, đương nhiên thẳng đến cuối cùng cũng không có đáp án xác thực. Đương nhiên, bọn dì tất đã từ trên một lần cùng ngón áp út nữ sĩ ván bài bên trong biết ở trong đó chính là cái gì, vì thi thể. Là thi thể, không phải thi khối. Vậy cái này thuyết pháp coi như lớn nhiều lắm, bằng không cũng sẽ không từ bát đại thần minh liên thủ phong tồn, còn xây tạo khế ước chi địa cái này áp đảo bát đại giáo hội phía trên siêu nhiên tồn tại, cái này cũng chính là vì cái gì khế ước chi địa khế ước không cách nào vi phạm. Các thần linh chắc chắn hy vọng cánh cửa kia vĩnh viễn cũng không cách nào mở ra, dù sao tập hợp đủ 8 vị thần minh huyết dịch, hoàn toàn chính là chuyện không thể nào. Nếu là thật có người có thể làm đến, như vậy cửa mở không mở cũng không sao cả, vậy nói rõ vị dịch đã trở về. Nhưng chư thần rõ ràng không nghĩ tới, hắn nhóm một vị trong đó có dị tâm. Cái này một vị dĩ nhiên chính là Xin Dạ. Xin Dạ cũng không hy vọng vĩnh cửu phong tồn vị dịch vị này điên cuồng thần linh mơ ước lớn nhất chính là phục sinh vị dịch sau tự tay giết chết hắn. Cho nên hắn ở đó trên lý luận không có khả năng mở ra cuối cùng chi môn làm chút ít tay chân, bảo đảm bản thân có thể lấy sức một mình mở ra cánh cửa này, mang ra vị dịch thi thể. Chỉ có điều khi tìm thấy để cho vị dịch phục sinh phương pháp phía trước, hắn liền đã chết, đạo này tiểu tay chân tự nhiên không có tác dụng. Thằng đến dã hỏa xuất hiện, hắn cái kia trung thực chó săn ăn hắn hết thể sau đã biến thành mới hắn, sau đó lại tại một loạt khó khăn chắc trở phía dưới, vẫn là đi tới bờ dị tật trước mặt. Cũng chính là cái này thần huyết chi thỉa. Không có gì bất ngờ xảy ra, dựa vào cái này thần huyết chi thỉa liền có thể mở ra đạo kia cuối cùng chi môn. Nhưng vấn đề là, hắn muốn đối phó tuyệt đối không chỉ là cánh cửa kia môn. Khế ước chi địa cụ thể ở nơi nào, ngoại trừ cuối cùng chi môn bên ngoài còn có cái gì vật gì khác? Dù sao bát đại giáo cung cấp chỗ kia thay cho 1000 năm, bợ gì tất cũng không cảm thấy cái chỗ kia liền có một phiến chơi chuỗi môn, chỉ cần đi qua dùng chìa khóa mở ra liền có thể thu hồi thân thể của mình. Cho nên hình tượng một điểm để miêu tả mà nói, bây giờ bợ gì tất giống như là một cái kẻ trộm lấy được một gian trông nom xâm nghiêm trong biệt thự bên trong nhất một cái tủ sắt mật mã, chỉ cần mở chốt an toàn tủ liền có thể cầm tới thứ đáng giá nhất. Thế nhưng biệt thự cụ thể ở nơi nào, ngoại trừ két sắt bên ngoài tất cả phòng hộ thủ đoạn đều không rõ ràng, liền bên trong có bao nhiêu người bảo an cũng không biết. Bất quá, giọt này thần huyết có lẽ sẽ cho hắn đáp án. Bởi gì tất đang đợi thần huyết chi thìa khôi phục thành bây giờ huyết dịch hình dáng lúc, lần nữa đưa tay ra, đem giọt máu này trộn vào trong lòng bàn tay, tiếp lấy chuyển qua trên bàn bùn hoa, từng chút một đem huyết dịch nghiền nát. Chương 2, mở mắt, 2, chương 2, mở mắt, 2, thần chi huyết dịch theo khe hở chảy xuống, từng chút một nhỏ xuống tại trong nho nhỏ bùn hoa này. Cái này bùn hoa kỳ thực là cổ thụ cái bóng. Khi đệ nhất tích thần huyết rót vào đất khó, cầu căn co rút đảo nguyên một trận cong lên sống lưng, cảnh khô như sắp chết giả đầu ngón tay rung động đâm về thương khung, mầm non tránh phá cháy đen vỏ cây, màu phỉ thúy đọt cuốn lấy thời gian hổ phách vỡ vang lên sinh trưởng tốt, phản phất có song bàn tay vô hình đem ngàn năm ngày xuân sụp đổ thành một cái chớp mắt. Mà vòng tuổi chỗ sâu, chuyển đến nhỏ vụ dạn nước âm thanh. Đào nguyên hương sức mạnh tăng lên, bờ gì tật cảm thấy một cô gông cùng xiềng xích bị đột phá. Thế là bờ gì tật trong lòng nổi lên gợn sóng, cổ thụ cũng theo đó phát ra bù bù. Hoán linh, đến đây đi. Bờ gì tật nhắm mắt lại, nói cho ta biết, ngươi ở đâu? Sóng gợn vô hình từng chút một phân tán bốn phía, tinh khiết trong bóng tối, sáng lên một hạt lại một viên ánh sáng nhạt, giống như là tinh thần. Mà ở trong đó, bờ gì tật thấy được sáng nhất một quả. Hắn đưa tay ra. Chủ nhân, tin tức cũng đã tống đi. Thân mang áo dài trắng hạ nhân cung kính hướng đi ạ nạ hồi báo. Đi ạ nạ nhìn xem trước mắt cái kia giống như biển sâu vòng xoáy rộng lớn lao ngục, bình tĩnh hỏi, đều có trả lời chắc chắn sao? Xin dạ cùng thánh âm không có. Hạ nhân hồi đáp, xin dạ đã tìm không thấy có thể thực hiện khế ước người, mà thánh âm, bọn hắn nói sẽ tận lực phái người đến đây. Theo lý thuyết, lần này hội nghị vô luận như thế nào cũng là thu thập không đủ ngày xưa khế ước tín đồ. Đúng vậy. Hạ nhân thấp giọng nói, coi như thánh âm góp đủ người, nhưng xin dạ thật sự không có, cái kia suy nghĩ thay thế xin dạ giã hỏa cũng không thể thành công, bây giờ vùng đất kia đã trở thành đáng mặt vô thần chi địa. Vô thần chi địa sao? Đi Á Na nhẹ nhàng nói, thật không nghĩ tới ngoại giới cư nhiên bị pha trộn trở thành dạng này, khế ước vĩnh hằng vậy mà chỉ cố thủ ngàn năm. Hạ nhân không dám nói lời nào. Đi Á Na quay đầu lại nhìn mình tay sai, hỏi, giám ngục trưởng nói thế nào? Hắn lấy được Dùn Phương diện tình báo sao? Lấy được, nhưng Dùn Phương diện tình báo cũng không có chuẩn xác như vậy. Dùn không phải cùng người kia giao thủ rất nhiều lần sao? Còn không có tình báo chuẩn xác. Đúng vậy, dựa theo Dùn bên kia thuyết pháp, tất cả gặp qua tên kia người cũng đã chết. Hạ nhân thấp giọng nói, cho nên bọn hắn mới có thể lựa chọn triệu tập các đại giáo hội tiến hành cùng đối bắt. Đi Á Na hơi hơi híp mắt lại. Các đại giáo hội liên hợp đuổi bắt một người, thậm chí còn kinh động đến khế ước chi địa, cái này tại dị vãng hay là từ không có qua sự tình, đến mức Đi Á Na tại mới vừa rồi nhận được tin tức thời điểm đều có chút không dám tin tưởng, dù sao khế ước chi địa đã bế thế ngàn năm. Nhưng xem xét dùn bên kia truyền tới tình báo, tuyên bố cái kia bị người truy kích rất có thể đã có 4 tới 5 phần thi khối, Đi Á Na liền có thể lý giải dùn tại sao sẽ như thế làm, dù sao chưa từng có đồng thời nắm giữ thi nhiều như vậy khối. Thi nhiều như vậy khối tụ cùng một chỗ, hắn muốn làm cái gì, lại có thể làm cái gì? Không ai có thể nói được rõ ràng. Cho dù đã đi qua ngàn năm, bọn hắn đối với vị dịch hiểu rõ như cũng không thể nói thấu triệt. Cũng may phương diện dùn cũng coi như là do lý lẽ, ý thức được dựa vào lực lượng của mình không đối phó được gia hỏa này sau, liền lập tức thông chi khế ước chi địa. Bằng không thật sự chờ đến người kia thu tập được hơn 10 phần thi khối, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể thông chi tất cả nhà thần minh rồi. Bất quá nói đi thì nói lại, cái kia ủ lù thật sự đã cầm tới nhiều như vậy thi khối sao? Khi thấy cái tên này, đồng thời biết đối phương rất có thể nắm giữ ngón tay cùng con mắt thời điểm, Đi Á Na trước tiên liền nghĩ đến nửa tháng trước đào nguyên hương hành trình. Cái kia nắm trong tay hết thảy mánh khóe. Không có gì bất ngờ xảy ra, mánh khóe chính là ủ lù. Nhưng nửa tháng trước ủ lù rõ ràng cũng chỉ có 2 phần thi khối, ngắn ngủi nửa tháng, hắn thi khối số lượng liền tăng lên gấp đôi. Là hắn giải quyết hết cái kia đồng dạng nắm giữ 2 phần thi khối, đem thánh âm pha trộn đến long trời lở đất bảy âm nhạc công sao? Vẫn là nói hắn bị đối phương giải quyết. Hơn nữa không chỉ là hai người bọn họ, tại trong trận kia đánh cược, mánh khóe còn đem cái kia bảy âm nhạc công tin tức bại bởi Phở Hòn Tịt, như vậy Phở Hòn Tịt rất có thể cũng đi tìm cái kia bảy âm nhạc công. Như vậy kết quả lại như thế nào đâu? Nghĩ đến như thế nhiều vấn đề cũng không có đáp án, Đi Á Na liền cảm thấy có chút bực bội tại dùn cho ra tin tức thật sự là quá ít. Thậm chí chỉ từ dùn cho ra tin tức đến xem, bọn hắn không chỉ không có cách nào xác định Ulu đến cùng có mấy phần thi khối, thậm chí cũng không có cách nào xác định Ulu đến cùng là mấy người. Vạn nhất mánh khóe cùng cái kia bảy âm nhạc công đều không có xử lý lẫn nhau đâu. Bây giờ cũng không có chứng cứ rõ ràng cho thấy quả thật có người đã đồng thời lấy được 4 phần trở lên thi khối, đương nhiên đứng tại dùn góc nhìn, bọn hắn đồng thời nhất định không biết Ulu cùng bảy âm nhạc công là hai người. Chỉ có trải qua đảo Nguyên Hương đánh cược Đi Á Na mới rõ ràng điểm này. Cho nên muốn đem đảo Nguyên Hương tin tức công bố ra sao? Đi Á Na hơi suy tư một chút, liền từ bỏ quyết định này. Còn chưa tới tình trạng kia. Đi Á Na nhẹ nhàng xoa bóp lấy tay phải ngón áp út, vô hình sợi tơ như mạng nhện lan tràn, nàng giống như nệ nữ vương giống như xem kỹ lấy mạng nhện bên trong lao tủ. Không đến cuối cùng thời khắc, nàng cũng không muốn đem cái này ngón tay bộc lộ ra đi. Ít nhất lần tiếp theo đảo Nguyên Hương hành trình phía trước, yên lặng theo dõi kỳ biến á Đi Á Na bắt đầu có chờ mong. Chủ nhân gặp Đi Á Na rất lâu cũng không có nói gì. Nàng tay sai ngẩng đầu lên, thận trọng hỏi, giám ngục trưởng hy vọng bởi ngài tới tổ chức lần này hội nghị, ngài nhìn phải không? Đi Á Na yêu nhã gật đầu một cái, ta rất tình nguyện ra ngoài hóng gió, dù sao cái này đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc. Đi Á Na vừa nói, một bên quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng tầng kia tiếp lấy một tầng, phản phất muốn không xuống đất thực chất vượt sâu nhà giam. Ta đã nhìn quá nhiều năm. Đi A Na nhún vai, thu hồi ánh mắt sau chuẩn bị rời đi. Chỉ là vừa mới đi hai bước, một cỗ không biết đến từ đâu khiếp đảm trong phút chốc xông lên ngực, để cho thân thể của nàng trong nháy mắt cứng ngắc. Nàng đỗng nhiên quay đầu lại, lần nữa nhìn về phía sau lưng nhà giam. Chủ nhân. Tay sai bị sợ hết hồn. Đi A Na không nói gì, nhìn chòng chọc vào trước mắt mảnh này không biết nhìn bao nhiêu lần chẳng cảnh. Mà mảnh này chẳng cảnh, cũng như cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái kia đến không hết ma lực cột trụ vẫn thật tốt đứng thẳng lấy, phía trên đầy chú văn xiển xích cũng không có bất cứ ba động gì, hết thảy đều như mọi khi như vậy tĩnh mịch. Như vậy vừa mới cái kia cỗ tim đập nhanh là chuyện gì xảy ra? Đi Á Nạ đã rất lâu cũng không có cảm giác như vậy, ít nhất khi lấy được cái này, ngón tay sau đó liền sẽ không có. Loại kia bị tử vong để mắt tới cảm giác. Đi Á Nạ trầm mặc sơ qua, mở miệng hỏi, lần trước phong ấn kiểm tra là lúc nào? Lên, lần trước. Tay sai một bên lau mồ hôi lạnh, một bên nhớ lại, tựa như là 48 năm trước. Đi Á Nạ hơi hơi híp mắt lại, lẩm bẩm nói, chỉ là 48 năm trước sao? Tòa này nhà giam phong ấn mỗi trăm năm kiểm tra một lần, mà khoảng cách lần trước kiểm tra cũng mới đi qua không đến 50 năm. Mà lòng đất vật kia cũng chỉ là một bộ không có linh hồn thân thể tàn phế mà thôi, coi như thật sự có ngoại ý muốn gì, cũng không nên đến từ nội bộ mới đúng. Hơn nữa tất cả phong ấn khí cụ cũng không có bị kích phát. Ảo giác sao? Đi Á Nạ sâu đậm nhìn xem trước mắt nhà giam, cảm giác giống như là đang cùng vực sâu đối mặt. Một lúc lâu sau, nàng mới lắc đầu, quay người rời đi. Nhưng nàng không biết là, tại vực sâu tầng thấp nhất, vậy do chư thần huyết đục cấu tạo mà thành cuối cùng chi môn sau. Thân thể tàn phế chậm rãi mở ra cặp kia giống như vực sâu giống như trống trải hai mắt. Chữ 3, nói cho ta biết ủ lũ ở nơi nào. 1, chữ 3, nói cho ta biết ủ lũ ở nơi nào. 1, bờ gì tất mở ra không có con ngươi hai mắt, lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt hết thảy. Hoán linh thành công, mà lại là quá thành công, không chỉ có thành công tìm được cỗ thân thể này, còn có thể để cho linh hồn hàng lâm nơi này, đây là để cho bờ gì tất không có dự liệu đến. Vì dịch chân chính thân thể, bị chư thần kiên kỵ lớn nhất phần thi khối cứ như vậy về tới bờ gì tật trong khống chế. Ân, giống như cũng không có hoàn toàn trở lại. Sau khi liên thông ngũ giác, bờ gì tật mới biết được cỗ này thân thể tàn phế bây giờ là cái dạng gì trạng thái. Trực tiếp nhất cảm giác chính là nhẹ, so bờ gì tật buông xuống qua bất luận cái gì một bộ thân thể đều phải nhẹ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bộ thân thể này đã bị móc giống. Hai mắt, lỗ tai, đầu lưỡi, ngón tay, thể nội xương cốt cùng nội tạng. Chư thần đem vị dịch tất cả quy tắc đều lấy phân thây phương thức chỗ tách ra, chỉ để lại cỗ này giống như túi da thân thể tàn phế, thậm chí ngay cả huyết đều khô. Cho dù là dạng này, hắn nhóm như cũng không yên lòng. Đã mất đi tất cả cảm giác khí quan, vợ gì tất chỉ có thể dùng linh hồn tới tìm đòi, hắn ở bộ này thân thể tàn phế bên trên cảm nhận được không thiếu ngoài định mức trọng lượng. Đó là từng cây hiện đầy phù văn ma chú gai nhọn, bọn chúng từ bốn phương tám hướng xuyên thủng cỗ này thân thể tàn phế, đâm vào cỗ này tàn khu chủ yếu then chốt, lúc phong tỏa cỗ này tàn khu hành động, còn không ngừng tản ra tử vong lực lượng, lấy bảo đảm cỗ thân thể này bất luận cái gì bộ vị đều khó có khả năng xuất hiện sinh cơ. Mà như thế vẫn chưa đủ, tàn khu tứ chi cũng là bị phong ma xiềng xích trói buộc lấy, cái này bọc tại ngàn năm trước chế tạo trang bị cho tới bây giờ đều đang vận chuyển, không ngừng rút ra lấy cỗ này tàn khu ma lực, cho dù cỗ này thân thể tàn phế tại ngàn năm trước liền đã không có ma lực. Đoạn tuyệt sinh cơ, phong tỏa ma lực, đây cũng là chư thần đối đãi cỗ này đã không có bất luận cái gì quy tắc tàn khu thái độ, hắn nhóm chỉ sợ vì dịch sẽ trở về. Nhưng mở gì tật vẫn là về tới. Rất rõ ràng, chư thần phong ấn thủ đoạn bên trong không có ứng đối linh hồn phương pháp, cho nên mở gì tật đang để cho linh hồn phủ xuống thời giờ, những thứ này phong ấn trang bị cũng không có bị kích phát. Bất quá, mở gì tật lần nữa cảm thụ một chút, sau đó xác định một việc. Những thứ này đâm vào trong thân thể của hắn gai nhọn cũng không chỉ là tại đoạn tuyệt sinh cơ mà thôi, cũng tương tự đang kiểm tra cỗ này tàn khu động tác. Chỉ cần mở gì tật động một cái cơ thể, thậm chí dù chỉ là động một chút ngón tay, những thứ này gai nhọn liền sẽ lập tức kiểm tra đến, sau đó hướng lên phía trên khế ước chi địa cảnh báo. Nhiều như vậy thủ đoạn, thật đúng là chỉ sợ hắn sẽ sống tới á bờ gì tật ở trong lòng âm thầm cười một cái. Vừa rồi hắn còn nghĩ có hay không có thể tìm một chút thiếu sót, để cho hắn có thể trực tiếp khống chế cỗ này thân thể tàn phế thoát đi, nhưng hiện tại xem ra cơ hội là chuyện không thể nào. Chỉ là những thứ này trên mặt nội phong tỏa hắn đều không giải được, thì càng đừng xách những cái kia còn không có tìm được, giấu ở trong bóng tối đồ vật. Liền xem như vị dịch huyễn ảnh cũng sẽ ở rơi xuống đất trong nháy mắt bị kiểm tra đến, tại nhiều như vậy phong tỏa phía dưới, huyễn ảnh cũng không thể nào bất cứ chuyện gì. Nhìn hắn có thể đem linh hồn treo ở trên cỗ này thân thể tàn phế quan sát chung quanh cũng đã là cực hạn, từ trong tới ngoài đột phá là không thể nào, chỉ có thể từ bên ngoài mà bên trong. Đã như vậy vẫn là nhìn lại một chút ở đây còn có thứ gì a, nghĩ như vậy, bờ gì tật lần nữa đem linh hồn phát tán, mở rộng khoảng cách tìm tòi nghiên cứu lên mảnh không gian này. Sau đó bờ gì tật phát hiện, dứt bỏ những cái kia phong tỏa không nói, chư thần đối với hắn vẫn là rất tốt, ít nhất nhà tù không gian đủ lớn. Ân, không phải đủ lớn, mà là quá lớn, bốn phía đều là hắc ám, bóng tối vô tận. Trong bóng tối phảng phất cũng ẩn giấu đồ vật gì, thỉnh thoảng phát ra quỷ dị tiếng ai, liền bờ gì tật đều cảm thấy nguy hiểm, phảng phất tiếp tục thâm nhập sâu mà nói, ngay cả linh hồn đều sẽ bị thôn phệ. Cho nên hắn không có tới gần nơi này chút hắc ám, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Cuối cùng, tại linh hồn phát tán phần cuối, hắn thấy được một phiến sừng sững ở trong bóng tối cửa lớn. Đây là một đạo quỷ dị cốt môn, chư thần hài cốt giống như đan vào dây leo giống như hợp thành màu đỏ sẫm cánh cửa, giống như là huyết lại giống như hỏa. Mà tại môn trung ương vẽ một đầu bàng bạc cự xà, một khỏa đá quý màu đỏ ngòm đã biến thành con mắt của nó, mà con mắt nhìn chăm chú phương hướng, chính là thân thể tàn phế vị trí, phảng phất là vì chư thần thủ vệ người hầu. Bợ Tử Tất lập tức biết rõ đây chính là đạo kia từ chư thần chế tạo tối trung chi môn. Cái thanh kia thần huyết chìa khóa chính là dùng để mở ra cánh cửa này. Bợ Tử Tất lần nữa hướng môn tới gần, muốn lại khoảng cách gần quan sát cánh cửa này chi tiết. Sau khi đến gần, hắn phát hiện cánh cửa này chính xác không hổ là chư thần sản phẩm. Cái kia leo lên tại trong trong xương cốt màu đỏ tươi mang theo chi tiết mạch máu, huyết dịch tại trong mạch máu phun trào, toàn bộ đại môn giống như là đang hô hấp, giống như là còn sống. Ân, nói không chừng thật là còn sống. Bợ Tử Tất lại đem ánh mắt chuyển hướng cánh cửa trung ương khắc ấn cự xà. Nếu như hắn không có đoán sai, đầu này cự xà là tinh di chi thần tay sai, có vòng sao kẻ thôn vệ danh xương ở hệ gạn nó cùng tinh di chi thần quan hệ tương tự với xỉn dạ cùng giã hỏa, chỉ là nó không có phản bội tinh di chi thần thôi. Mà hắn điêu khắc cũng đồng dạng sinh động như thật, cái kia đến hàng vạn mà tính vảy mịn đơn giản giống như là công tượng tại huyết kỹ. Chư thần tại sao muốn đem đầu này đại xà khắc vào ở đây? Còn muốn đưa nó xem như lỗ chìa khóa? Cũng không thể là dễ nhìn ai chẳng lẽ? Nó cũng là còn sống. Ý nghĩ này mới từ Bợ Tử Tất trong đầu xuất hiện, hắn liền thấy cái kia như bảo thạch mắt rắn đột nhiên lóe lên một cái, chợt toàn bộ tối trung chi môn cũng bắt đầu chấn động. Nó thật sự chính là còn sống. Ý thức được điểm này, Bợ Tử Tất cấp tốc đem ý thức thu trở về, mặc dù hắn không xác định Ệ Lịch ở Hệ Gạ có phải hay không cảm nhận được hắn tồn tại, nhưng tiếp tục lưu lại ở đây rõ ràng không phải cái gì chuyện sáng suốt. Bợ Tử Tất động tác rất nhanh, nhưng Ệ Lịch ở Hệ Gạ thức tỉnh cũng rất nhanh, cái kia chiếm cứ thân rắn bắt đầu chuyển động, mấy bạn tiến vậy rắn chết xạ con ngươi hồng quang, giống như là một mảnh không có tinh thần bầu trời đêm, lại mang theo một vòng quỷ dị hồng nguyệt đồng dạng. TT, Ệ Lịch ở Hệ Gạ xuống lại. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, Ệ Lịch ở Hệ Gạ liền từ tối trung chi môn bên trên thoát ra, thân thể khổng lồ tựa như một thanh từ trong bóng tối rút ra lưới dao. TTT, tại cực hạn trong bóng tối, con ngươi của nó giống như là như mặt trời lóa mắt, nó dùng con mắt này nhìn về phía cố kia bị phong tồn ngàn năm thân thể tàn phế, sau đó đột nhiên ra tốc, mãng xà một dạng thân thể nhưng lại có rắn độc tốc độ. Khi nó nhảy lên, toàn bộ nhà giam hắc ám đều bị nó kéo theo, những cái kia khốn tại trong bóng tối không thể diễn tả phát ra rít lên, tiếp theo bị nó thân thể cao lớn nghiền nát. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, Ệ Lịch ở Hệ Gạ liền đứng ở thân thể tàn phế trước mặt, bộ kia tư thái tựa như bên trong biển sâu cổ thần nhìn xem ngộ nhập nơi này một chiếc thuyền con, chiều dâng cùng trong mưa to đều ẩn chứa sát ý. Ệ Lịch ở Hệ Gạ nhìn chăm chú lên thân thể tàn phế. Xem như nơi này người giữ cửa, Ệ Lịch ở Hệ Gạ đã ngủ say rất nhiều năm, không có gì bất ngờ xảy ra, nó còn có thể một mực ngủ say đi, hoàn thành tinh di chi thần giao cho sứ mạng của nó. Nhưng lại tại vừa mới, nó cảm nhận được cái gì, giống như là tại không giới hạn trong bóng tối thấy được một hạt lóe lên tinh thần. Mặc dù cũng chỉ chuẩn như vậy một chút, nhưng vẫn là để nó lập tức vừa tỉnh lại, dù sao nhiều năm như vậy, mảnh này bầu trời đêm chưa bao giờ lấp lóe. Nhưng khi nó tỉnh lại muốn bắt được cái kia một hạt tinh thần, lại phát hiện cái gì cũng không có, vào mắt vẫn là một mảnh tinh khiết đêm tối, trước mắt cố này đã từng nhóm lửa thế giới thân thể tàn phế vẫn như cũ giống như là cái kia đã sớm đốt thấu củi lửa, trên thân không có một chút xíu nhiệt độ, phản phất trước đây điểm này lấp lóe cũng chỉ là Ệ Lịch ở Hệ Gà ảo giác. Chương 3, nói cho ta biết ủ lũ ở nơi nào. 2, chương 3, nói cho ta biết ủ lũ ở nơi nào. 2, Ệ Lịch ở Hệ Gà lặng lặng nhìn chăm chú lên. Nhưng nó sức mạnh cùng khí tức đã tràn vào thân thể tàn phế, chỉ cần cái này thần tàn thân thể có một tí sống tới dư ôn, nó đều có thể phát ra được. Chỉ là thân thể tàn phế từ đầu đến cuối im lặng lấy, giống như quá khứ ngàn năm như vậy. Tại đưa mắt nhìn sau một hồi, Ệ Lịch ở Hệ Gà mới rốt cục chậm rãi thối lui, cái kia to lớn thân thể quay về tại cánh cửa bên trong, như mặt trời con ngươi cũng từng chút một dập tắt, nhưng thẳng đến tắt một khắc cuối cùng, con ngươi của nó đều chết chết nhìn chằm chằm cố kia thân thể tàn phế, chờ đợi lần kế thức tỉnh. Thế là hết thể quay về yên lặng. Bợ Tử Tất mở mắt, đã về tới trong đảo nguyên hương. Bốn hoa bên trên thân cành nhẹ nhàng đung đưa, màu đỏ tươi thần huyết từ cành lá bên trên nhỏ xuống, một lần nữa tại trước mặt Bợ Tử Tất ngưng kết trở thành chìa khóa hình dạng. Bợ Tử Tất đem thần huyết chi thìa nắm trong tay, nhiều hứng thú nói nói, khá lắm, trôi này chìa khóa lại là dùng để mở ra đồ chơi kia à. Ệ ở Hệ Gà, tinh di chi thần trung thành nhất tay sai, đồng dạng cũng là trong trò chơi phong nền sinh vật cường đại. Bợ Tử Tất không nghĩ tới Ệ ở Hệ Gà vậy mà lại bị tinh di chi thần an trí ở nơi đó. Ân, nếu như khế ước chi địa xem như khinh nhẫn giờ lở cờ đẩy ra mà nói, chắc hẳn Ệ ở Hệ Gà thì sẽ là nơi đó cuối cùng buồn. Ha ha, chỉ đùa một chút. Nhưng nói đi nói lại thì, thân là thần tay sai, đồ chơi kia tuyệt đối là cường đại đến thái quá, mà hắn cũng không có ở trong game xuất hiện qua, Bợ Tử Tất đối với nó hiểu rõ cơ hồ là linh, nếu đánh thật mà nói không chừng muốn so khi trước giá hỏa càng thêm phiền phức. Nhưng nếu như không đánh, Bợ Tử Tất cũng không cảm thấy nó biết thành thành thật thật để chính mình đem chuôi này chìa khóa đâm vào trong thân thể của nó. Nghĩ như vậy đến chả thực sự là có đủ phiền phức, bản thân có thể đi đến nơi đó liền đã rất không dễ dàng, sau khi tới còn muốn đối mặt một tồn tại như vậy. Bất quá. Bợ Tử Tất ngón tay tại trên bàn đá nhẹ nhàng gõ. Ít nhất hiện tại hắn biết nên đi phương diện nào vào tay, cái cuối cùng chính giáo, tinh di. Bợ Tử Tất nhìn về phía ngoài ra ba tấm cái ghế, hơi hơi nhấc lên khóe miệng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Là thời điểm lại đến một hồi thi hữu nhóm tụ hội. Một tấm viết tám tinh xảo lá bài rơi vào thanh tú tiểu thần phụ trước mặt. Thanh tú tiểu thần phụ biểu lộ biến đổi, sau đó nhẹ nhàng thở dài, đem trong tay năm chụp đi ra. Ngài thắng, chủ giáo đại nhân. Thanh tú tiểu thần phụ nói, ta nổ, ngài bài đánh cũng quá tốt. Nói xong cái kia nhìn về phía lọt gở vẻ mặt còn mang tới định nọ. Nhưng cái này cũng không hề có thể để cho Lọt Gở cảm thấy cao hứng, hắn một bạt thai đập vào thành tú tiểu thần phụ trên đầu, kém chút đem đối phương đập choáng. Mẹ nhà hắn, mười trôi nổ tám thanh. Ngươi đến cùng có thể hay không đánh bại? Lọt Gở một bên hung hăng mang lấy, một bên nhìn về phía ngoài ra hai cái tiểu thần phủ, bài của bọn hắn cũng nổ, còn có các ngươi hai cái. Lão tử át chủ bài đều không mở các ngươi liền nổ xong, đến cùng có ích lợi gì a? Đám cha cố rất là ủy khuất túi đầu, không dám giận cũng không dám lời. Dưới mắt bọn hắn đang tại một tiết hoa lệ, rộng rãi trong xe, theo Lọt Gờ cùng nhau đi xa nhà. Mà Lọt Gờ vừa lên xe liền đem ba người bọn họ gọi tới chơi cái này tên là 13-10 lá bài trò chơi. A, không phải chơi, là huấn luyện, ít nhất Lọt Gờ là nói như vậy. Mà cái huấn luyện này đã kéo dài gần một tháng, trong một tháng này bọn hắn có thể nói là khổ không thể tả. Tuy nói cái này lá bài trò chơi bản thân là chơi thật vui, nhưng cùng Lọt Gờ cùng một chỗ cũng không phải là chơi rất vui. Bởi vì bọn họ bài nếu là nổ, Lọt Gờ liền sẽ giống vừa rồi như thế phiến bọn hắn đầu, mà bài của bọn hắn nếu là quá tiểu, Lọt Gờ liền sẽ mang cái này cũng không dám muốn ngươi chơi mẹ ngươi chỉ có bọn hắn thắng, Lọt Gờ mới sẽ không nói cái gì, nhưng sẽ đem nắm đấm nắm chặt rắt băng băng rồi, để cho bọn hắn kế tiếp chơi càng thêm trong lòng run sợ, chỉ sợ ngày thứ hai bởi vì chân trái trước tiên bước vào giáo đường mà bị đẩy đi đến biên cương. Mà muốn để cho Lọt Gờ cao hứng, cũng chỉ có thể có một loại tình huống, đó chính là bọn họ bài đã rất lớn, nhưng không có nổ tung, mà Lọt Gờ bài lại có thể đúng là vượt trên bọn hắn mới được. Nhưng đây cũng quá khó khăn, vốn chính là dựa vào vận khí cho chơi, cho nên bọn hắn số đông thời điểm cũng là bị mắng. Có thể chơi 13-10 bị mắng cũng coi như, so với chơi đùa, bọn hắn càng sợ Lọt Gờ nhường bọn hắn nghĩ cho chơi. Chính là dùng cái này 52 tấm bài, nghĩ ra mới loại hình. Vĩ đại dùn A, đây mới thật sự là muốn mạng, trong đầu của bọn họ hoàn toàn không có dạng này khái niệm, nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra được, tự nhiên lại sẽ phải chịu Lọt Gờ trách phạt, so thua trò chơi còn thẳng hơn. Mà bọn hắn đến bây giờ cũng không biết Lọt Gờ vì cái gì đột nhiên liền si mê dạng này lá bài trò chơi, chẳng lẽ là muốn mở sòng bạc. Đối với cái này Lọt Gờ tự nhiên cũng không cách nào nói thật, mặc dù hắn cũng biết hành động như vậy không có bao nhiêu ý nghĩa, dù sao ai cũng không biết cái kia hèn hạ mánh khóe lần tiếp theo sẽ chỉnh ra cái gì mới sống. Nhưng mà có chuẩn bị dù sao cũng so chưa chuẩn bị xong, vạn nhất đoán đúng nữa nha. Hơn nữa Lọt Gờ đã phát hiện, lá bài trò chơi biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, lừa dối cùng lừa gạt. Chỉ cần nắm giữ cái này, hắn cảm thấy dù thế nào biến cũng là không sai biệt lắm. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ lá bài trò chơi. Cho nên tại lại thắng được mấy cái sau, Lọt Gờ cảm giác đã không sai biệt lắm, liền không nhịn được phất phất tay để cho ba tên tiểu thần phụ rời đi. Thanh tú tiểu thần phụ nhóm như chút được cái nặng, lập tức ra toa xe, chỉ có trong đó một cái trước khi rời đi dừng một chút, ra vẻ xấu hổ hỏi Lọt Gờ, chủ giáo đại nhân, ngài có phải không cần vẻ mặt đó? Lọt Gờ tự nhiên là một chút thì nhìn đã hiểu. Hoặc, muốn tiến bộ A, Lọt Gờ cũng có chút dục dịch, hắn đã có đoạn thời gian không có chỉ đạo bọn gia hỏa này, trong lòng cũng có chút ngứa. Đột nhiên giới dục cũng không phải bởi vì hắn không có hứng thú, mà là sợ giống hai lần trước như thế đột nhiên bị mánh khóe tên kia kéo đến đảo nguyên trong thôn. Nhưng cũng đã thời gian lâu như vậy, mánh khóe cũng không có phản ứng, hắn cũng không thể một mực nẹn đi xuống đi. Cho nên Lọt Gờ tại túi đầu trầm tư một chút sau, cuối cùng hạ quyết tâm, ngẩng đầu nói, đi lên chính mình nói đến một nửa liền kẹt. Bởi vì ở trước mặt hắn đã không phải là hoa lệ kia toa xe hòa thành tú tiểu thần phụ, mà là hoang vu đảo nguyên hương, cùng với mặt khác ba cái thấy không rõ khuôn mặt bóng đen. Lại tới, Lọt Gờ nổi giận, lập tức ở trong bóng đen tìm được cái kia sáng con mắt, gầm thét lên, mánh khóe, ngươi quá mức. Nhưng mánh khóe cũng chỉ là lặng lặng nhìn hắn, giống như ngôi sao con ngươi không giống ngày xưa như thế mang theo trêu tức cùng ý cười, có chỉ là kinh ngạc cùng đề phòng. Đây là địa phương nào? Mánh khóe chậm rãi mở miệng, ngươi lại là người nào? Lọt Gờ giật mình, lúc này mới phát hiện nơi nào có chút không đúng. Bởi vì đối phương cái kia sáng con mắt, cũng không phải mắt trái, mà là mắt phải. Mà ngón tay của hắn, hắn không có ngón tay. Hắn không phải mánh khóe. Ngươi mới vừa nói. Mánh khóe. Một đạo khác lạ lẫm lại thanh âm khàn khàn tại Lọt Gờ bên tai vang lên, ngươi nói tên kia là Ulu sao? Lọt Gờ đông nhiên nghiêng đầu, phát hiện trong trí nhớ mánh khóe ngồi xuống lấy vị trí kia, bây giờ là cái hoàn toàn mới hư ảnh. Cái này hư ảnh sáng bộ vị là lốt hai, cùng với. Nói cho ta biết, tên kia ở nơi nào? Hắn há miệng ra, lộ ra đồng dạng phát ra ánh sáng nhạt đầu lưỡi cùng răng, cái kia gọi Ulu ra hỏa. Lọt Gờ ngây người mấy giây, tại phát hiện người cuối cùng là lần trước nhìn thấy ngón áp út tiểu thư sau, hắn mới bỗng nhiên ý thức được. Lần này triệu hoán bọn hắn, không phải mánh khóe. Chương 4, 3 phần thi khối dụ hoặc, 1, chương 4, 3 phần thi khối dụ hoặc, 1, nói cho ta biết, cái kia gọi Ú Lù ra hỏa ở nơi nào. Khi câu nói này sau khi ra ngoài, đào nguyên trong thôn nên đón một hồi đột ngột tĩnh mịch. Ba người khác đồng thời nhìn xem đã có 3 phần thi khối. Người mới, cũng không có tùy tiện mở miệng, mà tên này người mới cũng tạm thời yên tĩnh trở lại, phản phất là ý thức được chính mình vừa rồi xúc động có chút ngu xuẩn, cho nên cũng bắt đầu đối xử lạnh nhạt đánh giá ba người khác. Dạng này trầm mặc kéo dài mấy phút, tại Lọt Gờ sắp không nín được thời điểm, vị này người mới vẫn là bước đầu tiên lên tiếng. Xem ra, nơi này chư vị cũng không phải lần đầu tiên tôi à, có thể hay không trước tiên hướng ta giới thiệu một chút đại khái tình huống. Hoặc, rốt cuộc đã đến cái so ta còn hấp tấp ra hỏa. Lọt Gờ trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần yên tâm, sau đó hắn vừa suy nghĩ lấy tình huống hiện tại, một bên ra vẻ trầm buồn hỏi, không phải ngươi phát khởi triệu tập sao? Tại sao còn muốn hỏi thăm chúng ta? Bởi vì nơi này ta cũng là lần đầu tiên tới, vừa mới biết rõ cái này triệu hoán cơ chế. Người mới hồi đáp, ta vốn cho là các ngươi cũng là lần thứ nhất, thế nhưng là vị tiên sinh này, ngươi vừa rồi hô lên cái kia mánh khóe để cho ta ý thức được có lẽ chỉ có ta là lần đầu tiên. Lọt Gờ trong lòng trầm xuống. Đậu má, lúc tiến vào miệng quá nhanh, không cẩn thận đem tin tức bại lộ ra ngoài, bằng không thì còn có thể hố một hố ra hỏa này. Ngay bây giờ xem ra, ra hỏa này rõ ràng chính là đem thánh âm giảo hòa lòng trời lỡ đất cái kia bảy âm nhạc công, hắn quả nhiên cùng Vũ Lũ không phải một người, hơn nữa từ vừa rồi ngữ khí của hắn để phán đoán, gia hỏa này cùng Vũ Lũ cũng không phải là quan hệ hợp tác, thậm chí rất có thể là cựu địch quan hệ. Đã như vậy, Locker bắt đầu suy xét nên như thế nào từ nơi này gia hỏa trong miệng lời nói khách sáo, còn không chờ hắn nghĩ ra cái như thế về sau, liền nghe được một bên ngón áp út nói, manh khoé là cái trước triệu tập chúng ta người, mà bây giờ vị trí của hắn đang ngồi là ngươi. Nghe được ngón áp út mở miệng, Locker mí mắt không cầm được nhảy một cái. Đáng chết, nguyên bản Locker còn nghĩ cầm tin tức này cùng tên kia trao đổi tin tức, không nghĩ tới ngón áp út liền trực tiếp nói ra. Có thể hay không có chút ăn ý a uy. Ha ha, thật sự chính là dạng này. Người mới cười lạnh một tiếng, "Ô, ta nói là, tên kia quả nhiên nhanh hơn ta một bước, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hắn chính xác muốn so ta sớm hơn cầm tới hai phần thi khối. Bất quá bây giờ, hắn đã không bằng ta." Đoạn văn này bên trong đồng dạng có không ít tin tức. Locker còn nhớ rõ Vũ Lũ tên kia tại hắn lần đầu tiên tới Đào Nguyên Hương thời điểm liền đề cập tới, nắm giữ số nhiều thi khối liền có thể mở ra Đào Nguyên Hương, hơn nữa tại Đào Nguyên trong thôn chiếm cứ lấy chủ đạo địa vị. Nhưng là bây giờ, tên trước mắt này có 3 phần thi khối, tự nhiên là từ trong Đào Nguyên Hương nhận lấy cái này một vị trí chủ đạo, sau đó thay thế Vũ Lũ mở ra Đào Nguyên Hương, đem bọn hắn triệu hoàn tới. Bất quá Vũ Lũ tên kia vì cái gì không có tới? Gia hỏa này rõ ràng chính là tại tìm Vũ Lũ a, chẳng lẽ nói Đào Nguyên Hương triệu tập là có thể cự tuyệt? Cũng là muốn nắm giữ số nhiều thi khối sao? Trong ngay mắt, Locker ở trong đầu liền đã tuôn ra một đống vấn đề. Mà những vấn đề này kỳ thực cũng là lại đến một phần thi khối liền có thể giải đáp, nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có. Lúc Locker suy tư, hai người khác cũng đồng dạng đang tiêu hóa đoạn tin tức này. Ngón áp út, cũng chính là Diana đột nhiên đưa mắt nhìn sang bên cạnh cơ hồ không có ngôn ngữ hư ảnh, vị tiên sinh này, ngươi cũng là mới tới. Diana lời nói để cho Locker bỗng nhiên phản ứng lại. Đúng à, ở đây còn có cái người mới a, lúc trước toàn bộ lực chú ý đều tại cái kia bảy âm nhạc công lên. Suýt nữa quên mất ở đây còn có một cái mắt phải. Thế là tất cả mọi người vừa nhìn về phía vị này cơ hồ không có nói qua mắt phải cái kia khảm nạm tại trong hư ảnh mắt phải cùng Vũ Lũ mắt trái có 8 phần tương tự, còn lại 2 phần ở chỗ mắt trái giống như là tinh thần, mắt phải giống như là tinh hải, nhìn chăm chú con mắt này cảm giác giống như là đang ngước nhìn quang đãng bầu trời đêm, để cho người ta không khỏi muốn chìm đắm trong phần kia thâm thúy cùng thần bí. A, xin lỗi, các vị tiên sinh cùng nữ sĩ. Mắt phải chậm rãi mở miệng, ngữ khí của hắn 10 phần ôn hòa, giống như là bác học trí giả, ta đúng là lần đầu tiên tới ở đây. Hơi có chút mờ mịt cùng luống cuống, dù sao hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đám người đỉnh đầu cổ thụ. Nơi này hết thảy đều tại ta nhận thức bên ngoài. Hắn nói, ta nghĩ ta cần trên hoa một chút thời gian tới lý giải, cũng không phải phức tạp gì sự tình. Ngón áp út giao hòa hai chân, rất là yêu nha nói, ta cũng chỉ là lần thứ hai, ở đây chỉ có vị kia ngón cái tiên sinh mới là người có kinh nghiệm nhất. Locker lập tức nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra ngón áp út đem mắt phải điểm ra tới, chính là không muốn để cho mắt phải dưới tình huống cái gì cũng không trả giá không công nhận được nhiều như vậy tin tức. Thế nhưng là gia hỏa này nhưng lại muốn đem chính mình cho điểm ra tới, nàng chẳng lẽ không biết? Ân, chờ đã. Locker đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng vậy à, manh khóe tên kia không có tới, bảy âm nhạc công cùng mắt phải cũng là lần thứ nhất, ngón áp út là lần thứ hai, đây chẳng phải là cho thấy hắn bây giờ chính là chỗ này người có kinh nghiệm nhất. Locker lập tức chấn phấn. Khá lắm, cuối cùng đến phiên hắn tới chủ đạo cục diện, lần này nhất định muốn kiếm một món hời. Locker háng giọng một cái, chính là muốn nói chuyện, cái kia bảy âm nhạc công mở miệng lần nữa. Không cần nói nhăng nói cuội. Hắn rất là không nhịn được nói, thu đi những cái kia dư thừa tham dò à, tất nhiên chúng ta không có cách nào ở đây lẫn nhau độc thủ, vậy còn không bằng làm một chút chuyện có ý nghĩa. Các ngươi hẳn là đối với cái kia mánh khóe cảm thấy rất hứng thú à. Trong tay của ta có tình báo của hắn, các ngươi cũng dùng tình báo tới cùng ta trao đổi, chính là như vậy. Thật là một cái táo bạo trực tiếp ra hỏa, bất quá dạng này cũng rất tốt, càng là nóng nảy người lại càng không có đầu óc, rất dễ dàng nắm. Locker ở trong lòng suy nghĩ. Vị tiên sinh này thật đúng là thẳng thắn a. Ngón áp út vừa cười vừa nói, ngài thật giống như ngay từ đầu liền định dùng tình báo đổi tình báo. Đương nhiên, bảy âm nhạc công giống như cười mà không phải cười há miệng ra, chỉ vào viên kia lóe sáng răng nói, nếu như ta không có đoán sai, viên này răng người nắm giữ chính là từ các ngươi ở đây nhận được tình báo của ta a. Ân, chuẩn xác mà nói, là mánh khóe thông qua nơi này đem tình báo cho tên kia. Bảy âm nhạc công trực tiếp điểm ra phở hòn thịt ngón áp út cùng Locker cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao cái này không khó nghĩ đến. Đó là hắn thù lao, thắng được mánh khóe thù lao. Ngón áp út nói, bất quá ngay bây giờ xem ra, hắn giống như trở thành ngài thù lao. Tiếp lấy ngón áp út liền đem lần trước tụ hội sự tình nói ra, mà bảy âm nhạc công tại nghe xong sau, ngữ khí trở nên thật không tốt, quả nhiên là tên kia. Cái kia đáng xấu hổ phản đồ. Đáng xấu hổ phản đồ. Ba người từ nơi này trong miêu tả người được cái gì? Ân, ta biết các ngươi hiếu kỳ ta cùng mánh khóe quan hệ, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết. Bất quá trước đó, ta cũng tới cái danh hiệu a, các ngươi liền gọi ta đầu lưỡi tốt. Có danh hiệu mới bở gì tật chậm rãi mở miệng, ta sở dĩ nói mánh khóe là phản đồ, là bởi vì chúng ta đã từng là đồng bạn hợp tác, chúng ta nói qua muốn bình phân thi khối, nhưng hắn muốn phản bộ. Thế là hắn đánh lén ta, một hồi đáng xấu hổ đánh lén. Nhưng rất đáng tiếc hắn không thể thành công. Ha ha, dù sao đến từ Dũng, ngoại trừ đi cửa sau cái gì cũng sai ra hỏa. Chương 4, 3 phần thi khối dụ hoặc 2, chương 4, 3 phần thi khối dụ hoặc 2, cảm giác bị AOE đến lọt gỡ theo bản năng ngồi ngay ngắn, lộ ra tức giận thần sắc. Cũng may hư ảnh trạng thái dưới tất cả mọi người không nhìn thấy khuôn mặt. Đồng dạng là 2 phần thi khối, ngươi lại có thể chiến thắng hắn. Ngón áp út hỏi. Đương nhiên. Vợ gì tất thản nhiên nói, ngón tay cùng con mắt đều không phải là hệ chiến đấu quy tắc, nhưng ở phương diện chạy trốn lại là nhất lưu. Tại chỗ ba người cũng là nhìn qua cấm kỵ chi thư. Trong sách liên quan tới trái ngón giữa cùng con mắt quy tắc ghi chép, cũng chính là kết thúc cùng nhìn chăm chú chính xác không tính là hệ chiến đấu quy tắc. Chỉ có Lọt Gờ hơi nhíu nhấc lông mi, nghĩ tới khoa bên trong cố kêu biến mất một ba thi thể, cho tới bây giờ bọn hắn cũng không biết như thế thương tích là tới từ nơi nào. Mà bờ gì tật vẫn còn nói lấy, nhưng ta mặc dù đánh lùi hắn, lại không có biện pháp hất ra hắn, dù sao con mắt kia hắn nhìn về phía mắt phải, ngươi cũng có con mắt, hẳn phải biết ta đang nói cái gì. Mắt phải khẽ gật đầu, vẫn là giọng ôn hòa, đúng vậy, vì giờ tránh mắt lúc nào cũng có thể để cho chúng ta nhìn thấy rất xa. Đúng vậy, hắn vẫn luôn tại dùng con mắt kia nhìn ta chằm chằm. Bờ gì tật trong giọng nói là không ức chế được lửa giận, giống như là một đầu nghe vị chó hoang, chỉ cần ta chảy ra một điểm huyết, hắn liền sẽ lập tức nhào lên, mà cái kia phở hòn thịt chính là hắn dùng để cho ta chảy máu công cụ, nhưng rất đáng tiếc hắn thất bại. Bờ gì tật lời nói này lần nữa để cho ba người rơi vào trầm tư. U Lù đang dựa vào con mắt đuổi giết vị này đầu lưỡi, cho nên hắn mới có thể một mực nắm trong tay đầu lưỡi vị trí. Lúc trước đem vị trí báo cáo phở hòn thịt, cũng là đánh bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu ý niệm, cái tại trên lo dịp này là có thể thuyết phục, lập tức liền có thể giảng giải rất nhiều chuyện. Nhưng ba người cũng biết, nói thông được cũng không có nghĩa là thật sự. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể xác định mánh khóe cùng đầu lưỡi không phải một người, nhưng không cách nào xác định hai người có phải hay không tại hợp tác. Vạn nhất phản bội là giả, hợp tác đem bọn hắn đều từng hố tới là thật sự đâu. Bất quá, ngón áp út chú ý tới, vị này đầu lưỡi đang nói chuyện thời điểm lúc nào cũng không tự chủ rung chân, rất là hấp tấp bộ dáng. Điểm này cũng thực là phù hợp hắn đang bị mánh khóe đuổi giết tình huống, hơn nữa rất có thể đã bể đầu sức chán, ít nhất ngón áp út cũng không cho rằng đầu lưỡi có thể vô hại giải quyết đi phở hòn tịt, dù sao phở hòn tịt quy tắc cũng rất cường đại. Nếu như bị thương, lại bị mánh khóe đuổi kịp, cái kia trạng thái chính xác sẽ không quá tốt. Ngón áp út quyết định thăm dò một chút, nhưng nàng không có lập tức mở miệng, mà là xem trước một mắt bên cạnh mắt phải, muốn nhìn một chút vị lao tiên sinh này sẽ có hay không có lời gì muốn nói. Nhưng mắt phải lại là một bộ bình chân như vậy, phản phất nơi này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn bộ dáng, thế là ngón áp út đành phải tự mình tới, nàng cười nhẹ hỏi, như vậy đầu lưỡi tiên sinh, ngài và chúng ta nói những thứ này, là hy vọng chúng ta làm những gì sao? Vợ gì tất nhìn về phía ngón áp út, thấp giọng nói, ta không có cái tiêu công phu cùng các ngươi thăm dò đến sò xét đi, ta liền nói thẳng, trên người của ta có 3 phần thi khối, tại trong mắt của các ngươi tuyệt đối là lớn nhất dây béo, nếu như ở đây có thể độc thủ, các ngươi bây giờ liền đã đem ta làm thịt. Nhưng ta nhất định phải nói là, coi như các ngươi ai thật sự đắc thủ, cái kia dùn lao thí mắt cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi, hắn muốn đem tất cả thi khối đều nhét vào trong thân thể của hắn, mặc kệ là ta vẫn là các ngươi, cũng là mục tiêu của hắn. Lọt cỡ lại một lần nữa bị đến, kém chút nhịn không được vỗ bàn đứng dậy. Cho nên ngài là muốn khuyên chúng ta không cần đối với ngài động thủ sao? Ngón áp út vừa cười vừa nói, ta nhớ ngài phải có chút quá lo lắng, ngài cũng đã đem thở hòn tích giết, có 3 phần thi khối, chúng ta những thứ này chỉ có đan phân thi khối còn dám đi tìm ngài phiền phức sao? Cho nên ta nói, ta chán ghét thăm dò. Vợ gì tật nhìn xem ngón áp út, lạnh lùng nói, chúng ta đều biết không có ai sẽ cự tuyệt vị dịch sức mạnh, ta lại không thể, ủ lù không được, các ngươi cũng không được. Ngón áp út tiểu thư, nếu như ngươi nhất định phải giả bộ nữa mà nói, vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt nói. Ngón áp út còn chưa kịp đáp lại, trầm mặc thật lâu mắt phải đột nhiên lên tiếng, vậy thì nói một chút ngươi tính toán à, đầu lưỡi tiên sinh, nắm giữ 3 phần thi khối ngươi, sẽ không muốn để chúng ta giúp ngươi đối phó nắm giữ 2 phần thi khối mánh quẻ à. Gặp lần thứ nhất tham dự mắt phải đều lên tiếng, Lọt Gờ cảm thấy mình không thể lại chỉ là thấy, liền cũng nói theo, đúng vậy à, từ sự miêu tả của ngươi đến xem, bây giờ mánh quẻ chính là duy nhất có thể uy hiếp đến ngươi người, ngươi muốn cho chúng ta tiêu diệt hắn. Sau đó lại đến giải quyết hết chúng ta. Ngươi có phải hay không đem chúng ta xem như ta ra một phần thi khối? Vợ gì tất ngắn gọn nói. Lọt Gờ ngây ngẩn cả người, cái gì? Ta nói, ta ra một phần thi khối. Vợ gì tất nhìn xung quanh tại chỗ ba người, nói rằng từng chữ, ta biết nắm giữ 3 phần thi khối ta là tuyệt đối sống không nổi, cho nên ta nguyện ý dùng một phần thi khối tới làm thù lao, hơn nữa phần này thi khối. Có thể để các ngươi tới tuyển. Các ngươi muốn ta ra lỗ thai, đầu lưỡi vẫn là răng, cũng có thể. Ba người đều trầm mặt xuống. Đây đúng là rất trọng lượng cấp thù lao, để cho bọn hắn không thể không bình tĩnh lại tiêu hóa. Cuối cùng vẫn là ngón áp út mở miệng trước, ngươi ra một phần thi khối, nhưng nơi này chính là có 3 người, ngươi nghĩ giết mánh khóe, liền có 3 phần thi khối. Vợ gì tất lần nữa cắt đứt ngón áp út mà nói, sau đó tại ba người chăm chú chậm rãi đứng dậy, nói ra hắn mục đích cuối cùng nhất. Cứ như vậy, nơi này mỗi người cũng là 2 phần thi khối. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lọt Cơ mở mắt, về tới xe đẩy của hắn toa. Ba cái tiểu thần phụ đã rời đi, hiển nhiên là nhớ kỹ sự giáo huấn của hắn, tại hắn hôn mê lúc cũng không đến quấy rầy hắn, vừa vặn để cho hắn có thể yên tâm suy tư đầu lưỡi nói lên đề nghị. Giết Ú Lù, bình phân thi khối, mỗi người cũng là số nhiều thi khối người sở hữu. Đề nghị này khó tránh khỏi có chút quá mức lớn mật, nhưng thật sự có khả năng thực hiện sao? Lọt Gờ cũng không biết, nhưng hắn biết mình phải thật tốt suy tính một chút. Chỉ là phần này đề nghị mang đến cho hắn chấn động quá lớn, để cho hắn càng nghĩ càng bực bội. Ân, cần trước tiên lánh tính một chút, tiết tiết hỏa. Nghĩ tới đây, Lọt Gờ liền đứng dậy mở ra toa xe môn, hướng về phía bên ngoài hô hào, "Uy, mang đến tao nói được nửa câu liền kẹt." Bởi vì ở ngoài thùng xe không phải hắn ba cái thanh tú tiểu thần phủ, mà là ba cái hư ảnh, cùng với cái kia chọc trời cổ thụ. Hắn lại trở về đảo Nguyên Hương. "A, ngón cái tiên sinh, ngươi muốn tới cái tao cái gì?" Thanh âm quen thuộc vang lên, Lọt Gờ theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy cái kia đang chết, xảo trá ánh mắt đang cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Mánh khóe. hắn giống to lên tiếng. "Ân ân ân, có chứ có chứ." Mạnh khỏe giống như là chủ nhân nơi này, phất phất tay để cho Lọt Gờ ngồi xuống, tiếp theo tại mắt phải cùng ngón áp út chăm chú đứng lên, chậm rãi nói, "Các vị thi hữu, ta để mắt tới một cái thụ thương dê béo lớn, làm thịt là hắn có thể nhận được 3 phần thi khối, không biết các ngươi ai có hứng thú." Chương 5, bên thắng thông cật, bên thua chết không toàn thây, 1, chương 5, bên thắng thông cật, bên thua chết không toàn thây, 1, đào nguyên trong thôn lần nữa nghênh đón hoàn toàn tĩnh mịch. Ba người lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng vẫn là mắt phải cảm khái phát ra một tiếng cười khẽ, "Ha ha, cái này đúng thật là có ý tứ a." Mà nhìn xem đám người lần này phản ứng, vợ gì tất một bộ đoán được cái gì bộ dáng, "A, xem ra tại ta phía trước, các ngươi đã cùng một vị khác đã nói a." Nón áp út nói, "Ngươi thật giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa." "Đúng vậy a." Vợ gì tất thoải mái nhàn nhã ngồi về trên băng ghế đá, dù sao ta vẫn luôn tại nhìn hắn, vẫn luôn tại. Vị này mới tới mắt phải tiên sinh hẳn là có thể biết rõ ta ý tứ. Vợ gì tất mỉm cười nhìn về phía mắt phải, hai con mắt tại lúc này qua lại, phản phất đều nghĩ đem đối phương xem thấu, nhưng hết lần này tới lần khác ngoại trừ con mắt bản thân, giữa hai bên đều nhìn không ra nhiều thứ hơn, ít nhất mắt phải thì cho là như vậy. "Đúng vậy, con mắt có thể để cho chúng ta nhìn thấy càng xa." Mắt phải ưu nhã đáp trả, "Thật hân hạnh gặp ngươi, mắt trái. Phải biết trong tim ta vẫn luôn có một phần tiếc nuối, đó chính là tại sinh thời không có cách nào nhìn thấy con mắt còn lại, cũng may hôm nay cái này một phần tiếc nuối được bù đắp, chỉ là điều này, ta liền đã cảm thấy không ổn đi. Tuyệt đối không nên muốn như vậy." Vợ gì tật vừa cười vừa nói, "Bởi vì ta sau đó muốn nói lời, mới là càng có giá trị." Gặp lúc trước phần lớn thời gian đều bảo trì trầm mặc, mắt phải bây giờ lại cùng mắt trái quen thuộc như thế, không khỏi để cho Lọt Gờ cảm thấy một hồi lo nghĩ. "Đậu má, cái này hai con mắt sẽ không làm cùng nhau đi a? Một trái một phải đơn giản chính là thiên nhiên đồng minh a." "Đương nhiên, cái này lo nghĩ hắn cũng chỉ là ở trong lòng qua một chút mà thôi, nếu là thật nói ra đại gia nhất định sẽ coi hắn là thành ngu xuẩn, cho nên hắn nhẹ nhàng ho hai tiếng, tính toán một lần nữa chúa tể cục diện." "Đúng vậy, mạnh khỏe." Lọt Gờ nhìn xem thắng liền chính mình hai lần mở gì tật, cảm thấy chính mình cuối cùng có nắm thủ đoạn của đối phương, liền dùng hết dị vang đối với những cái kia thanh tú tiểu thần phụ ngữ khí, tràn đầy thượng vị giả khí tức bức bách đạo, "Đầu lưỡi đã đem hết thảy đều nói cho chúng ta biết." "A, danh hiệu của hắn là đầu lưỡi sao?" Vợ gì tất nhiều hứng thú mà hỏi, "Ta có thể biết ngươi nói nhất thiết là chỉ cái gì?" "Thì như nói, tên của ngươi." Cơ thể của Lọt Gờ từng chút một nghiêng về phía trước, "Còn có ngươi đối với hắn làm cái gì, hết thảy tất cả đều nói cho chúng ta." Lọt Gờ đã sớm đối thủ mắt cảm thấy khó chịu, nhưng phía trước mánh khóe là ở đây một cái duy nhất có số nhiều thi khối mở ra đảo nguyên hương, đánh bài đều có thể làm trang ra hỏa, Lọt Gờ bắt hắn cũng không có biện pháp gì. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, Lọt Gờ đương nhiên sẽ không buông tha cái này cho mánh khóe sức ép lên cơ hội. Có thể để hắn thất vọng là, vợ gì tất cũng không có bị hắn áp lực đến, ngược lại vẫn như cũng là một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng, còn hỏi ngược lại, "Vậy thì thế nào đâu?" Lọt Gờ hơi sững sờ, "Cái gì vậy thì thế nào? Ta nói là, những chuyện kia nói cho các ngươi thì thế nào đâu?" Vợ gì tất nhún vai nói, "Tên của ta cũng không phải bí mật gì, dù đám kia lão thí mắt cũng đã đuổi ta gần nửa năm, nhưng mà đến bây giờ cũng không có tìm được ta, cho nên các ngươi biết tên của ta thì có thể làm gì đâu." Lọt Gờ lập tức cứng lại. "Hảo, giống như đúng là đạo lý này, bọn hắn đám này lão thí mắt." "Phi phi phi, bọn hắn dùng đuổi ra hỏa này lâu như vậy đều không thành công, chỉ là một cái tên chính xác không có tác dụng gì." Nhưng Lọt Gờ sẽ không chịu thua, hắn tiếng nổ nói, "Không chỉ là tên, còn có ngươi đối với hắn phản bội. Cùng với ngươi để cho Phở Hòn Tịt đi chịu chết, những thứ này chúng ta toàn bộ đều biết." "Ân, cho nên." "Chỗ, cho nên." Lọt Gờ hỏi, "Ngươi không có ý định phản bác?" "Phản bác? Tại sao muốn phản bác?" Vợ gì tật vừa cười vừa nói, "Biết những thứ này thì thế nào đâu." Lọt Gờ đã cảm thấy có chút không đúng, nhưng hắn vẫn là theo bản năng nói, "Cái này khiến chúng ta biết ngươi là nguy hiểm kẻ dã tâm, ngươi muốn tất cả thi khối, nếu như có thể mà nói, ngươi hận không thể đem chúng ta tất cả mọi người đều giết." Nói được mức này, Lọt Gờ cảm thấy Bờ gì thật hẳn là không biện pháp phản bác. Nhưng để cho Lọt Gờ không có nghĩ tới là, tại hắn sau khi nói xong mắt phải cùng ngón áp út đều nhìn về hắn. Mặc dù hư ảnh nhìn lên không ra bọn hắn cụ thể biểu lộ, nhưng Lọt Gờ như cũng cảm thấy một loại đối với chính mình cảm giác một lời khó nói hết. "Nói thực ra, ngón cái tiên sinh, ngài ngây thơ cùng thiện lương để cho ta cảm thấy xấu hổ." Bờ gì thật nhẹ vỗ về ngực, một bộ lương tâm bị đâm đau đớn bộ dáng, "Cùng ngài so ra, ta chính xác đê hèn hơi quá đáng, ta hoàn toàn không nghĩ tới, ngài vậy mà như thế quan tâm chính nghĩa cùng trung thành, thậm chí vượt qua vị dịch thi khối." Vợ gì tất như thế âm dương quái khí tự nhiên là để cho Lọt Gờ lửa giận tăng tăng dâng đi lên, nhưng hắn cũng không phải thật được trí, rất nhanh liền biết rõ vợ gì tất muốn biểu đạt ý tứ. Đó chính là ở đây mỗi người mục đích cuối cùng nhất cũng là càng nhiều thi khối, nếu như không phải Đào Nguyên Hương hạn chế mà nói, bọn hắn cũng sớm đã đánh nhau. Là bởi vì Đào Nguyên Hương để cho bọn hắn ở đây giống như là bằng hữu họ, đánh bại, mà không phải bởi vì bọn hắn thật là bằng hữu. Phở Hòn Thịt có chết hay không thực sự là không quan trọng, nhưng Phở Hòn Thịt ở nơi nào cũng rất có cái gọi là. Nghĩ tới đây, Lọt Gờ mới rốt cục ý thức được chính mình khi trước lên tiếng có bao nhiêu ngu xuẩn, đơn giản giống như là tại trong một đám âm hiểm xảo trá thương nhân nhảy ra hô to các ngươi phải có đạo đức ngu xuẩn tiểu quỷ đầu, thế là hắn chỉ có thể mặt đen lên ngồi xuống lại, không nói thêm gì nữa. Mà Bờ gì tất lại giống như là chỉ sợ hắn còn không lý giải, còn tại khoan thai chậm rãi nói, cái kia đầu lưỡi nói không sai, ta chính xác bởi vì muốn cướp đi hắn thi khối mà đâm lưng hắn, đem vị trí của hắn giao cho Phở Hòn Thịt tiên sinh, cũng là tuần lấy tâm tư như vậy. Nếu như ngón cái tiên sinh cảm thấy rất lời quá đáng, vậy rất đơn giản, về sau chia sẻ thi khối tin tức lúc, ta sẽ trước tiên che đợi ngươi. Lọt Gờ khoe miệng của rút. lúc này ngón áp út không nhìn nổi. Mặc dù nàng không rõ ràng Lọt Gở đến cùng là đại trí nhược ngu vẫn là đại ngu nhược trí, nhưng nếu như liền như vậy bị bài trừ bên ngoài mà nói, chẳng phải là thiếu một cái rất hữu dụng điểm ngắm. Cho nên nàng ho nhẹ hai tiếng, vừa cười vừa nói, mánh khóe tiên sinh đúng là thẳng tính a, từ vừa mới bắt đầu liền tính toán lấy tất cả mọi người, nếu như không phải đầu lưỡi tiên sinh đột nhiên xuất hiện, có lẽ chúng ta đến bây giờ đều vẫn là con cờ của ngươi đâu. Cũng không thể nói như vậy. Vợ gì tật giang tay ra, nói cho cùng đây chỉ là bình thường cạnh tranh thôi, ta cũng không có ép buộc Phở Hòn Tịt đi tìm đầu lưỡi, còn nhớ rõ sao. Ta cho hắn bên thắng hai loại lựa chọn, mà hắn lựa chọn cái này một loại, cuối cùng giết chết hắn cũng không phải ta, mà là đầu lưỡi. Từ một góc độ khác đến xem, cũng có thể nói là ta cho hắn cơ hội, nhưng chính hắn không nắm chắc được không phải sao. Nếu như hắn trước tiên làm thịt đầu lưỡi, lại giết phía sau ta, đó không phải là chân chính đại doanh bạc thắng. Ha ha, lời tuy như thế, nhưng tỷ lệ thành công có phần cũng quá thấp. Ngón áp út hai tay vén nâng cầm lên, rất là yêu nhã nhìn xem vợ gì tật, ít nhất đầu lưỡi tiên sinh cho một cái xác suất thành công cao hơn phương án, ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngài. Chương 5, bên thắng thông cật, bên thua chết không toàn thây, 2, chương 5, bên thắng thông cật, bên thua chết không toàn thây, 2, đến rồi. Lạc Cơ ý thức được ngón áp út cũng nghĩ dùng đầu lưỡi đi đè tay mắt, dù sao làm đầu lưỡi nhảy ra, mánh khóe liền đã không thể như lúc trước một mực trốn ở phía sau màn làm hát thủ, nhất định phải triển lộ ra càng nhiều tin tức hơn mới được. Trên thực tế Lạc Cơ lúc trước cũng là dự định dạng này đi đè, chỉ là phương thức không đúng lắm, bị mánh khóe phản mắng trở về, nhưng là bây giờ hắn nhưng là mắng không được. Thế là tất cả mọi người đều nhìn về phía bờ gì tật, muốn biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng, chạm bên cạnh. Xem như không chết không thôi đối thủ, đầu lưỡi đã khai ra bảng giá, bây giờ đến phiên mánh khóe. Mà bờ gì tật vẫn là không nhanh không chậm bộ dáng, vừa cười vừa nói, ta đoán, hắn là nghĩ chính mình lấy ra một phần thi khối, để các ngươi hỗ trợ giết chết ta sau đó, lại chia đều trên người ta hai phần thi khối, đúng không? Ngón áp út nhíu lông mày, một chữ không kém, ngài thật không phải là thương lượng với hắn tốt lại đến lừa gạt chúng ta sao? Lạc Cơ cũng nghĩ như vậy, thế là càng thêm cảnh giác. Ha ha, đây chỉ là bởi vì ta đối với hắn đầy đủ hiểu rõ. Vợ gì thật vừa cười vừa nói, hắn chắc chắn là làm ra lựa chọn như vậy, bởi vì hắn là một người cẩn thận, nếu như không phải điểm này, trước đây ta liền đã đắc thủ. Hắn hiện tại không có khả năng không ý thức đến nắm giữ ba phần thi khối tuyệt đối là cái đinh trong mắt mọi người, chỉ cần đại gia liên hợp lại, hắn chắc chắn phải chết. Cho nên giao ra một phần thi khối thoạt nhìn là rất hành động ngu xuẩn, nhưng đã là hắn có thể nghĩ tới tốt nhất phương án. Xem ra ngài chính xác hiểu rất rõ hắn. Ngón áp út khẽ gật đầu, nói thực ra, đề nghị của hắn cũng chính xác rất có lực hấp dẫn, có thể để cho chúng ta mỗi người đều có chỗ phải, quả thật làm cho người rất khó cự tuyệt, ngài cảm thấy thế nào? Người ở chỗ này đều có thể nghe ra ngón áp út lời ngầm, ngươi nên mở ra điều kiện ra sao để chúng ta đứng tại ngươi bên này thì sao? Vợ gì thật giống như cười mà không phải cười nhìn xem ngón áp út, ngươi thật là cho rằng như vậy đây là một cái tốt phương án sao, ngón áp út tiểu thư. Có vấn đề gì không? Ngón áp út nói, cái phương án này thế nhưng là vì chúng ta mỗi người đều cân nhắc đến. Đó không phải là vấn đề lớn nhất sao? Vợ gì thật vừa cười vừa nói, chúng ta đám người này sẽ vì những người khác mà cân nhắc sao? Chẳng lẽ nói ngươi cũng cùng ngón cái tiên sinh một dạng thiện lương? Lạc Cơ sắc mặt lập tức sụt xuống, ngón áp út cùng mắt phải thì không nói gì. Chia đều thi khối. Chúng ta thật là tiểu hài tử phân quả sao? Vợ gì tất ánh mắt theo thứ tự từ ba người trên thân đảo qua, hắn nói ra vị trí của ta, ba người các ngươi cùng một chỗ tìm đi qua, liên thủ đem ta làm thịt, chia hết thi khối sau ai về nhà nấy. Ngón áp út tiểu thư, ngươi thật sự cảm thấy cái này không có vấn đề sao? Chẳng lẽ tại trong thế giới hiện thật, các ngươi cũng có thể giống như bây giờ ngồi đàng hoàng cùng một chỗ thảo luận công lao của người nào lớn hơn một chút, ai nên lấy đi tốt hơn thi khối sao? Ba người không nói gì, nhưng cũng đều hiểu rồi vợ gì tất ý tứ. Đây đúng là cái này một đề nghị vấn đề lớn nhất, thi khối cũng không thể tại đảo nguyên trong thôn giao dịch. Một khi về tới thực tế, bọn hắn cái này một số người biết thành thành thật thật dựa theo kế hoạch chia của. Mặc kệ bọn hắn chính mình có thể hay không, ít nhất bọn hắn tin tưởng người khác sẽ không. Mà nếu như ngay cả họ Phơ Lìn mẹ y tỉnh đều không làm được mà nói, dạng gì hợp tác cũng chỉ là nói xuông. Cho nên ngón áp út đang trầm mặc sơ qua sau, cũng không thể không thừa nhận nói, kế hoạch này quả thật có thiếu hụt hãm, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có khả năng thực hiện, dù sao chúng ta còn không có cùng đầu lưỡi tiên sinh thương thảo cụ thể chi tiết. Đúng vậy. Các người đương nhiên có thể thương thảo ra càng nhiều chi tiết, bảo đảm cái này một kế hoạch có thể tốt hơn thi hành theo, sau đó mỗi người đều cầm tới một phần thi khối, ta tin tưởng các ngươi là có thể làm được. Tất cả mọi người đều nghe được bờ gì tất trong lời nói cái kia xóa nhàn nhạt buộc cận, thế là trầm mặc thật lâu mắt phải cũng mở miệng. Nhìn, ngươi tựa hồ có tốt hơn đề nghị. Hắn khẽ cười nói, mà lại là viễn siêu tại đầu lưỡi tiên sinh đề nghị. Không hổ là một cái khác mắt. Bờ gì tất cho mắt phải một cái ánh mắt tán thưởng, sau đó chậm rãi nói, ta quả thực có một đề nghị. Bất quá tốt hơn, ít nhất càng có sức hấp dẫn. Chính là ngươi lúc trước nói tới giết chết đầu lưỡi tiên sinh.
Đúng vậy.
Cụ thể đâu?
Ta công khai vị trí của hắn.
Sau đó thì sao?
Không có tiếp đó.
Liên tiếp ngắn gọn vấn đáp, mắt phải con ngươi hơi hơi ngưng lại, tựa hồ hiểu rồi cái gì, nhẹ nhàng nói, thực sự là điên cuồng à.
Ngón áp út thì tại sửng sốt một hồi lại cũng phản ứng lại, chậm rãi ngồi ngay ngắn.
Chỉ có Lạc Cơ như cũng ở vào trạng thái mộng bức, thấy mọi người không có ý giải thích, hắn nhịn không được hỏi, cái quỷ gì?
Làm sao lại không có sau đó?
Kế hoạch của ngươi đâu?
Kế hoạch?
Vợ gì tất nhìn về phía Lạc Cơ. Ta không phải là đã nói sao?
Ngươi chỉ nói công khai vị trí của hắn.
Dạng này còn chưa đủ hả?
Này làm sao là đủ rồi?
Ai có thể giết chết hắn, ai liền có thể cầm tới cái kia ba phần thi khối.
Bợ gì tật giang tay ra, vừa cười vừa nói, cái này còn không đơn giản sao? Locker nhìn chòng chọc vào bợ gì tật, nhưng làm như thế nào cam đoan ngươi sẽ không ở cuối cùng này ra? Ngươi đang nói gì đấy? Bợ gì tật giống như là nhìn thằng ngốc nhìn xem Locker. Ta đương nhiên sẽ ở thời điểm cuối cùng nhảy ra ngoài, chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn ngươi lấy đi cái kia ba phần thi khối sao? Ngươi đem chúng ta làm đồ đần, để chúng ta vì ngươi làm áo cưới, phải không? Vợ gì tất chậm rãi nói, vậy tại sao không phải ngươi giết ta đây? Như thế ngươi không phải liền là có 6 phần thi khối sao? Lọt gỡ giật mình. Giờ khác này hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch hết thảy, con mắt từng chút một trừng lớn, ý của ngươi là thi khối cũng không phải quả táo, mỗi người phân một khối. Vợ gì tất chậm rãi đứng lên, nhìn xuống tại chỗ ba người, cho nên căn bản cũng không tồn tại chia đều, chỉ có thông cận. Mà ta ăn không hết tên kia, mặc dù hắn tại cùng Phở Hòn Tịt trong chiến đấu bị thương, nhưng ta vẫn như cũng không phải là đối thủ của hắn, một khi đợi đến thương thế của hắn khỏi hẳn, vậy ta ăn hết hắn xác suất liền đến gần vô hạn bằng không. Cho nên ta mới nguyện ý công khai vị trí của hắn, cứ như vậy, chí ít có cái một năm cơ hội, không phải sao? Cho nên tại trong hiện thực gặp được, ta là nhất định sẽ không từ thủ đoạn giết chết các ngươi. Nhưng các ngươi cũng đồng dạng có thể không từ thủ đoạn giết chết ta, chính là đơn giản như vậy. Ngón áp út cơ thể từng chút một lui về phía sau tới gần, đồng thời nhẹ nhàng nói, theo lý thuyết, bên thắng thông cận, bên thua chết không toàn thây. Mắt phải cũng thở dài, thực sự là điên cuồng ý nghĩ, nhưng ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta sẽ đồng ý đâu? Bởi vì không ai có thể cự tuyệt vị giật sức mạnh. Vợ gì tật núi bay, chỉ đơn giản như vậy. Chương 6, huynh đệ. Muốn bị giật thi khối sao? 1. Chương 6, huynh đệ. Muốn bị giật thi khối sao? 1. Isaac chậm rãi mở mắt, đầy trời tinh không liền như vậy đập vào tầm mắt. Lao sư. Thanh âm cung kính tại bên cạnh hắn vang lên, ngài tỉnh lại a. Isaac quay đầu, nhìn thấy ngồi xổm tại bên cạnh hắn, mặc đen như mực tinh thần trưởng bảo trung niên nữ tính, nhẹ nhàng mở miệng, Mina, ngươi một mực đều canh giữ ở bên cạnh ta sao? Đúng vậy, lão sư. Mina gật đầu một cái, sau đó mang theo nghi ngờ nói, ngài vừa rồi tựa hồ không phải đang nghỉ ngơi, ta có thể cảm giác được ngài tiến nhập trạng thái một loại rất kỳ diệu, nhưng thần tinh nói cho ta biết, cái này cũng không nguy hiểm. À, đúng vậy. Isaac lấy tay vuốt ve tinh hải một dạng mắt phải, đúng là một lần rất kỳ diệu kinh nghiệm. Ngài nhìn thật cao hứng. Có rõ ràng như vậy sao? Có. Mina cười nhẹ hỏi, ta đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy ngài có vẻ mặt như thế, có thể nói cho học sinh nguyên nhân sao? Đương nhiên có thể, con của ta. Isaac khẽ gật đầu, dùng cái kia tinh hải một dạng mắt phải nhìn chăm chú học sinh của mình, bởi vì con mắt còn lại. Mina miệng từng chút một nối rộng ra, nàng tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại là một cái khác con mắt. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, tựa hồ cũng chỉ có một cái khác con mắt có thể làm cho lao sư của nàng có chỗ mong đợi. Lao sư của nàng Isaac từng là tinh di dạy phái nổi danh nhất học giả một trong, mà khi lấy được con mắt kia về sau, một trong cũng liền có thể đi rơi mất. Tinh di dạy phái lấy tinh thần đại hải làm mục tiêu, từ trong đầy sao thu được sức mạnh, đối với tinh tượng lý giải càng trở nên thông suốt, cũng liền có thể có được càng cường đại sức mạnh, mà lấy xài dạ tại có con mắt này sau, liền trên một con đường này đi tới cực hạn. Con mắt kia chính là của hắn tinh hải. Mà tại có con mắt này sau, Isaac giống như là lấy được hết thảy, đối với giữa phàm thế bất kỳ cái gì sự vật đều không nhắc lên được bất kỳ hứng thú gì, ngay cả tinh di dạy phái giáo hoàng chi vị cũng không thể để cho hắn có chỗ chờ mong, phản phất hắn cũng hóa thân trở thành một vùng biển sao, chỉ có thể để cho phàm nhân ngước nhìn, mà sẽ không tiếp cận phàm nhân. Nếu như không phải tới từ khế ước chi địa cổ lão minh ước để cho hắn không thể không dẫn theo tinh di học giả đi tới, vậy hắn bây giờ hẳn là còn ở vọng tinh lâu ngước nhìn tinh không. Nhưng mà bây giờ, Isaac lại đối với tinh không bên ngoài sự vật sinh ra hứng thú, mà sự vật kia là con mắt còn lại. Vì mắt trái. Mina nói, tại thần chiến sau liền một mực nắm ở dùn giáo hội trong tay, nó đời trước túc chủ là trong dùn tây chi chủ giáo khoa, nhưng theo khoa bên trong bị giết chết sau con mắt cũng bị một cái gọi vũ lù người cướp đi, cũng chính là lần này hội nghị mục đích. Dựa theo dùn thuyết pháp, hắn rất có thể đã có 5 phần trở lên thi khối, cho nên cần chúng giáo sẽ liên thủ thảo phạt. Ngài là chỉ cái này sao? Đúng vậy. Isaac hai tay vén nâng cầm lên, cười nhẹ nhàng nhìn xem Mina, vừa rồi ta gặp được nó. Mina con ngươi hơi hơi ngưng lại. Vừa rồi, mà lại là nó không phải hắn. Xin lỗi, lão sư, học sinh không quá có thể hiểu được. Ngài nói ngài vừa rồi gặp được con mắt kia. Mina hỏi, vẫn là cái kia gọi ủ lù người. Ta không thể xác định hắn có phải hay không ủ lù, nhưng ta xác định con mắt kia là ta truy tìm con mắt kia. Isaac nhẹ nhàng nói, quá đẹp. Tại cảm khái hoàn tất sau, Isaac cũng không tiếp tục làm câu đấu người, mà là đem đảo nguyên hương sự tình đều nói cho đệ tử của mình. Xem như tinh di ghế đầu học sinh, Mina tự nhận là có đầy đủ kiến thức, nhưng khi nghe xong Isaac giảng thuật sau, nàng vẫn là tránh không khỏi biểu hiện ra kinh ngạc. Lại còn sẽ có chuyện như vậy. Mina nhẹ nhàng nói, cái này quá làm cho người ta giật mình. Đúng vậy. Isaac khẽ gật đầu, mang theo cảm khái nói, vì sức mạnh lúc nào cũng như thế để người say mê. Mina mím môi một cái, nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Như vậy chuyện này muốn nói cho khế ước chi địa cùng dù sao? Dù sao ngài đã gặp được cái kia gọi u lù người. Đây là một cái rất mấu chốt vấn đề. Mặc dù Isaac không hỏi thế sự, nhưng xem như hắn người nối nghiệp, Mina lại là cần chú ý tinh di bên ngoài. Cho nên nàng rất rõ ràng, dù là tuyệt đối sẽ không để cho con mắt kia rơi vào người khác trong tay, dù là những thứ khác thi khối toàn bộ đều bỏ qua, con mắt kia cũng là nhất định muốn lấy về. Mà nếu như khác giáo hội biết mắt phải tại Isaac trong tay mà nói, thì càng không có khả năng để cho hắn lấy được mắt trái. Dù sao vì dịch quy tắc đều rất cường đại, nhưng cũng vẫn như cũng là có phân chia cao thấp, mà hắn hai mắt, từ trước đến nay bị cho rằng là cường đại nhất một loại kia. nhưng lão sư thật sự sẽ buông tha cho một cái kia con mắt sao? Mina có chút bất an nhìn về phía Isaiah. Isaiah thì không có trả lời ngay, mà là ngẩng đầu ngước nhìn dạ không. Tối nay dạ không rất sáng, sao lốm đốm đầy trời, vạn dặm không mây, để cho người ta say mê. Bởi vì nơi này vẫn là tinh di địa giới. Tinh di dạy phái có thể nói là tứ đại chính giáo bên trong tồn tại cảm thấp nhất một vị, ở vào đại lục nơi biên thủy, nhưng đó cũng không phải bởi vì bọn hắn nhỏ yếu, từ trong tinh không hấp thu sức mạnh làm sao lại nhỏ yếu đâu. Bọn hắn là bị hạn chế ở mảnh đất này, giống như là thiên cầm bị hạn chế ở bọn hắn thần quốc, rồi bị hạn chế ở bọn hắn cái kia không cách nào đột phá kỵ sĩ số lượng, thánh âm bị hạn chế ở tư tưởng của bọn hắn một dạng. Mà hạn chế lại tinh di, chính là tinh không. Cũng không phải tất cả địa phương đều có thể ngước nhìn đến tinh không. Ban ngày, đêm mưa, khi mặt trời xua tan bầu trời đêm, mây đen che kín đầy sao thời điểm, tinh di học giả sức mạnh liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Cho nên bọn hắn nhất thiết phải có giúp ở đại lục tối biên thủy, mảnh này có được cực đêm man hoang chi địa. Đương nhiên, man hoang là đối với các giáo hội mà nói, đối với tinh di, nơi này chính là bọn hắn tiên quốc. Bất quá cái này cũng sát sát thật thật trói buộc hắn lại nhóm cùng với những cái khác giáo hội tranh phong cơ hội, để bọn hắn đang cùng các giáo hội ngoại giao chung bình thường ở vào yếu thế. Nhưng tinh di yếu thế cùng Isaiah không quan hệ. Mina lặng lặng nhìn chăm chú lên lão sư của mình. Làm đoàn xe của bọn hắn chậm rãi lái ra khỏi tinh di địa giới, mây đen che khuất bầu trời đập vào mặt, cái tia sáng chói bầu trời đêm bị hỗn độn ngăn che, mỗi cái tinh di học giả trong mắt cũng là hoàn toàn u ám. Ngoại trừ Isaiah, mây đen che lại bầu trời đêm, nhưng hắn trong mắt phải tinh hải lại như cũ rực rỡ. Đúng vậy, mắt phải của hắn cho tới bây giờ đều không phải là bầu trời đêm cái bóng, mà là chân chính tinh hải. 100 năm trước, ta dùng con mắt này lưu lại tinh không, thấy được chân lý của cái thế giới này. Nhưng cũng chính là như vậy một mắt. Nhiều năm như vậy ta đau khổ truy tìm, nhưng chung quy là kém một chút như vậy. Isaiah túi đầu, dùng tinh hải một dạng con mắt nhìn chăm chú lên Mina, nhẹ nhàng nói, lúc kia ta tiểu hạ định quyết tâm, chỉ cần có thể lại nhìn thấy cái nhìn kia, ta sẽ không tiếc bất kỳ giá nào. Người rõ chưa? Mina sâu đậm túi đầu. Hiểu rồi, lão sư. Vợ gì tất từ đào nguyên trong thôn thoát ra, về tới thực tế, sau đó hơi mệt mỏi méo nhéo mũi. Hán kiếp trước dù sao không phải là diễn viên, cho nên tại đảo nguyên trong thôn liền diễn hai trận hí kịch, vẫn còn có chút dày vào người. Nhưng ít ra mục đích đã đến, hai cái thân phận khác nhau lẫn nhau bóp, chỉ cần bọn hắn bắt đầu cân nhắc đứng đội sự tình, vậy thì đã trúng bờ gì tật cả bấy, bởi vì cái này cho thấy bọn hắn tại trong lúc vô tình đón nhận bờ gì tật truyền lại đạt một cái trọng yếu nhất tin tức, thi khối là phân tán. Một người có 3 phần thi khối cùng có 5 phần thi khối hàm nghĩa là hoàn toàn khác biệt, 3 phần thi khối trong mắt bọn hắn là một cái đủ để ăn quá no dê béo, nhưng dê béo có móng vuốt sắc bén. Mà 5 phần thi khối nhưng là không phải dê béo, mà là có thể ăn hết bọn hắn mãnh hổ. Điểm ấy từ dùn giáo hội phản ứng liền có thể nhìn ra được, tại bờ gì tật kết thúc thánh âm hành trình sau. Suy đoán bở gì tận rất có thể có 3 phần thi khối dùn không có mở ra khế ước hội nghị, mà là Hoan Thiên Hỉ Địa muốn thu một đợt lớn. Thẳng đến tổn thất hai cái kẻ thôn vệ cùng một cái chủ giáo sau bọn hắn mới ý thức tới khinh thường, từ đó vội vàng liên lạc khế ước chi địa. Cho nên khi bở gì tận nói cho bọn hắn, chính mình còn không có 5 phần thi khối thời điểm, bọn hắn chắc chắn cũng sẽ không chặt như vậy bức bách. Chương 6, huynh đệ, muốn bị giật thi khối sao? 2, chương 6, huynh đệ, muốn bị giật thi khối sao? 2, mà khi bọn hắn phát hiện đầu lưỡi cùng mánh khóe còn tại ở vào không chết không thôi mở bóp trạng thái lúc, bọn hắn tự nhiên sẽ càng thêm yên tâm, đặc biệt là đầu lưỡi cùng mánh khóe lẫn nhau bạo lôi để thân phận của nhau cùng quy tắc đều bày ra trên mặt bàn sau. Từ một nơi bí mật gần đó chính bọn họ tự nhiên là biết suy tính này lại không phải là cái nhận được hết thẻ cơ hội. Giống như là bờ dị tật nói như vậy, lãnh hội thi khối sức mạnh người là tuyệt đối không cách nào cự tuyệt thi khối. Mà chỉ cần bọn hắn có ý nghĩ này, không nói những cái khác, ít nhất bờ dị tật an toàn liền có chỗ bảo đảm. Dù sao lấy bờ dị tật bây giờ cái này tất cả quy tắc đều bị phong kín, từ thánh âm mang về thân thể tàn phế cũng tại càng ngày càng suy nhược trạng thái. Bảy đại giáo hội liên hợp truy nã chính xác rất có uy hiếp, không đến bạn bất đắc dĩ tình huống, dù là quy tắc khôi phục, bờ gì tật cũng không muốn nếm thử đánh bảy. Cho nên từ từ đợi đến quy tắc khôi phục, đem bọn hắn từng cái dẫn tới giải quyết đi mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá trước đó, bờ gì tật cũng còn có những chuyện khác phải làm, khế ước chi địa. Bảy đại giáo hội tụ họp không chỉ có là hắn từ mấy cái kia thi hữu trên thân thu về thi khối cơ hội, cũng là bờ gì tật tiến vào khế ước chi địa cơ hội. Nếu như không có cơ hội này, bờ gì tật căn bản không có cách nào tiến vào phong bế bên trong khế ước chi địa, tùy tiện xâm nhập thật sự là quá nguy hiểm. Dù sao khinh nhẫn căn bản là không có đem mảnh đất kia đổ làm được, hắn cơ hồ không có liên quan tới vùng đất kia bất kỳ tin tức gì, liền tại nơi nào cũng không biết. Nhưng mà làm như thế nào tìm được cửa vào, hắn nên cũng biết. Lúc này hắn đang tại một gian cũ nát quán trọ trong phòng, ngoài phòng là rộn ràng, bờ gì tất đi đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Đây là dùn biên cảnh, một phần của Bắc Chi giáo đường một cái chấm nhỏ, lại hướng bên ngoài chính là cùng giã hỏa tiếp giáp giao giới chi địa, bờ gì tất từ giã hỏa sau khi rời đi liền đã đến ở đây. Ở thời đại này, biên cảnh thành trấn từ trước đến nay cũng là tương đối hỗn loạn. Chớ đừng nhắc tới dùn bắt chi chủ giáo phỉ gở còn bị bờ dị tật làm thịt rồi, đã mất đi dê đầu đàn càng làm cho dùn đối với ngôi chấn nhỏ này quản lý lơi lòng rất nhiều, đủ loại như quỷ sát hận, ngư lòng hôn tật lấy. Cũng tỉ như bờ dị tật bây giờ chỗ nhìn chằm chằm, một cái lén lén lút lút xuyên thẳng qua trong ngõ hẻm gầy yếu bóng đen. Đây là một cái gọi lì chợ đen thương nhân, bờ dị tật đã quan sát hắn mấy ngày. Chợ đen thương nhân trên thế giới này là không ra gì một đám người, không chỉ là bởi vì bọn hắn thường xuyên buôn bán một chút nguy hiểm hàng cấm, mà là bởi vì bọn hắn trô bán đại bộ phận vật phẩm đều là hàng giả. Điểm ấy ở trong game cũng có thể hiện, người chơi cơ hồ có thể tại mỗi cái thành thị trong góc đều có thể tìm được đám người kia, tiếp đó từ bọn hắn mua bán vật phẩm trong danh sách tìm được nhìn rất khả nghi không thể diễn tả vật vật như vậy, giá trị còn không phỉ. Mà cái đồ chơi này hơn 9 thành đều là hàng giả, mua về sau khi mở ra phát hiện là hoàn toàn vô dụng phế liệu, thậm chí còn không cách nào nhóm lửa. Nhưng nếu như nó là 100% hàng giả cũng coi như, có thể nó hết lần này tới lần khác lại có một thành xác suất là viễn siêu hắn giá trị hàng thật, chỉ cần mua đến liền sẽ dịn xuất phát trong đám để nhóm hưu nhóm hô to cờ mở nở một dạng tồn tại, cùng mở mù hộp tựa như. Mà đặt ở trong hiện thực cũng có tối trực quan ví dụ, đó chính là Ulu. Trước đây Ulu chính là từ một cái chợ đen thương nhân trong tay lừa đến một cây hắn cho rằng là hàng giả ngón tay, từ đó để cố sự bắt đầu. Bất quá cái này gọi lì tại chợ đen thương nhân rõ ràng không có Ulu gặp phải cái kia chợ đen thương nhân lợi hại, ít nhất hắn trong bao bố không có hàng thật. Nhưng mà vợ gì tật nhìn xem lì tài lén lén lút lút hướng về một tên tráng hán đi đến, hơi hơi nhấc lên quẹt miệng. Hắn có thể để ra hỏa này có hàng thật đi. Hắc, huynh đệ. Lì tài đi tới cái kia nhìn đầu góc liền không quá đủ tráng hán trước mặt, hạ thấp giọng hỏi, muốn mua chút hàng tốt không? Tráng hán không hiểu nhìn xem hắn, đồ gì tốt? Cái gì cũng có. Lì tài nhiệt tình chào hàng, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ta không bán được. Nhìn thấy bình này màu lam mà dược không? Đây là làm gì vậy? Đặc hiệu thuốc mê. Chỉ cần phun lên một điểm lập tức choáng. Lì tài mặt mũi tràn đầy mờ mờ, chỉ cần là coi trọng nữ nhân hoàn toàn có thể lăn. Ta đối với cái này không có hứng thú. Tráng hán kia mặt mũi tràn đầy oán giận, ta thế nhưng là dùng thần giáo kỵ sĩ hậu bị dịch, ngươi để ta đi làm loại sự tình này. Dùng kỵ sĩ a? Lý Tài trong nháy mắt hiểu rồi cái gì, lập tức móc ra một bình màu vàng ma dược, vậy thì thử xem cái này a. Đây cũng là làm cái gì? Bôi chân chẳng đạo. Tráng hán nhíu lông mày, trị táo bón. Lý Tài nghĩ nghĩ, cũng có thể dùng để trị táo bón. Tráng hán mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, cảm thấy Lý Tài nào có hố, liền chuẩn bị rời đi, lại bị Lý Tài lần nữa ngăn cản. Các loại, nếu như những thứ này cũng không muốn mà nói, vậy ngươi muốn sức mạnh sao? Lý Tài âm thanh trong nháy mắt trầm thấp rất nhiều, phản phất từ một cái vô lương bán thuốc giả đã biến thành thần bí thương nhân. Sức mạnh? Tráng hán quả nhiên dừng bước. Đúng vậy, ngươi biết vì giật thi khối sao? Tráng hán nhọn dưới đỉnh đầu hai mắt hơi hơi ngưng lại, Lý Tài liền biết tìm đúng mục tiêu. Vì giật thi khối, chợ đen các thương nhân hãm hại lừa gạt thiết yếu bất sống, cơ hội nhân thủ một cây. Mặc dù cái này chợt nghe xong cảm giác mười phần nói nhảm, vì giật thi khối sao có thể bắt trước? Nhưng kỳ thật cái này cũng không khó khăn, chợ đen thương nhân bên trong có một loại đặc biệt thủ đoạn, có thể để chặt đi xuống tứ chi tại trong thời gian nhất định không gì không phá, mà vì giật thi khối lớn nhất đặc sắc chính là không nhận bất kỳ thủ đoạn nào ảnh hưởng, lần này chẳng phải đối mặt sao? Đương nhiên, chợ đen thương nhân ngụy tạo không gì không phá cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa không gì không phá, hơi hiểu một chút cao giai pháp thuật người cũng có thể rất dễ dàng phân rõ thật giả, đương nhiên sẽ không mắc lừa. Có thể dạng này người cũng sẽ không trở thành chợ đen thương nhân mục tiêu. Chợ đen thương nhân mục tiêu vẫn luôn là trước mắt cái này tráng hán dạng này, đỉnh đầu nhọn không có gì đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác đối với vị giật lại có như vậy một chút xíu hiểu do ngoài nghề. Loại này ngoài nghề không dễ dàng gặp phải, nhưng một khi gặp phải liền có thể hố một đợt lớn. Quả nhiên, khi nghe đến vị giật thi khối sau, tráng hán cũng không khỏi tự chủ thấp giọng, ngươi có cái đồ chơi này. Đương nhiên, mắt thấy tráng hán mắc câu rồi, chợ đen thương nhân lập tức theo bảo, ta liền có như thế một ngón tay, có thể xác định là vị giật. Con mẹ nó ngươi đang gạt ta a. Nếu như là thật sự, ngươi còn có thể lấy ra bán. Tại sao lại không chứ? Lý Tài giang tay ra, vì giật sức mạnh mang ý nghĩa phong hiểm. Chỉ có loại kia rất có dũng khí cùng sức mạnh nhân tài phối năm giữ, ta rất có tự mình hiểu lấy, gánh chịu không được nguy hiểm như vậy, tự nhiên lấy ra kiếm lợi một bút lớn. Mà lại là không phải giả, ngươi kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết sao. Vì giật thi khối thế nhưng là sẽ không bị bất kỳ thủ đoạn nào phá hư. Nghe xong rất có dũng khí cùng sức mạnh dạng này hình dung, tráng hán liền không khỏi ưỡn thẳng sống lưng, trong mắt của hắn cũng nổi lên tham lam cùng khát vọng. Đương nhiên tại Lì Tài trong mắt, đây cũng là dê béo ánh mắt. Như thế nào, muốn không? Tráng hán mím môi một cái, do dự một chút sau vẫn là nói, ngươi trước hết để cho ta xem một chút. Để ta nghiệm chứng một chút. Ha ha, nghiệm chứng xong ngươi liền muốn trả tiền rồi. Lý Tài rất chắc chắn tráng hán không có phân biệt thiệt giả thủ đoạn, liền thoải mái nhàn nhã mở ra con túi, chuẩn bị đem con trong túi cái kia phóng sắc bước mùi ngón tay bắn đi. Nhưng mà mở ra con túi sau, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy con trong túi đánh gãy chỉ có 2 cây. Tại sao có thể có 2 cây? Uy, ngươi thất thần làm gì? Tráng hán cảnh giác mà hỏi, không phải là đang gạt ta a? A, không có, đương nhiên sẽ không. Lý Tài liền vội vàng đem bàn tay tiến vào con túi, chuẩn bị đem bên trong một cây đánh gãy chỉ lấy ra. Nhưng cũng không biết thế nào, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác xông lên đầu, để hắn quỷ thần xui khiến lướt qua kết thúc chỉ, cầm lên một phần khác, kín đáo đưa cho Tráng Hán. Đây là cái gì? Tráng Hán nhìn xem thô ngắn gãy chi, trận to hai mắt, ngón chân. Ân ân ân. Lý Tài liên tục gật đầu, vì giật ngón chân đi. Ngươi mới vừa rồi còn nói là ngón tay. Ách, ta quên, trên ngón tay một tuần đã bán đi. Còn mẹ hắn bán đi. Chương 7, hàng hóa, 1, chương 7, hàng hóa, 1, dạng này bị đánh cái xóa, Lý Tài sinh ý tự nhiên là thất bại. Dù sao dù là Tráng Hán đỉnh đầu lại nhạy bén, cũng thực sự rất khó tin tưởng vị giật thi khối sẽ tờ mở có ngón chân. Cho nên Lý Tài chỉ có thể cười ha hả, xám xịt rời đi, mà Tráng Hán thì nhìn xem Lý Tài bóng lưng như có điều suy nghĩ. Rời đi Tráng Hán sau, Lý Tài cũng không có lập tức đi tìm cái tiếp theo dê béo, mà là lừa gạt đến một cái trong hẻm nhỏ, phát hiện không có người đi theo hắn thời điểm mới lần nữa mở ra cái kia túi vải, nhìn xem cái kia còn tại trong đó 2 cây đánh gãy chỉ. Thật là lạ, là nhớ lộ sao? Hắn nhớ rõ ràng chính mình cũng chỉ có một cây đánh gãy chỉ á ở chợ đen, vì giả thi khối có thể nói là tương đối có giá trị cái chủng loại kia hàng giả, cũng không phải tùy tùy tiện tiện chặt xuống một ít thằng xuôi xẻo ngón tay liền có thể chế tác, cho nên vẫn là cần một chút chế tác chi phí. Mà khác biệt bộ vị giả thi khối giá trị cũng không giống nhau, trong đó đáng giá nhất chính là ngón tay, đây có thể nói là trong giả thi khối đồng tiền mạnh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bộ này vị là dễ dàng nhất để cho người ta tin tưởng cùng thử. Dù sao nếu là những thứ khác bộ vị, tỉ như trái tim, con mắt, thử lỗi chi phí thật sự là quá cao, cũng không thể vì cái kia không cách nào xác nhận thiệt giả thi khối thật sự moi tim móc mắt à. Nhưng ngón tay thì bất đồng, dù là mua sắm nó người cũng hoài nghi này lại không phải là hàng giả, nhưng nghĩ đến thành công liền thu được sức mạnh vô thượng, thất bại cũng liền chỉ là mất đi một ngón tay mà thôi, cái này tại rất nhiều đầu đầy dân cờ bạc xem ra hiển nhiên là có thể tiếp nhận. Cho nên ngón tay tại chợ đen thương nhân trong tay có thể nói là cùng không đủ cầu. Mà lì tài cũng không tính cấp bậc đặc biệt cao chợ đen thương nhân, lan lộn nhiều năm như vậy lấy được một cây đánh gãy chỉ đã rất tốt. Như vậy, cái này mặt khác một cây đến cùng là ở đâu ra? Lì tài đem hai ngón tay đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ lấy, lại nhìn không ra bất kỳ khác biệt, liền cái nào một cây là chính mình khi trước đều không phân biệt được. Thực sự là gặp ủy. Lì tài thấp giọng nói, chắc chắn không có khả năng thật sự a. Ý nghĩ này mới từ trong óc của hắn xuất hiện, liền bị hắn trong nháy mắt bỏ đi. Đối với hàng giả thương nhân mà nói, để cho đối phương tin tưởng mình bán là hàng thật là bản sự, để cho chính mình tin tưởng mình bán là hàng thật, đặc biệt vẫn là vì dịch thi khối dạng này cứu cực trí thông minh kiểm chắc đạo cụ, đó nhất định chính là thiên hạ đệ nhất lớn chuyện ngu xuẩn. Cho nên Lý Tài nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể nghĩ đến đại khái là lần trước tại tổng bộ nhập hàng thời điểm, đồng hành không cẩn thận làm sai. Ngược lại hắn chỉ có thể nghĩ tới khả năng này tính chất. Thế là Lý Tài đem hai cái đánh gãy chỉ thu bảo, sau đó không khỏi cảm thấy một trận hối hận. Dù sao vừa rồi hắn chỉ thiếu một chút là có thể đem ngón tay này bán đi, thật sự cũng chỉ thiếu kém một chút. Cái kia đầu đầy tráng hán hiển nhiên đã hoàn toàn tin tưởng hắn, chỉ cần hắn đem cái này đánh gãy chỉ lấy đi ra ngoài, tiền không liền đến tay sao? Tốt như vậy một chuyện làm ăn, quả thực là để cho chính hắn dọa lỗi của mình qua. Cũng không biết lúc nào mới có thể gặp được cái tiếp theo dạng này dê béo. Nghĩ tới đây, Lý Tài không khỏi trọng trọng thở dài. Chính như phía trước đề cập tới, Lý Tài cũng không phải cấp bậc đặc biệt cao chợ đen thương nhân, hơn nữa nghề này cạnh tranh 10 phần kịch liệt, đã có thể nói là trời chiều sản nghiệp. Dù sao, trước đó bị mắc lừa càng nhiều người, về sau bị mắc lừa người cũng liền càng ít. Đặc biệt là thỉnh thoảng liền có đồng hành chỉnh ra một chút đại hoạt, để cho bọn hắn tiêu thụ hoàn cảnh càng thêm gian nan. Liền lấy vị dịch thi khối tới nói à, đại khái là hơn 100 năm phía trước, một vị nao động mở lớn đồng hành đột nhiên kỳ tư diệu tưởng làm một đống lớn vị dịch ngoắc ngoắc chạy đến một cái trong tiểu huyện thành đi bán, mục tiêu cũng không phải đó là hơi thạo nghề dê béo, mà là trầm xuống thị trường đến hoàn toàn không hiểu công việc bình dân, cùng bọn hắn nói tiếp này câu sau, liền có thể thu được vô thượng bất khuất chi lực. Như thế ngu xuẩn hoang luôn lại thật sự để cho một đống người tin, chừng hơn 100 người bởi vậy hướng về phía thân huynh đệ vùng nào, kém chút để cho cái kia huyện thành nhỏ tự mấy trăm người bị mắc lửa, cái số này nói ít không ít, nói nhiều cũng không coi là nhiều, nhưng ảnh hưởng thật sự là quá mức ác liệt, trong thời gian cực ngắn liền để tin tức này chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc. Dù sao lấy hướng về những cái kia bị lừa cắt ngón tay, phần lớn cũng liền khẽ cắn môi nhận thua, nhưng hơn 100 người bị lừa tự cùng, kia thật là che đều không bưng biết được. Đến mức vị dịch thi khối từ sau lúc đó 20 năm cũng rất khó bán được, thậm chí chỉ cần là nghe được tự xưng là chợ đen thương nhân ra bán thi khối, không nói hai lời trước hết đánh một trận. Theo lý thuyết cái kia đồng hành lấy sức một mình, thành công để cho vô số đồng hành đều gặp tai vạ. Mà lúc trước Lý tại lần đầu tiên nghe được chuyện này, trong lòng cũng là cảm khái vô hạn, cảm khái cái kia đồng hành vì cái gì không thể là hắn, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt như thế đi lên một lần. Bởi vì hắn rất muốn tiền, thật sự rất muốn, vì thế hắn nguyện ý không chọn hết thảy thủ đoạn. Cũng tỉ như, đêm nay, Lý tại ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, ở trong lòng tính toán vào đêm thời gian. Đêm nay hắn chuẩn bị tới một đợt lớn. Thế là Lý tại không còn đi tìm mới dê béo, mà là trực tiếp có giúp ở trong ngõ nhỏ bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ban đêm đến. Nhưng hắn không biết là, có một đôi mắt xuyên thấu qua mấy cái đường phố, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Vào đêm sau, Lý Tài mở mắt, tại cảm thấy trên lệch thời gian không nhiều lắm về sau, hắn lưu loát bỏ lên, từ cong trong túi móc ra một cái đen như mực linh đăng. Hắn đem linh đăng nâng tại đỉnh đầu, nhẹ nhàng lung lay, theo thanh thúy dễ nghe tiếng chuông vang lên, cơ thể của Lý Tài từng chút một trở nên hư ảo. Tốt, có thể bắt đầu làm việc. Lý Tài thu hồi linh đăng, sau đó nhanh chân đi thẳng về phía trước, nhưng cơ hồ không có phát ra một chút xíu tiếng bước chân, giống như là dạ hành mèo. Thế là Lý Tài liền ở đây đi tới trấn nhỏ biên giới, ở một tòa vắng vẻ trong phòng chờ đợi. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy một cái khổng lồ đội xe từ dưới ánh trăng chậm rãi lái tới, lập tức nín thở. Quả nhiên tới, tình báo không có vấn đề. Lý Tài ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Đoàn xe trên xe ngựa cũng không có tiêu chí, đi theo cũng chỉ có vài tên mặc áo bào đen hộ vệ, ở chỗ này cảnh chi địa, dạng này phối trí đơn giản giống như là chờ lấy người tới cướp. Khi Lý Tài có biết hay chưa người dám cướp bọn hắn, bởi vì những hộ vệ kia dưới hắc bào chớ bằng kiếm, khắc lấy chính là Dùn huy chương. Đúng vậy, đây là Dùn giáo hội đội xe, chẳng qua là loại kia không quá có thể đặt ở trên mặt đài đội xe. Vài tên hộ vệ tại đội xe sau khi dừng lại, một bên vặn eo bẻ của một bên đi ra ngoài, Lý Tài còn có thể nghe được bọn hắn trò chuyện âm thanh. Gặp ủy, cuối cùng đến chỗ rồi. Trông coi như thế một đống lớn bảo bối còn không thể động, thực sự là dày vò a. Ha ha, ngược lại nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp giao cho đám người kia liền tốt, đi nghỉ ngơi a. Nơi này cha cố là ai tới? Vô Dẹn Tư. Lại là cái kia tao đồ vật. A, kiếm của ta đã kiểm chế không được. Nhỏ giọng một chút. Thân phận của chúng ta cũng không thể bại lộ. biết đội trưởng. Lý Tài nhìn xem mấy cái kia hộ vệ hi hi ha ha rời đi, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chương 7, hàng hóa 2, chương 7, hàng hóa 2, những cái kia thế nhưng là dùng kỵ sĩ, nếu như bị bọn hắn bắt được mình tuyệt đối không có quả ngon để ăn, thân là chợ đen thương nhân hắn quá rõ ràng đám này áo mũ chỉnh tề dùng kỵ sĩ đến cùng là cái gì tính tình. Tại xác định bọn hắn đi xa sau, Lý Tài lập tức từ trong nhà nhảy ra ngoài, nhanh chóng chạy về phía đội xe, đồng dạng không có phát ra cái gì âm thanh. Đội xe này chính là hắn tối nay mục tiêu. Chợ đen thương nhân mở rộng hàng hóa danh sách phương thức có 3 loại, loại thứ nhất là trực tiếp tại tổng bộ mua sắm, tỉ như vị dịch giả thi khối cùng một loạt các đại giáo hội hàng cấm, loại thứ hai chính là chính mình chế tạo, rất nhiều chợ đen thương nhân đều là rất xuất sắc ma dược sư. Nhưng hai điểm này đối với Lý Tài mà nói đều không phải là rất thích hợp, bởi vì hắn cấp bậc quá thấp, tiền lại quá ít, tại trong tổng bộ căn bản mua không được vật gì có giá trị, cũng sẽ không tự chế ma dược, liền bán dầu bôi chân cùng thuốc tráng dương cũng là giả. Cho nên hắn nhập hàng cũng chỉ có thể dựa vào loại thứ ba phương thức, cũng là cấp thấp chợ đen thương nhân thường dùng nhất phương thức, trộm. Hoặc là trộm đồng hành, hoặc là trộm giáo hội, mặc kệ chính giáo vẫn là mật giáo, cũng có thể trộm. Đương nhiên càng thứ đáng giá, trộm lên độ khó cũng liền càng lớn, mà lấy hắn năng lực, phải đặt ở mọi khi là tuyệt đối không dám tới đụng dùng hàng hóa. Nhưng tối nay là một ngoại lệ. Lý Tài nhanh chóng đi tới một chiếc lớn nhất trước xe ngựa, nhìn xem cửa khoang xe bên trên khóa, lập tức từ trong ngực móc ra một cây ngắn ma trượng, nhắm ngay ổ khóa. Tại mặc niệm chú ngữ sau, khóa răng rắc một tiếng mở, Lý Tài lập tức lộ ra mừng như điên biểu lộ. Quả nhiên, dù giáo hội không dám sử dụng bọn hắn trang bị tiêu chuẩn, xem ra buồng xe này bên trong vận chuyển chính xác không phải đứng đắn gì đồ vật. Ở trên ngoài sáng, tự khoe là chính phái tứ đại chính giáo vẫn luôn tại đả kích lấy chợ đen thương nhân cùng hàng hóa, không cho phép các tín đồ sử dụng những cái kia hàng cấm, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chính bọn hắn cũng không cần, bọn hắn thậm chí còn có thể trực tiếp cùng mật giáo cao tầng bày ra mậu dịch, để tránh để cho hắc thương kiếm lấy chênh lệch giá. Chỉ có điều loại này mậu dịch, dù tuyệt đối sẽ không cầm tới trên mặt bàn tới. Cho nên bọn hắn sẽ không sử dụng trang bị của mình, chính là phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn. Mà cái này cũng cho Lý Tài dạng này ra mở pháp sư cơ hội, hắn chỉ dùng cơ sở nhất mở khóa ma pháp liền đem khóa cửa mở ra. Đến đây đi, đến đây đi. Để cho ta khang khang lý là cái gì? Ảnh trói lô, mộng ảo phấn vẫn là khoái hoạt động. Lý Tài một bên trong đầu hồi tưởng đến những cái kia giá cao lưu thông vật, một bên kéo ra tòa xe môn. Sau đó nét mặt của hắn liền cứng lại. Bởi vì Lý Tài thấy được vô số ánh mắt, kém chút dọa đến hắn kêu ra âm thanh, còn tưởng rằng bị tiên nhân thiêu, bên trong cũng là chờ đợi hắn tới cửa dùng kỵ sĩ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cũng không phải, buồng xe này bên trong là hai tử. Đến không hết hải tử, nam hải cùng nữ hải đều có. Bọn hắn bị trói tại hai tay, dán sát vào miệng, giống như là heo giống như chen ở nho nhỏ trong xe, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Lý Tài. Lý Tài hướng bên trong nhìn lại, phát hiện có không ít tiểu hải cũng đã hôn mê bất tỉnh, sống chết không rõ. Khá lắm, đây mới là dùn hàng hóa. A Lý Tài vẫn luôn biết dùn giáo hội tại các nơi trên thế giới thu thập hài đồng, dùng quan mỏ, kỹ viện cùng cha cố hậu bị dịch, không nghĩ tới bị hắn cho đụng phải. Chật chật. Lý Tài thầm mắng một tiếng, thật mẹ hắn xui xẻo. Mắng xong liền dự định quan môn, nhưng đứa bé này hắn lại không bán được, chỉ có thể nhanh đến kế tiếp chiếc xe nhìn lên nhìn bên trong chứa là cái gì. Muốn đều là trẻ con mà nói, hắn đêm nay liền xem như đi không. Chỉ là tại hắn lúc chuẩn bị đóng cửa, một đứa bé trai bật lên, dùng bả vai gắt gao kẹt môn, đồng thời dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem hắn. Cái quỷ gì? Con nghĩ để cho lão tử thả các ngươi ra ngoài. Đứa mẹ nó nằm mơ, lão tử còn có chính sự muốn làm đâu. Lý Tài lập tức đạp đứa trẻ này ca, muốn đem hắn đạp đi khóa cửa, nhưng tiểu hài lại gắt gao chống đỡ, một bên kích động lắc đầu một bên phát ra ồ ồ âm thanh, muốn nói cái gì? Mà còn lại tiểu hài cũng trở về qua thần tới, liều mạng hướng phía trước chen, lập tức để cho Lý Tài hoảng hồn. Nếu để cho đám này tiểu hài làm lớn lên, hắn không chỉ có chuyện gì cũng làm không thành, chắc chắn còn có thể bị đám kia dùng kỵ sĩ phát hiện. Mẹ nhà hắn, các ngươi có thể hay không có chút giúp người làm niềm vui tinh thần? Đừng kéo lao tử xuống nước. Lý Tài trong lòng này sinh một chút ác độc, trực tiếp móc ra chủy thủ tại trên đỉnh đầu tiểu hài trên bờ vai hung hăng tới một đao. Máu tươi bắn tung tóe Lý Tài một thân, tiểu hài đang ăn thống hạ ngã về phía sau, mà Lý Tài thì bắt được cơ hội này, lập tức đem khóa cửa bên trên. Hắc ám nhanh chóng cắn nuốt đám trẻ con hy vọng, nhưng Lý Tài lại bất vi sở động, hung hăng đóng cửa lại. Chỉ là tại môn khép lại một khắc cuối cùng, Lý Tài nhìn thấy cái kia bị đâm thương tiểu hài dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn mình, để cho trái tim của hắn không có từ trước đến nay giật một cái. Nhưng hắn hay là đem môn khép lại, đồng thời nhanh chóng đem khóa khôi phục. Hết thể quy về yên tĩnh. Lý Tài hít sâu một hơi, đem lúc trước cái kia cố cảm giác kỳ quái từ trong lòng đẩy ra ngoài, sau đó một bên lẩm bẩm đừng trách ta, là dùn đang bán các ngươi, một bên lui về phía sau toa xe chạy tới. Hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Đêm nay sở dĩ có thể thoải mái như vậy đắc thủ, hoàn toàn là bởi vì giã hỏa bên kia ra tình huống, lại đến dùn bắt chi chủ giáo cùng dưới trướng hắn kỵ sĩ đoàn đột nhiên đánh giám, để cho bắt chi giáo đường bên này quản lý có chút hỗn loạn, hắn mới có thể thừa cơ mà vào. Bỏ lỡ cơ hội này, quỷ mới biết lần sau phải chờ tới lúc nào. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lý Tài nhanh chóng vọt tới phía sau toa xe. Hắn không tin lớn như thế một cái đội xe vận chuyển tất cả đều là tiểu hải tử, chắc chắn còn có vật gì khác, chỉ cần tìm được như vậy một hai dạng, hắn đêm nay không coi là được không. Nhưng mà nhiều toa xe như vậy, cũng đều là khóa lại. Hắn làm sao biết cái nào một gian bên trong có cái gì đâu? Lý Tài có chút gấp nóng này, thế nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy trước mặt toa xe là mở, hơn nữa bên trong cũng không phải tiểu hải tử, mà là hàng hóa. Tại hơi sững sờ sau, Lý Tài lập tức bỏ tới. Xông lên toa xe sau hắn liền phát hiện trong này tất cả đều là cũng là hàng hóa, giá trị cực cao mộng ảo phấn cùng khoái hoạt đậu cũng là một dương tiếp lấy một dương trang. Chỉ là một nửa trở lên đều được mở ra, rõ ràng chính là có người tới qua. Lúc này Lý Tài giống như là cảm nhận được cái gì tựa như, đống nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy nơi xa một cái cùng hắn giống nhau ăn mặc, nhưng mà che mặt người đang nhìn chính mình, trong tay còn cầm chính là những hàng hóa kia. Đồng hành. Tại phát hiện Lý Tài nhìn sang sau, người kia rất là đắc ý huy động ma trượng. Tiếp lấy chính là một đạo ầm ầm nổ vang, đến không hết hộ vệ trong khiếp sợ bật ra, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái duy nhất được mở ra toa xe, cùng với trong xe đứng Lý Tài. Chương 8, kiện thứ nhất, 1, chương 8, kiện thứ nhất, 1, mẹ nhà hắn mẹ nhà hắn mẹ nhà hắn. Lý Tài một bên tại trong đường tắt lao nhanh, một bên ở trong lòng tức giận mắng, phía sau hắn là 4-5 cái đối diện hắn theo đuổi không bỏ dùn kỵ sĩ. Lý Tài rất muốn nói cho sau lưng đám gia hỏa này các ngươi đổi sai người, hắn mặc dù là kẻ trộm, nhưng còn cái gì cũng không có đắc thủ thì sao, chỉ là tại trong xe chạy một vòng liền bị phát hiện, các ngươi hẳn là đuổi theo cái kia đã đắc thủ gia hỏa. Bất quá Lý Tài cũng biết, loại tình huống này những người kia căn bản không có khả năng tin tưởng mình, hắn bây giờ là bùn đất rơi vào trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Mà chỉ cần hắn thả chậm một chút xíu tốc độ, liền sẽ lập tức bị đuổi kịp, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng chính mình một đại nam nhân bị dùn người đuổi kịp sẽ có hậu quả gì, cũng chỉ có thể tận lực lao nhanh. Đều là bởi vì tên kia. Lý Tài là chỉ cái kia để cho chính mình rơi vào trình độ như vậy đồng hành, hắn nhận ra tên kia, bởi vì tối nay tình báo chính là tên kia bán cho Lý Tài. Nhưng Lý Tài không có nghĩ tới là, tên kia không chỉ có bán hắn tình báo, còn muốn bán hắn. Chờ ta thoát thân về sau, tuyệt đối phải đem tên kia cho. Phốc phốc. Lý Tài cảm giác đuổi phải một hồi nhói nhói, hắn theo bản năng túi lầu xuống, phát hiện mình đuổi phải đã bị một cây thánh tiễn quán xuyên. Thế là hắn phủ một tiếng ngã trên mặt đất, hướng phía trước lăn 7-8 vòng. Hắn muốn đứng lên tiếp tục chạy, nhưng liền với thử mấy lần đều không thể thành công, mà đám truy binh đã đuổi theo. Chờ đã, chờ đã. Lý Tài vội vàng giơ tay lên cầu xin tha thứ, cùng ta không có quan hệ à, đồ đạc của các ngươi không phải ta trộm. Truy binh chạy tới trước mặt hắn, nghe được câu này sau phát ra cười lạnh, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Không không không, thật sự, ta không có lừa các ngươi. Ta đúng là muốn trộm, nhưng ta còn không có đắc thủ a. Vì mạng sống, Lý Tài đành phải một mạch đem chân tướng nói ra, còn đem lưng của mình túi mở ra cho truy binh nhìn, các ngươi nhìn, trong này cái gì cũng không có, cũng chỉ có chính ta đồ vật. A, còn dám thủ tiêu tang vật. Không phải thủ tiêu tang vật a. Ta làm sao có thời giờ thủ tiêu tang vật a, từ vừa mới bắt đầu các ngươi vẫn tại truy ta, một mực tại truy ta, cũng không có dừng qua. Lý Tài khẩn cầu lấy, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng là bị tên kia hại, hắn là đem ta vứt ra hấp dẫn sự chú ý của các ngươi. A, đúng đúng đúng, chính là như vậy, tin tức này cũng là hắn cho ta. Gặp Lý Tài đem toàn bộ hoa đẩy tới một người khác trên thân, đám truy binh tự nhiên không tin, nhưng bọn hắn đang kiểm tra Lý Tài con túi sau cũng chính xác không có phát hiện trong xe đánh mất hàng hóa, không khỏi nhíu mày. Thật sự, cũng là tên kia, là hắn kế hoạch hết thảy, ta chỉ là người bị hại. Lý Tài trực tiếp cho đám truy binh đập ngẩng đầu lên, van cầu các ngươi buông tha ta. Chỉ cần các ngươi buông tha ta, ta những hàng hóa này, toàn bộ đều cho các ngươi. Cuối cùng nửa câu, Lý Tài cơ hồ là cắn răng nói ra được. Dù sao cái kia con trong túi đã là toàn thân hắn gia sản, nhưng hắn vô cùng rõ ràng lúc này do dự chính là đang cấp chính mình nắp hòm tài tấm, cho nên tuyệt đối không thể chần chờ. Mà cho dù Lý Tài quyết định toàn bộ tài sản bán mạng, nhưng ở truy binh trong mắt cũng bất quá là một cái chê cười. Ha ha, ngươi cũng tại trong tay chúng ta, còn nghĩ có kẻ mặc cả. Truy binh cúi đầu, tại Lý Tài bên tai nói, cũng dám đối với chúng ta độc thủ. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Lý Tài căng thẳng trong lòng, hắn biết đây mới là chuyện mấu chốt nhất, thế là hắn giả vờ mở miệng nói, các ngươi không phải là một thông thường thương đội sao? Đúng vậy, so với cái kia hàng hóa trọng yếu hơn là thân phận của những người này. Mặc dù chợ đen bên trong người đều biết dùn giáo hội chính mình là lớn nhất hát thương đầu lĩnh buôn lậu thuốc viện cùng lừa bán hạ bút thành văn, nhưng dùn tín đồ là không biết. Bọn hắn hào quang không cho phép một tia bụi trần, chớ đừng nhắc tới giống như bây giờ hắc ám. Cho nên Lý Tài muốn sống mà nói, cũng chỉ có thể cắn chết không rõ ràng thân phận của đối phương. Nhưng mà, tên kia truy binh cười, ha ha, coi như có chút đầu óc. Nghe nói như vậy Lý Tài cho là mình làm đúng, đang muốn thở phào, nhưng lại nghe truy binh nói tiếp. Đáng tiếc, có không nhiều. Truy binh chậm rãi nói, giả ngu là không có bất kỳ chỗ dùng nào, chúng ta đều biết ngươi biết thân phận của chúng ta. Ta Lý Tài cắn răng thật chặt, thật không biết. Truy binh giống như cười mà không phải cười nói, vậy ta có thể nói cho ngươi. Lý Tài ngẩn ra một chút, theo bản năng muốn che lỗ tai, nhưng truy binh đã nói ra khỏi miệng, chúng ta là dùn. Yên lặng ngắn ngủi. Lý Tài miệng từng chút một nối rộng ra, tiếp lấy hắn mới ý thức tới cái gì, đông nhiên đứng dậy nghĩ muốn trốn khỏi, lại bị dùn kỵ sĩ một cước giẫm nằm xuống. Kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần thiết giả vờ ngớ ngẩn. Tên kia dùn kỵ sĩ chậm rãi nói, bị chúng ta bắt được về sau, kết cục của ngươi liền đã chú định. Đừng quên chúng ta thế nhưng là chính giáo, xử tử các ngươi những thứ này hát thương là chức trách của chúng ta. Không không không. Lý Tài lớn tiếng nói, đừng có giết ta. Ta có thể mang các ngươi tìm được cái kia chân chính trộm các ngươi đổ vật người. Ta có thể mang các ngươi tìm được hắn. Chỉ cần các ngươi không giết ta. Ha ha, tin tưởng các ngươi những lao già lừa đảo này, không bằng tin tưởng ta chính mình. Tên này dùn kỵ sĩ tựa hồ không muốn cùng Lý Tài dây dưa tiếp, quay người đối với người đứng phía sau nói, tiêu diệt hắn, sạch sẽ một điểm, chúng ta đi tìm tên kia. Tốt thủ lĩnh. Dùn kỵ sĩ sau lưng vang lên một đạo để cho Lý Tài cảm thấy có chút quen tai hùng hậu giọng nam, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một tên tráng hán giữ tợn lấy đi tới trước mặt hắn. Chính là ban ngày hắn tìm cái kia đầu đầy dây béo. Lý Tài tuyệt vọng trong nội tâm lại dâng lên sau cùng một tia chờ mong. dù kỵ sĩ không muốn động thủ với hắn lấy lưu lại nhược điểm, liền đem giải quyết hắn chuyện này giao cho tráng hán cái này hậu bị dịch quan trị an. Mà lì tại ban ngày đã được chứng kiến cái này tráng hán thông minh, cho nên hắn còn có cơ hội sống sót. Thế là tại tên kia dùn kỵ sĩ sau khi rời đi, lì tại lập tức ăn nói khép nép đối với tráng hán nói, hảo hán, van cầu ngươi tha ta một mạng. Ta những vật kia có thể đều cho ngươi, ngươi không phải là muốn vì dịch thi khối sao? Lương của ta trong túi còn có hai cây hắn ngón tay cùng ngươi ban ngày thấy qua chân ngón chân một từ còn không có nói ra miệng. Lì tại đột nhiên cảm giác cơ thể chậm nhẹ, nguyên lai là tráng hán níu lấy cổ áo của hắn, cứng rắn nâng hắn lên. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, tráng hán ánh mắt tràn đầy dữ tợn. Ngươi này đáng chết hắc thương, lại còn dám gạt ta. Thật cảm thấy ta sẽ không giết ngươi đúng không? Lao tử đã tìm ngươi ròng rã một ngày. Chương 8, kiện thứ nhất, 2, chương 8, kiện thứ nhất, 2, tìm ta ròng rã một ngày. Lý Tài trong lòng đột nhiên sinh ra một vòng dự cảm không tốt, sau đó hắn nhìn thấy tráng hán nâng lên một cái tay khác, mà cái tay kia bên trong đang nắm lướt một cây nho nhỏ, nhuộm huyết ngón chân. Từ ngón chân hình dạng đến xem, chính là Lý Tài ban ngày muốn bán cho tráng hán nhưng mà không thể thành công cái kia một cây. Ngươi cái này nên thiên đao vạn quả hôn trướng. Tráng hán cắn răng nói, nhận ra sao? Đây chính là ngươi nói bị giật thi khối. Lý Tài mặt mũi tràn đầy một bức, ta giống như không có bán cho ngươi a. Nói nhảm, không phải ngươi bán. Tráng hán mắng to, là lao tử thừa dịp ngươi không chú ý lúc sợ tới, ngươi tên ngu ngốc này đến bây giờ đều không có phát hiện sao? Lý Tài choáng váng. Ba ngày hắn cùng tráng hán sau khi tách ra, toàn bộ lực chú ý đều để ở đó hai ngón tay lên, căn bản không có chú ý tới cái kia ngón chân bị tráng hán sờ đi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái đầu này đẩy ra hỏa lại còn sẽ trộm đồ. Đương nhiên càng không nghĩ đến chính là bị nhấc lên. Lý Tài cúi đầu, nhìn về phía tráng hán cước, sau đó phát hiện hắn chân phải mũi giày bên trên có đỏ thấm vết máu. Hắn còn thật sự tiếp. Lý Tài đã không biết nên nói cái gì. Sinh ý không có làm thành cũng coi như, đồ vật còn bị trộm. Bị trộm đồ cũng coi như, người này còn dùng. Dùng cũng coi như, lại còn đem hắn cho đổi kịp. Lý Tài đã không dám tưởng tượng chính mình sẽ có dạng kết quả gì, chỉ có thể tuyệt vọng hô, tha mạng, tha mạng à. Thật không phải là ta nghĩ lừa ngươi, ta chỉ là không biết cái kia một cây là giả thôi, thật sự, xin ngươi tin tưởng ta. Mặt khác hai cây nhất định thật sự. À, mặt khác hai cây nhất định thật sự đúng không? Lý Tài đã hoảng hốt chạy bừa, ấy lấy không biết nên nói cái gì. Mà tráng hán lại tại lúc này để cho thủ hạ của hắn đem Lý Tài cong túi mở ra, từ trong lấy ra cái kia hai ngón tay. Tất nhiên cái này hai cây thật sự, vậy ngươi chứng minh cho ta xem. Chứng nhận, chứng minh. Đúng vậy a, ngươi không phải nói cái này hai cây là thật sao? Tráng hán tiến tới Lý Tài trước mặt, từng chữ nói ra lặp lại, vậy ngươi liền chứng minh cho ta xem. Tự mình. Không đợi Lý Tài nghĩ rõ ràng cái này tự mình hàng nghĩa, tráng hán liền móc ra một cây truy thủ, giơ tay chém xuống. Xoẹt một tiếng, Lý Tài ngón cái bị tráng hán bổ xuống, máu chảy ồ ạt. A a a a. Hắn kêu thảm muốn đưa tay thu hồi, lại bị tráng hán mặt khác hai cái tiểu đệ gắt gao ăn lấy, đồng thời đem cái kia đánh gậy chỉ cứng rắn hướng về ngón cái miếng vỡ mắng. Tới a, chứng minh cho ta xem. Tráng hán lớn tiếng nói, chứng minh cái này ngón tay thật sự. Tiếp đó lấy đi vị dịch sức mạnh, giết tất cả chúng ta. Tới a. Lý Tài nói không ra lời, một cái khác tiểu đệ thì cười hì hì nói, lại ca à, ngươi chém ngón tay không đúng, căn này đánh gậy chỉ rõ lộ ra không phải ngón cái a. A, phải không? Tráng hán ra vẻ kinh ngạc, ai nha, đó thật đúng là ngượng ngùng, vậy mà cái này đều có thể tính sai. Vậy thì lần nữa tới một lần tốt, để cho ta nhìn một chút đây là đâu. Ngón tay tráng hán nhìn xem cái kia rõ ràng ngón giữa, lộ ra tàn nhẫn hơn biểu lộ. Tựa như là ngón ta. Nói xong lần nữa giơ tay chém xuống, Lý Tài ngón út cũng theo tiếng mà đoạn, tráng hán thì tiếp tục cầm đánh gậy chỉ hướng về vết thương đâm. Lý Tài đau đến đều nhanh muốn ngất đi, mà hắn cũng biết rõ đám gia hỏa này là không thể nào buông tha mình, sụp đổ gào thét lớn, các ngươi bọn này ngu xuẩn. Có gan liền giết chết ta, mà mẹ nó. A a a. Ngón tay cũng bị cắt xuống. Đừng nóng đội a. Tráng hán hưng phấn dữ tợn kêu to. Ngươi còn không có nhận được vị dịch sức mạnh đâu. Ân, vừa mới lại nghĩ sai rồi, tựa như là một căn khác ngón tay. Ngươi kiên trì một chút ta, lập tức ngươi liền có thể cầm tới vị dịch sức mạnh. Mẹ nhà hắn, mẹ nhà hắn, mẹ nhà hắn. Lý Tài ở trong lòng tuyệt vọng gầm thét. Vì cái gì hắn sẽ như vậy xui xẻo? Vì cái gì hắn còn cái gì cũng không có nắm bắt tới tay liền rơi vào kết cục như thế? Vì cái gì hắn sẽ bị người dạng này giày vò, mà không phải hắn tới giày vò người khác? Kỳ thực hắn cũng biết đáp án, bởi vì hắn không có sức mạnh. Đúng vậy, đều là bởi vì hắn không có sức mạnh. Chỉ cần có sức mạnh là hắn có thể tại trong hắc thương có địa vị cao hơn, liền có thể nhận được càng nhiều tin tức hơn, như vậy đêm nay bị xem như mồi nhử cũng sẽ không là hắn, mà là hắn cái kia đồng hành. Chỉ cần hắn có sức mạnh, cái đầu này đẩy khốn nạn liền không khả năng đối với hắn như vậy, sẽ chỉ là hắn tại nổ người này ngón tay. Chỉ cần hắn có sức mạnh, như vậy hết thể đều đem khác biệt. Nếu như ai có thể cho hắn bộ dạng này sức mạnh, như vậy hắn. A. Lúc này, một đạo âm thanh hài hước tại trong đầu của hắn vang lên, ngươi rất khát vọng sức mạnh sao? Lý Tài giật mình. A, xin lỗi a. Liền với chặt xuống Lý Tài năm ngón tay, sau đó đang cầm lấy đánh gậy chỉ hướng về cuối cùng một cây chặt xuống ngón giữa chỗ đứt cuồng đâm tráng hán giữa tật cười, đây đã là cuối cùng một cây, ngươi thế nào còn không có nhận được vị dịch sức mạnh à? Chẳng lẽ không phải cái tay này sao? Ừ, chắc chắn là như vậy, đừng có gấp, ta này liền giúp ngươi đổi một cái. Nói xong, tráng hán liền chuẩn bị đem đánh gậy chỉ cầm lấy. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện, cầm không được, hắn theo bản năng buông lòng tay ra, sau đó phát hiện cái kia đánh gậy ngụ ý thật tốt tiếp tại Lý Tài chỗ đứt, giống như là mới mọc ra. Tráng Hán ánh mắt từng chút một trừng lớn. Khi Lý Tài mở mắt lần nữa, trước mặt đã là ba bộ thi thể. Lúc trước không gãy lìa cọ sát lấy hắn, Tráng Hán chính như chó chết ngã vào trong vũng máu, con mắt trợn to bên trong tràn đầy hoảng sợ, cùng Lý Tài bây giờ phản ứng không có sai biệt. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Tài theo bản năng cúi đầu, nhìn mình tay phải. Cái kia lúc trước bị Tráng Hán chém đứt toàn bộ ngón tay tay phải bây giờ càng là hoàn hảo không hao tổn, phản phất lúc trước phát sinh hết thảy đều chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng hắn biết, đây không phải là ảo giác. Lý Tài nhìn chòng chọc vào ở giữa nhất cái kia ngón tay, một cái phỏng đoán đáng sợ từ đáy lòng tuôn ra, thế là hắn nuốt kẹt tại trong cổ họng nước bọn, dùng thanh âm run rẩy nói: "Là ngươi? Không, là ngài giúp ta sao?" Âm thanh hài hước lần nữa từ trong đầu vang lên: "Ngươi nói xem." Lý Tài há to miệng, trong chốc lát vô số ý nghĩ từ đáy lòng của hắn dâng lên, trong mắt cũng tại không ngừng lập lòe các dạng cảm xúc. Bây giờ trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà hắn không hề hỏi gì, chỉ là chậm rãi cúi xuống thân, quỳ rạp xuống trong vũng máu: "Xin ngài ban cho ta sức mạnh." Hắn nói dần từng chữ, vị dịch đại nhân. Quán trọ trong gian phòng, tựa ở bệ cửa sổ ngắm nhìn xa xa bờ gì tật hơi hơi nhấc lên vẻ miệng. Kiện thứ nhất lễ vật cứ như vậy tống đi, kế tiếp nên đi tiễn đưa kiện thứ hai. Bờ gì tật duỗi lưng một cái, lên giường ngủ. Mà tại hắn ngồi qua trên bệ cửa sổ, còn có hai cái kích thước giống nhau hộp đang lặng lặng đặt ở chỗ đó. Chương 9, khế ước chi trùng, 1, chương 9, khế ước chi trùng, 1, mấy ngày sau, giao giới chi địa. Đông đông đông. Có tiết ấu tiếng đánh tại một phiến cũ nát trên cửa gỗ vang lên, sau một lúc lâu, thanh âm trầm thấp từ bên trong cửa truyền đến, "Người nào?" Người gõ cửa trả lời, "Ta, Đồng Thương Lý Tại." Một lát sau, cửa bị mở ra, một cái có mũi ưng nam nhân thò đầu ra, nhìn một chút sau lưng Lý Tại, xác định không có ai đi theo Lý Tại sau mới gật đầu một cái, "Vào đi." Lý Tại đi theo nam nhân, trong phòng là một đầu hướng phía dưới dọc theo hẹp dài cầu thang, cơ hồ không có nguồn sáng, đi 10 phần kiềm chế. Nhưng ở đi đến cùng sau lại sáng tỏ thông suốt hơn, một cái khổng lồ dưới mặt đất tiểu quán xuất hiện ở Lý Tại trước mắt, bên trong cũng là cùng hắn có giống nhau ăn mặc hát thương. Lý Tại đầu bậc thang hơi dừng lại một chút, biểu lộ không có biến hóa, nhưng đáy lòng lại lo sợ bất an nói, "Chính là chỗ này, vị dịch đại nhân." Nghe tới trong đầu vang lên đạo kia nhàn nhạt tân sau, Lý Tài mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mà tại Lý Tài trong thân thể, Bợ Dĩ Tật cũng mượn ánh mắt của hắn đánh giá căn này hát thương dưới mặt đất tử quán. Hắn sở dĩ sẽ tìm tới Lý Tài tiễn đưa ngón tay, cũng không phải nhàm chán muốn khỉ làm xiếc, mà là Lý Tài cái này tối sầm thương thân phận. Ở trong game, hát thương bất quá là nhà thiết kế dùng cho người chơi cố định trò chơi quá trình bên trong chỗ tăng thêm một vòng ngẫu nhiên tính, thuộc về chế tác tổ ác thú vị. Nhưng mà tại trong hiện thực, hát thương có thể nói là trên thế giới này có năng lực nhất một thế lực, quan hệ của nó lưới có thể dễ như trở bàn tay kết nối lên bát đại giáo hội. Các nơi trên thế giới đều có thể nhìn thấy bóng của bọn hắn, ở trong đó thậm chí bao gồm khế ước chi địa. Khế ước chi địa tại sáng lập thời điểm liền có không hỏi thế sự thiết tắc, nhưng mà tại giống như con rắn trải rộng đại lục hắc thương nhóm ngàn năm qua siêng năng tìm tòi nghiên cứu cùng hủ hóa phía dưới, khế ước chi địa vẫn là mở ra một cái lỗ hổng, mặc dù không lớn, nhưng xác thực tồn tại. Cho nên bợ gì tất cần phải làm là thông qua Lý Tại đến tìm đến đạo này lỗ hổng. "Ta còn tưởng rằng ngươi không về được đây." Mang Lý Tại vào nhà mũi ứng đột nhiên tới một câu. Lý Tại hơi sững sờ sau lập tức hiểu rồi cái gì. Quay đầu gắt gao nhìn xem mùi ưng, ngươi biết giỏi tên kia tính toán ta. Vốn là không biết, nhưng hắn sau khi trở về vẫn quay quang. Mùi ưng nhìn xem đang uống rượu một đám hát thương, ân. Mới vừa rồi còn ở, vừa uống rượu vừa nói, bây giờ đã không có người không biết. Lì trong nháy mắt siết chặt nằm đấm. Rồi chính là bán cho Lì tại tình báo, hơn nữa đem hắn xem như mồi nhử bán đi cái kia đồng hành. Mà hắn cũng bởi vậy kém chút bị lộng chết. Không, không phải kém chút. Lì theo bản năng cúi đầu xuống, nhìn về phía tay phải vậy căn bản không thuộc về mình ngón tay. Nếu như không phải gặp được vị dịch đại nhân hắn liền đã chết ở nơi đó. Nhưng cũng may, hắn gặp được vị dịch đại nhân từ điểm đó mà xem, hắn còn muốn hảo hảo cảm tạ một chút rồi mới được. Nghĩ tới đây, Lý Tài không kiềm hãm được nhấc lên khóe miệng, cái này khiến vốn cho là hắn sẽ cuồng loạn phát hỏa mùi ưng hơi có vẻ kinh ngạc. "Ngươi muốn đi tìm hắn tính sổ sách sao?" Mùi ưng nhíu lông mày, một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. "Không đúng." Lý Tài khẽ cười nói, "Ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Lao cha có hay không tại?" Mùi ưng hơi nhíu nhấc lông mi. Hắn chính xác cảm giác Lý Tài cùng lúc trước có chút không giống, lại cũng dám tìm lão cha, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là gật đầu một cái. "Ờ, ngay tại vị trí cũ, ngươi đi tìm hắn à?" "Đa tạ." Lý Tài sửa sang lại một cái có chút xốc xếch cổ áo, rất là thân sĩ hướng về phía trước đi đến, phần này không giống nhau tư thái tự nhiên đưa tới các hát thương chú ý, nhao nhao quay đầu nhìn hắn, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Dù sao Lý Tài ở đây cũng coi như là rất nổi danh tức giận, một cái nghĩ tiền nghĩ địa vị muốn điên rồi ngu ngốc, hết lần này đến lần khác không có bất kỳ bản sự cùng can đảm, bị bọn hắn đùa bỡn xoay quanh, đến mức sau đó lúc đi tới nơi này liền đầu cũng không dám ngẩng lên, một bộ dáng vẻ không đúng. Mà bây giờ hắn cũng dám mặt không đổi sắc xuyên qua tất cả mọi người, trực tiếp đứng ở lão cha trước mặt. Lão cha là mỗi cái hát thương phân khu cao nhất người quản lý, thường thường từ tư cách giả nhất, kiến thức rộng nhất hát thương đảm nhiệm, đen như vậy thường tự nhiên có nhất là phi phạm thủ đoạn. Rất có thể chỉ dùng một ánh mắt, một câu nói liền có thể để cho thông thường hát thương chết không có chỗ chôn, giống như lạc giỏi lúc trước đối với Lý Tài làm như thế. Cho nên hát thương nhóm đều e ngại riêng phần mình phân khu lão cha không dám chút nào làm tức giận, thậm chí tuyệt đại đa số liền cùng với đối mặt dũng khí cũng không có. Nhưng là bây giờ, cái kia trong mắt bọn hắn nhất là nhu nhược lại ngu ngốc lăng đầu thành, cứ như vậy đứng tại trước mặt lão cha, không sợ hãi chút nào nhìn đối phương. "Lão cha, ta có chuyện làm ăn muốn cùng ngươi hợp tác." Hắn thậm chí còn dám nói như vậy. Đây là đang tìm cái chết sao? Dám lớn lối như thế. "Ngươi dựa vào cái gì a?" Tại chỗ mỗi cái hắc thương trong đầu cũng không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy. Mà nguyên bản nghỉ ngơi bên trong lão cha đang nghe được lỷ âm thanh sau cũng chậm rãi mở mắt. Kỳ thực nhìn không bề ngoài, lão cha cũng không có bao nhiêu uy hiếp, cũng chỉ là cái gầy yếu đến có thể nhìn đến da bọc xương lão đầu tử, nhưng ánh mắt của hắn lại hết sức căm tàn, cùng đối mặt lúc lại cảm giác giống như là bị thế giới hung mãnh nhất rắn độc để mắt tới. Cho nên cho dù đã làm xong chuẩn bị tâm tư đầy đủ, nhưng lỷ tai lại còn tại bị đôi mắt này để mắt tới lúc, bắp chân không nhịn được run lên một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chẳng qua là một phân khu lão cha mà thôi, cái này có gì thật là sợ. Lão tử thế nhưng là vì giật chó săn. Lý ta ở trong lòng cho mình đánh khí, mà hiệu quả cũng chính xác rất tốt, bắp chân trong nháy mắt liền không run lên, tùy ý lao cha ánh mắt liếc nhìn. Cũng không biết trầm mặc bao lâu, tại từ đầu đến cuối không thể từ trên thân Lý Tài nhìn ra thứ gì sau, lão cha chậm rãi mở miệng, làm ăn gì? Một bút dính đến dùn bắt chi giáo đường cao tầng sinh ý. Lý Tài nói, dựa theo quy củ, cụ thể ta không thể nói, sau khi chuyện thành công ta cùng với ngài chia 5 năm sổ sách. Đây đúng là hắc thương quy củ cũ. Tại giao dịch đạt tới phía trước không trước bất kỳ ai lộ ra nội dung giao dịch, để tránh bị những thứ khác hắc thương đem sinh ý cướp đi. Chỉ là có quan hệ với dùn bắt chi giáo đường làm ăn lớn. Lao cha hơi nhíu nhấc nhấc lông mi. Nếu như là dĩ vãng, hắn cũng không tin lì có thể tại dùn bắt chi giáo đường cầm tới cái gì làm ăn lớn. Dù sao nơi đó sinh ý bị một cái khác khu vực hắc thương đã đóng chặt, một cái củ cải một cái hố, rất khó tìm cơ hội. Chương 9, khế ước chi trùng 2, chương 9, khế ước chi trùng 2, nhưng gần nhất cũng không đồng dạng. Dùn Bắc Chi chủ giáo Phỉ Gở cùng dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất kỵ sĩ chết ở giá hỏa, để cho Bắc Chi giáo đường lâm vào không nhỏ trong hỗn loạn. Dù sao có người chết, liền nên có người trên đỉnh. Nhưng Phỉ Gở chết quá đột nhiên, kết nối đám người cũng không có chỗ tốt, cho nên do ai trên đỉnh trở thành một cái vấn đề lớn, thế là hắc thương ở bên kia bố trí cũng bị đảo loạn. Cho nên lúc này Lý Tài nói lên lớn giao dịch, từ thời cơ nhìn lại là có thể tin, nhưng từ Lý Tài cá nhân trong lý lịch đến xem. Lao cha hơi hơi híp mắt lại, cũng không có hỏi Lý Tài định làm gì, nói chỉ là một câu chứng minh cho ta xem. Mà Lý Tài cũng đã sớm chuẩn bị, lập tức từ cong trong túi móc ra một cái chế tác hoàn hảo truy thủ, trên truy thủ còn nhuộm đỏ thâm huyết, giống như là vừa mới bắn lên đi. Lao cha con ngươi lập tức đọc lại, mà sau sẽ truy thủ từ Lý Tài trong tay tiếp nhận. Hắn tự nhiên biết truy thủ này thuộc về người nào, dùn kỵ sĩ. Mà truy thủ này bên trên huyết. Lao cha lấy tay sờ một cái, phát hiện huyết vẫn là nóng bỏng, thật sự giống như là tại vài phút trước mới có cây truy thủ này đâm hơn người, nhưng cái này huyết rõ ràng không phải vài phút trước mới bắn lên đi. Có thể tạo thành hiệu quả như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là bị giết chết tên kia dùn kỵ sĩ đang ở tại thần ban cho phúc trạng thái, sau đó bị cây chủy thủ này xuyên thủng trái tim. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắc thương nhóm sở dĩ chỉ có thể trong bóng tối làm ăn, từ đầu đến cuối không cách nào dung chuyển giáo hội nhóm địa vị, chính là bởi vì song phương sức chiến đấu không phải một cái lựa cấp. Cũng tỉ như dùn kỵ sĩ, tại thần ban cho phúc trạng thái dưới, cũng chỉ có thần thuật mới có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương, cho nên lại cường đại hắc thương gặp phải dùn kỵ sĩ cũng chỉ có thể chạy trốn, dù sao đỉnh đầu của bọn hắn không có thần. Cái này Lý Tài lại đem dạng này một thanh giết chết dùn kỵ sĩ chủy thủ đưa đến trước mặt mình, như vậy thì chỉ có hai loại khả năng, một loại là Lý Tài có thể giết tử thần ban cho phúc trạng thái giới dùn kỵ sĩ năng lực, một loại là dùn nội bộ có người trợ giúp hắn dùng thần thuật giết chết thần thuật. Rất rõ ràng cái này chỉ có thể là cái sau. Dùn ở giữa tự giết lẫn nhau cũng không để cho lão cha cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đây là chuyện rất bình thường. Dùn các kỵ sĩ nói cho cùng chỉ là chung với dùn chi thần mà thôi, đến nỗi đại chủ giáo cùng giáo hoàng đều chỉ bất quá là người phát ngôn của thần. Như vậy người phát ngôn này người có thể làm, chẳng lẽ ta liền không thể làm sao? Đặc biệt là tại dùn cuối cùng kỵ sĩ số lượng vẫn luôn bị hạn chế tại một cái nào đó số lượng không cách nào tăng trưởng lúc, như vậy muốn lên trước người tự nhiên là cần một chút trực tiếp thủ đoạn. Nhưng để cho lão cha không có nghĩ tới là, cơ hội như vậy cư nhiên bị Lý Tài tên ngu ngốc này bắt được. Cho nên cùng Lý Tài dính líu quan hệ chính là ai? Có thể trở thành dùn bắt chi giáo đường tân chủ giáo sao? Lão cha rất muốn trực tiếp hỏi rõ ràng, hoặc là dứt khoát đem Lý Tài bước đi tự mình tới, dù sao một khi nếu là cùng dùn đời tiếp theo chủ giáo cùng một tuyến, cái kia hồi báo nhưng là quá lớn, hoàn toàn không cần cùng Lý Tài chia 5 năm sổ sách. Chỉ là suy tư một lát sau, lão cha vẫn bỏ qua ý nghĩ này, dù sao ở trong đó phong hiểm hay không tiểu nhân, cùng chính mình tự mình mạo hiểm, không bằng để cho Lý Tài tên ngu ngốc này đi dò thám lộ, nếu là thành công làm tiếp bước kế tiếp dự định cũng không muộn. Nghĩ tới đây, lão cha đem chủy thủ đưa trở về, sau đó thản nhiên nói, ngươi cần gì? Lý Tài không chút do dự trả lời, khế ước chi trùng. Đúng vậy, khế ước chi trùng, đây mới là bở gì tật mục đích thực sự. Tại thánh âm thời điểm hắn liền gặp được một khỏa khế ước chi trùng, đó là hệ vị nì ạ mặt ngoài phụ thân dần vì chế trụ hệ vị nì ạ cái khuôn mặt này nữ nhi mà lấy ra đạo cụ, có thể làm cho hạt giống kết nối giả đều không thể không tuân thủ thần khế ước hẹn. Lai lịch của nó dĩ nhiên chính là khế ước chi địa, có thể nói là khế ước chi địa hướng ngoại giới thu phát đáng giá nhất một phần hàng hóa, cũng là đỉnh cấp hắc thương nhóm dùng để bảo đảm tự thân an toàn cùng lợi ích thủ đoạn trọng yếu nhất. Có nó, cho dù là các giáo hội chủ giáo cấp bậc nhân vật đều không được vi phạm ký kết khế ước. Dù sao bọn hắn không có khả năng bởi vì dạng này một phần khế ước đi hướng riêng phần mình thần minh thần cầu. Mà phiến khu vực này hắc thương bên trong một cái duy nhất nắm giữ khế ước chi trùng chính là lão cha, nhưng lão cha cũng chỉ có một quả. Ta có thể giúp ngươi. Đang lúc mọi người chăm chú, lão cha từ trong ngực lấy ra viên kia vàng óng ánh quả táo, ngã vào Lý Tài trước mặt, nhưng không phải cái này một quả, cái này một viên là ngươi cùng ta khế ước, ký sau ta hướng tổng bộ tiến cử hiện tại, nhường ngươi trở thành tạm thời trở thành kim thương, tiếp đó chính ngươi đi tìm tổng bộ lấy đi thuộc về ngươi khế ước chi trùng, như thế nào? Kim thương. Khi nghe đến cái chức vị này thời điểm, lì tại trái tim đều chậm nửa nhịp. Dù sao đây có thể nói là hắn suốt đời truy cầu, chỉ có trở thành kim thương, hắn mới xem như chân chính trở nên nổi bật. Thế nhưng cũng chỉ là đã từng. Hắn hiện tại đã từng là đã bất đồng rồi. Lì tại đem quả táo vàng từ lao cha trong tay tiếp nhận, lộ ra thản nhiên nụ cười, đương nhiên không có vấn đề. Hắn vừa cảm thụ khế ước chi trùng cái kia nặng chịu phân lượng, một bên ở trong lòng suy nghĩ. Cái gì kim thương hay không kim thương, hắn bây giờ thế nhưng là vì dịch đại nhân cầu. Tại sai. Một ngày nào đó hắn sẽ ở vị dịch đại nhân dưới sự giúp đỡ nhận được hết thảy. Nghĩ như vậy, nụ cười của hắn càng thêm rực rỡ. Như ngài mong muốn. Vợ gì tật thu hồi ánh mắt, bắt đầu suy tư. Hát thương cái đinh đã đánh vào, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể dựa vào đường dây này tìm được khế ước chi địa lối bảo. Kỳ thực càng ổn thỏa phương pháp hay là trực tiếp theo dõi các đại giáo hội đại biểu, dù sao bọn hắn cũng là muốn đi khế ước chi địa tham gia hội nghị. Chỉ là bợ gì tật trạng thái bây giờ cũng không tốt, hắn còn không có tử vị dịch viễn ảnh tiêu cực trạng thái dưới khôi phục lại, tùy tiện theo dõi các đại giáo hội đại biểu quá mức mạo hiểm. Đồng thời đem thi khối phân tán cũng là một loại bảo hộ phương sách, bởi vì sự tình phát triển đến bây giờ một bước này, liền khế ước chi địa đều vào tràng, như vậy khi trước kinh nghiệm liền không có trọng yếu như vậy. Dù sao ở trong đêm, hắn có thể một quan đóng đánh tới, mỗi cái giáo hội cũng là không liên hệ đơn độc địa đồ, nhưng là bây giờ bất đồng rồi, tất cả giáo hội đều pha trộn lại với nhau, hắn đã không thể như dị vãng dựa vào trò chơi kịch bản thành thạo, hơi không chú ý chính là cả bản đều thua. Hơn nữa bây giờ còn chỉ là giáo hội ở giữa liên thủ, còn không có lên cao đến cuối cùng, cũng chính là chư thần ở giữa liên thủ. Thần Minh không hỏi thế sự, một cái đã có 5 phần thi khối người, cũng không đủ để cho hắn nhóm tự mình hạ tràng. Nhưng bởi gì tất rất rõ ràng, một khi hắn vậy chân chính cơ thể đột phá lao tù, các thần linh là tuyệt đối sẽ không tiếp tục ngồi nhìn. Ngoại trừ Thiên Cầm cùng Giáng Hỏa, còn có 6 vị thần minh, hơn nữa còn là toàn thịnh thần minh. Mà bợ gì tất cũng còn không rõ ràng cô kia thân thể tàn phế đón về thi khối sau đến cùng có thể tỏa ra bao nhiêu sức mạnh. Cho dù bợ gì tất đã làm xong kế hoạch, nhưng không biết nhân tố như cũng nhiều lắm. Hơn nữa hắn còn không có tìm được trong cái này một kế hoạch một bước mấu chốt nhất. Đó chính là một cái nguyện ý vì hắn đốt hết thảy, thẳng vào vực sâu, nhóm lửa giả. Chương 10, thần giới là cấn, 1, chương 10, thần giới là cấn, 1, lọt cờ xuống xe ngựa, nhìn xem trước mặt âm u rách nát tố nhỏ, trong mắt tràn đầy khói mù. Cái này mẹ hắn lại là cái quỷ gì chỗ? Lọt cờ mắng, khế ước chi địa rốt cuộc là ý gì? Lao tử là tới mở hội nghị, kết quả đến bây giờ đều không thấy bọn hắn người, mỗi ngày ngay tại trên xe ngựa quay tròn, đám người kia thật mẹ hắn đáng chết. Đi theo lọt cờ bên người tiểu thần quan biết chủ giáo đại nhân rất tức giận, vốn cho là cũng chỉ là tới khế ước chi địa triển khai cuộc họp, giáng cái lệnh truy nã, rất nhanh liền có thể làm được sau dẹp đường hồi phủ. Nhưng sự thật lại là bọn hắn cho tới bây giờ đều không thấy khế ước chi địa người, vẫn luôn tại nào đó khu vực đi lòng vòng vòng, cái này tự nhiên là để cho tới nay đều dưới một người trên bạn người lọt gờ cảm thấy vô cùng khó chịu. Ách, chủ giáo đại nhân, dựa theo khế ước chi địa bên kia thuyết pháp, bọn hắn đối với hội nghị chuẩn bị vẫn chưa hoàn thành. Tiểu thần quan một bên lau mồ hôi lạnh trên trán, một bên lắp ba lắp bắp hỏi hồi đáp, muốn, bằng không ta lại đi thúc giục một chút. Đến, ít nhất để cho bọn hắn cho một cái chính xác địa điểm. Ôm, xin lỗi, là ta nhiều lời. Lời còn chưa nói hết, tiểu thần quan liền bị lọt gờ nào giống như là muốn giết người ánh mắt cho chừng trở về, lập tức mở miệng. Kỳ thực lọt gờ cũng chỉ là phàn nàn một chút mà thôi, căn bản cũng không dám đi tìm khế ước chi địa phiền phức, bởi vì hắn cũng biết khế ước chi địa tại sao phải làm như vậy. Khế ước chi địa đã một cái địa điểm, lại là một tổ chức. Nó ở vào thế giới này khổng lồ nhất trong một mảnh khu không người, nhưng cụ thể ở vào vị trí nào nhưng không ai biết. Tuy nói bát đại giáo hội cách mỗi 20 năm đều biết hướng khế ước chi địa chuyển vận một nhóm người thủ vệ, nhưng những thủ vệ này giả lại là không cho phép trở về, chết cũng phải chết ở cái chỗ kia. Ngàn năm qua chỉ có số rất ít tình huống người thủ vệ mới có thể trở về, tỉ như mấy tháng trước thánh âm chi nạn, nhưng trở về thánh âm nhạc công cũng bị gieo khế ước, dù là tử vong đều không cho phép lộ ra khế ước chi địa vị trí, đầu này thiết luật thậm chí áp đảo các đại giáo hội giáo điều. Mà lần này bát đại giáo hội, trên thực tế là lục đại hội nghị, đối với khế ước chi địa mà nói cũng là trước nay chưa có, mà bọn hắn rõ ràng không có đem các đại giáo hội đoàn đại biểu trực tiếp để vào khế ước chi địa dự định, dù sao bọn hắn không có cách nào cho đoàn đại biểu mỗi người đều trồng lên thần khế ước hẹn, nhưng bọn hắn lại không thể cho phép kẻ ngoại lai nhiều như vậy biết được vị trí của bọn hắn. Cho nên bọn hắn dự định tại trong khu không người này kiến tạo một cái mới, dùng hội nghị địa điểm. Bất quá cái hội nghị này địa điểm đồng dạng cũng là tuyệt mật, liền thân là chủ giáo lọt gở cũng không biết, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Lao tử là thật không biết ở trong đó đến cùng bịt lại đồ chơi gì. Lọt gở hùng hùng hổ hổ nói, ngàn năm che kín như vậy cũng coi như, ngay cả một cái tốt thái độ cũng không có, rõ ràng là bị chúng ta nuôi, lại có thể đối với chúng ta bày sắc mặt, thực sự là mẹ nhà hắn. Gặp lọt gở không ngừng miệng phun hương thơm, đi theo bên cạnh hắn tiểu thần quan túi đầu không dám nói lời nào. Xem như đại chủ giáo thiếp thân tiểu thần quan, hắn cùng với lọt gở quan hệ có thể nói là phụ khoảng cách, cho nên tự nhiên biết lọt gở vì cái gì đối với phụng dưỡng có lớn như thế quan niệm. Phía trước đề cập tới, khế ước chi địa không hỏi thế sự, vẫn luôn là từ bát đại giáo hội cung dưỡng. Ngàn năm qua bát đại giáo hội vẫn luôn đối với khế ước chi địa xuất tiền ra người ra vật tư, duy trì lấy một cái đầy đủ ổn định cân bằng. Nhưng mà phần này cân bằng tại nửa năm gần đây bị đánh vỡ. Trong nửa năm này, Thiên Cầm nửa tàn phế, Thánh Âm chỉ còn trên danh nghĩa, Xin Dạ, Giáng Hỏa càng là liền danh đô không có. Nguyên bản 8 cung cấp 1 trận thoái hóa trở thành 6 cung cấp 1, áp lực kia tự nhiên là muốn nổ tung, đối với thân là chủ giáo lọt gờ mà nói, mỗi lần nhìn thấy cái kia bút không cách nào lời nói chi tiêu càng lúc càng lớn, hắn cũng rất muốn hướng thiên nộ giống tiền của ta, tiếp lấy một cái là đổ, vắt chảy ra nước. Nhưng rất đáng tiếc, thần khế ước hẹn bao trùm tại hết thảy quy củ phía trên, hắn bất mãn đi nữa cũng chỉ có thể cắn răng mạnh mẽ đem. Chủ giáo đại nhân. Ngay tại Lọt Gở vô năng cùng nộ thời điểm, đi theo kỵ sĩ vội vàng từ trong thôn đi ra, đi tới trước mặt hắn, thấp giọng nói, trong thôn còn có một cái khác giáo hội đoàn đại biểu. Một cái khác giáo hội đại biểu. Nghe được câu này, Lọt Gở lập tức thu liễm lại mặt trái cảm xúc, trở nên trang nghiêm. Tại khác giáo hội phía trước, hắn hay là muốn bảo trì một chút hình tượng, dù nói thế nào hắn đều là đời tiếp theo dùn giáo hoàng đi. A, hắn nhàn nhạt hỏi, cái nào giáo hội? Thiên Cầm vẫn là tinh gì? Vĩnh Nghiệm. Lọt Gở lông mày lập tức liền nhíu lại. Vĩnh Nghiệm, một trong tứ đại mật giáo, Lọt Gở đối bọn hắn hiểu rõ cũng không nhiều, vẹn vẹn biết đây là nhóm tội phồng bức bỏ thực tế, vĩnh viễn đọa lạc vào mộng cảnh cực đoan phân tử. Vậy mà trước hết nhất gặp đám này mật giáo đồ. Nói thực ra, Lọt Gở là không quá muốn phản ứng đến bọn hắn, dù sao tại trên danh nghĩa, chính giáo cùng mật giáo vẫn còn trạng thái đối lập, nếu như không phải ở đây, hắn bây giờ nên dẫn đội vọt vào rào đám gia hỏa này. Nhưng mà, chủ giáo đại nhân, khi trước tên kia dùng kỵ sĩ nói, bọn hắn tựa hồ có chuyện muốn cùng ngài thương lượng. Có chuyện muốn cùng ta thương lượng. Lọt Gở mày nhíu lại phải sâu hơn. Dùn cùng Vĩnh Nghiệm cũng không giáp giới, giữa hai bên cũng không quan hệ gì, đám này tà giáo đồ sẽ có sự tình gì muốn cùng hắn thương lượng. Bất quá đối phương như là đã phát ra mời, cái kia Lọt Gở cũng không khả năng cự tuyệt, bằng không giống như là sợ bọn hắn, chính mình thế nhưng là dùn đời tiếp theo giáo hoàng a. Nghĩ tới đây, Lọt Gở rõ ràng phía dưới cũng họng, sau đó để cho kỵ sĩ dẫn đường, kỵ sĩ lập tức đầu lĩnh, mang theo để cho Lọt Gở hướng về trong thôn phòng ở đi đến. Trong thời gian này Lọt Gở cũng tại quan sát đến tòa này hoang thôn. Phía trước đề cập tới, bọn hắn đang ở chỗ là đại lục khu không người. Sở dĩ là khu không người, tự nhiên là vì che giấu khế ước chi địa tồn tại, cho nên các đại giáo hội đều không cho phép nhà mình tín đồ chạy tới nơi này, đương nhiên chỉ là nghiêm cấm bằng sắc lệnh lời nói chắc chắn là vô dụng, cho nên tại ngàn năm trước, bát đại giáo hội cũng đối phiến khu vực này tiến hành nhất định cải tạo, tỉ như trong không khí rót vào độc tố nhất định, nếu là không có giải dược lời nói liền không cách nào ở đây giải lưu. Giải dược tự nhiên cũng là tại khế ước chi địa trong tay. Nhưng Lọt Gở cũng biết, khu không người cũng không phải hoàn toàn không có người ở, tại khế ước chi địa dưới thao tác, khu không người bên trong giống như bây giờ thôn trang lớn nhỏ cũng có hơn trăm cái, bọn chúng đã vì cho chân chính khế ước chi địa cung cấp điểm hộ, cũng là vì ở một mức độ nào đó cho khế ước chi địa cung cấp cấp dưỡng. Mà vì tổ chức một lần này hội nghị, khế ước chi địa bên ngoài chọn hội nghị sân bãi, mà vì giữ bí mật, khu không người bên trong được tuyển chọn trong sân người cũng muốn bị thanh lý mất. Cho nên người trong thôn này hẳn là bị dạng này thanh lý đi. Lọt Gở trong không khí ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, để cho hắn không tự chủ được xách một tiếng. Mà lúc này đây, tên vị sĩ kia đã đem hắn dẫn tới một căn phòng phía trước, bọn hắn liền tại bên trong, chủ giáo đại nhân. Chương 10, thần giới là cấn, 2, chương 10, thần giới là cấn, 2, Lọt Gở gật đầu một cái, kỵ sĩ liền đẩy cửa phòng ra. Một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt, trong nháy mắt đè xuống khi trước mùi máu tươi. Lọt Gở mày nhíu lại phải sâu hơn, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, đúng trong liền chuyển đến một đạo trầm thấp giọng nam, "À, Lọt Gở chủ giáo, hoan nghênh ngươi đến." Lọt Gở lại nhẹ nhàng xách một tiếng, sau đó nhấc chân bước vào, tiếp lấy liền thấy được trong phòng thí nghiệm đoàn đại biểu nhóm. Đây là một đám quần áo rách rưới, sắc mặt tái nhợt, cơ thể gầy yếu nam tính, nhìn một cái căn bản vốn không giống như là giáo hội đại biểu, mà giống như là rụt đầu đường những cái kia khắp nơi có thể thấy được tên ăn mày. Nhưng cùng cả mắt đều là suy yếu cùng mệt mỏi đám ăn mày khác biệt, trong ánh mắt của bọn hắn phảng phát hiện ra một loại nào đó tia sáng, lộ ra rất có tinh thần. Cái này cho người ta một loại cực lớn tương phản, giống như là mệt mỏi cơ thể đều không động được, nhưng đại não vẫn sống gọn giống như là vừa mới tỉnh ngủ. A, Lọt Gở chủ giáo. Trong đó một cái dẫn đầu hướng Lọt Gở đưa tay ra, nhếch miệng cười nói, ta gọi phải là gì? Là Vĩnh Nghiệm đại biểu. Vĩnh Nghiệm đại biểu. Từ trên chức vị đến xem, hắn tại Vĩnh Nghiệm địa vị phải cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng Lọt Gở thật sự rất không muốn cùng cái này tên ăn mày đánh đồng. Nhưng không có cách nào, bây giờ tất cả mọi người là đồng bạn hợp tác, cho nên hắn hay không tình nguyện đưa tay ra, cùng Phèn Dịch cầm một chút. Cảm giác vào tay, giống như là hòng khô cất mũi, để cho Lọt Gở toàn thân nổi da gà, đều phải nôn. Phải biết bọn hắn dùng người thế nhưng là có bệnh thích sạch sẽ. Tốt, Phèn Dịch. Rút tay về, Lọt Gở cố nén xuống lập tức rửa tay xúc động, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ha ha, không phải cái đại sự gì. Phèn Dịch vừa cười vừa nói, chỉ là cùng các ngươi mục đích một dạng. Cùng chúng ta mục đích một dạng. Lọt Gở nói, ngươi không ngại đem lời nói hiểu hơn một chút. Ý của ta là, cùng quý giáo triệu tập lần này hội nghị mục đích một dạng. Phèn Dịch trầm rãi nói, chúng ta ở đây cũng có một cái phiền toái ra hỏa chạy ra ngoài, nhưng chúng ta cũng không xác định đây có phải hay không sẽ dẫn tới khế ước chi địa coi trọng. Tại sau khi ngẩn người ngắn ngủi, Lọt Gở mới hiểu được Phèn Dịch ý tứ. Ngay trong bọn họ vậy mà cũng ra một cái ủ lù người như vậy. Các ngươi cái kia cũng có một cái ủ lù. Lọt Gở giả bộ chấn định trong nháy mắt phá phòng ngự, cực kỳ hoảng sợ trong tay hắn có mấy phần thi thối. Cũng là 5 phần. A, không không không. Phèn Dịch chậm rãi lắc đầu, trên người của người này cũng không có thi thối, một phần cũng không có. Nghe nói như thế Lọt Gở trong lúc đó treo lên tâm lúc này mới để xuống, nhưng rất nhanh liền chuyển thành phẫn nộ, một phần thi khối cũng không có các ngươi ở đây ồn ào cái gì. Không phải là muốn cho khế ước chi địa cho các ngươi báo thủ riêng a? Ha ha, dĩ nhiên không phải. Phèn Dịch vừa cười vừa nói, trên người hắn chính xác không có thi khối, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không nguy hiểm. Trên thực tế, tại chúng ta trong thị giác, hắn nguy hiểm hệ số thậm chí muốn so các ngươi nói tới vị kia có được 5 phần thi khối ra hỏa còn cao hơn. Lọt Gở mày nhíu lại phải sâu hơn. Hắn đã bắt đầu hối hận qua tới gặp bọn này tà giáo đồ, đám ngu ngốc này miệng đơn giản có thể phi ngựa xe. Không có thi khối, nhưng so với nắm giữ 5 phần thi khối người nguy hiểm hơn.
Như thế nào?
Là vì dịch bản thân trở về.
Ha ha, ta biết ngài không tin.
Phèn dịch rõ ràng đoán được lọt gở trong lòng suy nghĩ, khoan thai chậm rãi nói, nhưng sự thật chính xác như thế, bởi vì người này là chúng ta nơi đó một vị học giả.
Điên cuồng học giả.
Một vị khác vinh nghiệm giáo đồ nói bổ sung.
Có ý tứ, vậy mà có thể có các ngươi đám này tà giáo đồ đều cảm thấy người điên cuồng.
Lọt gở trong giọng nói là không che giấu chút nào niềm ai, nếu như là đối với những thứ khác giáo hội. Hắn câu nói này đi qua rất có thể liền để song phương trực tiếp đánh nhau, nhưng vinh nghiệm rõ ràng không ở trong đám này, phèn dịch chỉ là khoát tay áo, vừa cười vừa nói, lọt gở chủ giáo, ta cũng không muốn cùng ngươi tranh luận quý giáo đối với tà giáo đồ định nghĩa, ta chỉ là đang trần thuật sự thật, nếu như ngươi biết hắn đang nghiên cứu gì gì đó, liền có thể biết rõ chúng ta vì sao lại lo lắng.
Như thế?
À, vậy ngươi ngược lại là nói một chút hắn đang nghiên cứu cái gì à?
Vì dịch.
Lọt gở cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười lạnh hai tiếng, ta bây giờ hẳn là biểu đạt ra chấn kinh sao? Trên thế giới này ai không đang nghiên cứu vì dịch? Nhưng hắn khác biệt, hắn nghiên cứu không phải vì dịch thi khối hoặc sức mạnh.
Vậy thì là cái gì?
Vì dịch sinh ra.
Lọt gở cái kia khinh miệt thần sắc dừng lại một chút, cái gì?
Vì dịch sinh ra.
Phèn dịch lại lặp lại một lần, sau đó nhẹ nhàng nói, hắn vẫn luôn rất muốn biết vì dịch là vì sao mà đến, trên thực tế cho đến hôm nay chúng ta vẫn như cũ không biết vì dịch đến cùng là cái gì.
Hắn xuất hiện tại thần thời đại, nhưng không phải là thần, cũng không phải phàm nhân, cũng không có đồng loại, như vậy hắn đến cùng là cái gì, lại vì sao mà ra đời đâu?
Cứ việc lọt gở như cũng nghĩ giả ra bộ dáng kinh thường, nhưng hắn cũng ý thức được vấn đề này.
Giống như quả thật có chút dọa người.
Xem ra ngươi biết rõ cái vấn đề này tính nghiêm trọng.
Phèn dịch vừa cười vừa nói, dù sao một cái vị dịch liền kết thúc thần thời đại, hắn chôn vùi sau lưu lại thi khối cũng cho chúng ta cho đến hôm nay đều đang kiêng kỵ.
Như vậy nếu là lại đến một vị vị dịch đâu?
Thế giới này lại biến thành bộ dáng gì đâu?
Lại đến một vị vị dịch.
Câu nói này quả thực đem lọt gở hù dọa, hắn rất muốn nói phèn dịch là đang nói nhảm, nhưng đều đã đến mức này, hắn vẫn là nhịn xuống, cho nên hắn nghiên cứu ra cái gì?
Không biết,
không biết.
Lọt gở trợn to hai mắt, ngươi đang đùa lão tử?
An tâm chớ đội, lọt gở chủ giáo.
Phèn dịch thản nhiên nói, ngài biết thần giới là cấn sao?
Đó là cái gì?
Phèn dịch điểm một chút chính mình huyệt thái dương, thần minh tại riêng phần mình tín đồ trong tư tưởng khắc ở dưới là cấn, cái này là cấn mục đích là tránh chúng ta tiếp xúc đến một phương diện khác nghiên cứu.
Ha ha, có lẽ ngươi đã hiểu rồi, chính là tên kia nghiên cứu.
Mọi người đều biết vị dịch cường đại, nhưng ngàn năm qua từ đầu đến cuối không có người đi tìm tòi nghiên cứu qua vị dịch vì sao mà ra đời, cũng là bởi vì thần giới là cấn.
Mà một khi có người chạm tới phương diện này cấm kỵ, thần minh sẽ tự mình hạ xuống trừng phạt thần giới là cấn.
Lọt gở quả thật có một chút phương diện này ấn tượng, sau đó hắn hỏi, đã như vậy, tên kia lại là chuyện gì xảy ra?
Hắn không có bị thần của các ngươi trừng phạt sao?
Đây chính là ta muốn nói trọng điểm, hắn đem tất cả nghiên cứu đều giấu ở trong giấc mộng của mình, dùng cái này tới tránh né thần giới là cấn.
Nhưng hắn vẫn là sự việc đã bại lộ, để các ngươi phát hiện nghiên cứu của hắn.
Không, không phải chúng ta phát hiện nghiên cứu của hắn, mà là
nghiên cứu của hắn đã ra thành quả, ngay cả mộng cảnh đều che đậy không được.
Lọt gở ánh mắt từng chút một trừng lớn, ý của ngươi là đúng vậy, chúng ta có chứng cứ cho thấy, hắn đã biết hết thảy, thậm chí rất có thể
đang nỗ lực trở thành mới Vizis.
Phèn dịch nhẹ nhàng nói, bởi vì chúng ta chủ
tự mình hạ đạt lệnh truy nã.
Chương 11, vậy ta trực tiếp đem bọn hắn giết không phải tốt sao?
Một, chương 11, vậy ta trực tiếp đem bọn hắn giết không phải tốt sao?
Một, phèn dịch lời nói để cho lọt gở hô hấp đều chậm nửa nhịp.
Vĩnh nghiệm chi chủ tự mình hạ đạt lệnh truy nã.
Trên thế giới này có thể bị thần đuổi giết, căn cứ lọt gở biết cũng liền một cái Vizis như thế nào, tên kia nghiên cứu đã đến loại trình độ này.
Thứ hai cái vị dịch lập tức liền một tới.
Ha ha, xem ra ngài có thể biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này.
Phèn dịch nhìn xem lọt gơ biểu lộ, có chút chế nhạo nói, cái này đúng thật là không dễ dàng à.
Câu nói này tự nhiên để cho lọt gơ nộ khí lại đằng một chút xuống lên, loại thời điểm này ngươi còn có tâm tình nói đùa.
Đáng chết, tên kia đến cùng thế nào?
Vĩnh nghiệm chi chủ muốn đích thân ra tay rồi sao?
An tâm chớ đội, lọt gơ chủ giáo.
Phèn dịch nhàn nhạt nói, sự tình chính xác rất nghiêm trọng, nhưng cũng không có đến trong tưởng tượng của ngươi tình trạng kia.
Ngươi vừa mới còn nói vĩnh nghiệm chi chủ tự mình truy nã.
Bây giờ còn nói còn chưa tới tình trạng kia.
Đúng vậy, hai người này cũng không mâu thuẫn.
Bởi vì chủ ta đối với người này truy nã, cùng nói là hạ đạt thần dụ, không bằng nói là dự đoán thiết trí nhất lớp bảo hiểm.
Nhất lớp bảo hiểm.
Đúng vậy, bảo hiểm nội dung dĩ nhiên chính là đạo kia cấm kỵ tri thức.
Phèn dịch mở bàn tay ra, một đạo màu đen ngọn lửa tại trong lòng bàn tay hắn mở mịt lấy, giống như là đạo hỏa diễm này, khi có người cầm điểm ấy hỏa diễm đi ở trên đường, chủ sẽ đối với hắn phát ra lời khuyên, để cho ý hắn biết đến hành động như vậy là rất nguy hiểm, đây cũng là đạo thứ nhất chắc chắn, cũng chính là thần giới là cấn.
Phèn dịch dừng lại một chút, tiếp lấy trong tay ngọn lửa bốc lên trở thành một đám lửa hừng hực, màu đen viêm bên trong ẩn chứa cuồng bạo cùng khí tức nguy hiểm. Mà khi hắn cầm dạng này hỏa đi tới một tòa tràn đầy tuổi khô phòng ốc tiền, chỉ cần tiện tay ném đi liền có thể đem gian phòng đốt, chủ liền sẽ hạ xuống cảnh cáo, để cho hắn liền như vậy thu tay lại, mà đồng thời cũng biết thông chi cư dân phụ cận đến đây ngăn cản hắn, đây chính là đạo thứ hai chắc chắn. Chỉ có làm hắn thật sự nhóm lửa phòng ở lúc, chủ mới có thể tự mình động thủ, mà lúc kia chính là tuyên cáo.
Locker nghe hiểu rồi, các ngươi bây giờ đang ở giai đoạn này.
Đúng vậy.
Fenji thu hồi hỏa diễm, bất quá cái này ví dụ cũng không phải rất chính xác, bởi vì chủ cũng không phải vẫn luôn đang nhìn chăm chú nhân gian, điểm ấy ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng.
Cho nên cái này đạo thứ hai cảnh cáo kỳ thực là chủ ta thiết trí, tự động hóa dự cảnh thủ đoạn,
Khi kiểm chắc đã có người đối với đầu này cấm kỵ chi thức tiến hành đến trình độ nhất định về sau liền sẽ lập tức kích phát, cũng chính là ta phía trước nói tới lệnh truy nã. Fenrir giảng giải để cho Lọt Gở thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm ít nhất bây giờ còn chưa tới tình cảnh điểm nhà. Chẳng qua nếu như thật sự dựa theo Fenrir nói tới, cái kia là dơ một đám lửa hành tẩu tại chất đầy tuổi khô phòng ốc tiền điên rồ, cũng thực để cho người ta yên tâm không nổi. Cho nên người kia đến cùng là cái tình huống gì? Lọt Gở hỏi, bây giờ lại tại địa phương nào? Hắn gọi Edwin, là ta giáo xuất sắc nhất mộng cảnh học giả. Fenrir nói, tại cảnh trong mơ phương diện này không có mấy người so với hắn xuất sắc hơn, bằng không hắn cũng không khả năng ở trong giấc mộng, cũng chính là chủ ta trong sức mạnh mở ra không nhận chủ ta giám thị mộng cảnh không gian tiến hành nghiên cứu, thẳng đến một tuần trước mới bị chủ ta phát hiện, nhưng cái đó thời điểm hắn liền đã làm xong thoát đi chuẩn bị, chúng ta đối với hắn vây giết bùa hụt, mà hắn bây giờ đi nơi nào, chúng ta cũng không biết. Các người đây không phải tin tức gì cũng không có sao. Lập tức chạy đến đi nơi nào cũng không biết làm như thế nào chảo. Đừng nói như vậy đi, Lọt Gở đại nhân. Fenrir vừa cười vừa nói, quý giáo cho ra cái kia ủ lù tin tức, không phải cũng chỉ có những thứ này sao? Lọt Gở khỏe miệng không cầm được giật một cái, Fenrir thì tiếp tục nói, cho nên chúng ta cũng hy vọng nhận được khế ước chi địa trợ giúp, ngược lại đối với khế ước chi địa mà nói, truy nã một người còn là hai người, cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ là dù sao cũng là ta giáo gây ra phiền phức, chúng ta cũng không xác định khế ước chi địa sẽ hay không đồng ý, cho nên mới tới trước tiên cùng quý giáo trao đổi một chút. A, ngươi cũng biết là các ngươi gây ra phiền phức. Lọt Gở rất muốn cho Fenrir nhà mình phiền phức nhà mình giải quyết, nhưng hắn vẫn cũng không thể không thừa nhận cái phiền toái này chính xác không nhỏ, khế ước chi địa hẳn sẽ không tự tuyệt, cho nên hắn cũng không có nói thêm nữa thứ gì. Lưu lại một câu biết sau liền chuẩn bị rời đi đám này để cho hắn rất khó chịu ra hỏa. Nhưng đi tới bên cạnh cửa lúc, Fenrir tâm thanh vang lên lần nữa, tin tức cụ thể ta giáo sẽ lấy văn bản phương thức dạy cho quý giáo, hy vọng quý giáo nhiều lưu ý à, còn có một cái cần thiết phải chú ý điểm, tuyệt đối không nên bị hắn ô nhiễm đến. Lọt Gở dừng bước, quay đầu nhìn xem Fenrir, cái gì ô nhiễm? Tự nhiên là đạo kia cấm kỵ tin tức. Fenrir vừa cười vừa nói, nếu như hắn muốn đem đạo kia tin tức lúc nói cho ngươi biết, mọi người cần phải che lỗ tai, cự tuyệt tiếp nhận. Bởi vì một khi ngươi biết đạo kia tin tức như thế nào, Lọt Gở lạnh lùng nói, các ngươi chủ còn có thể giết ta không thành? Không, không phải chúng ta chủ. Fenrir khẽ cười nói, là ngươi chủ. Lọt Gở con ngươi trong nháy mắt ngưng lại. Buổi trưa sao, Lọt Gở chủ giáo. Fenrir chậm rãi nhắm mắt lại, chúng ta cũng nên quy về trong một cảnh. Lọt Gở đứng tại chỗ rất lâu, tựa hồ muốn hỏi lại thứ gì, nhưng vẫn không có thể mở miệng, thẳng đến tất cả vị nghiệm giáo đồ đều chìm vào trong lúc ngủ mơ sau, mới âm tình bất định rời đi. Hệ Vĩ Nhĩ A nhìn xem thiên cầm đội ngũ từng chút một biến mất ở tầm mắt phần cuối sau, mới đưa thu hồi ánh mắt lại, lâm vào trầm tư. Cho nên bây giờ nên đi nơi nào đâu? Lúc trước bởi vì thiên cầm cũng thu đến khế ước chi địa mời, tự nhiên cũng phái ra đoàn đại biểu, Hỉ Nạ ngay tại trong đó. Mà Hệ Vĩ Nhĩ A sợ Hỉ Nạ hội xuất ngoài ý muốn gì, liền một đường theo tới ở đây, nhưng bây giờ lại không thể tiếp tục cùng đi xuống, bởi vì phía trước chính là khu không người. Thân phận của nàng vẫn là rất nhạy cảm, nếu để cho những thứ khác giáo hội, đặc biệt là thánh âm, phát hiện nàng cùng trời đàn có quan hệ, kia tuyệt đối sẽ cho thiên cầm cùng Hỉ Nạ mang đến phiền toái không nhỏ, đó cũng không phải nàng muốn thấy được. Cho nên nàng mới ngừng lại được, tại cái này gọi đi cơ là tiểu trấn. Đối với sau đó phải làm những gì, Hệ Vĩ Nhĩ ạ trong lòng cũng không có mục tiêu rõ rệt. Nàng chỉ biết là khế ước chi địa vì đối phó bờ gì tật tổ chức hội nghị, nhưng cụ thể muốn làm thế nào, ở nơi nào họp, thậm chí bờ gì tật có thể hay không đối với cái này có phản chế phương sách cũng không thể xác định. Hệ Vĩ Nhĩ ạ chỉ là nghĩ, vạn nhất bờ gì tật thật sự vì vậy mà lâm vào tuyệt cảnh, nàng chí ít có thể đem cái mạng này đổi về đi, mà không phải không hề làm gì. Nhưng muốn đạt tới cái tiền đề này, ít nhất phải biết tiên tri bờ gì tật đến cùng ở nơi nào mới được. Hệ Vĩ Nhĩ ạ ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng sao động lấy. Khế ước chi địa chỗ khu không người thật sự là quá lớn, cứ như vậy liều mạng ghim vào không khác con rồi mất đầu, nàng cũng không muốn đến lúc đó còn không có tìm được bờ gì tật, ngược lại chính mình trước tiên xa vào đến trong phiền toái, nếu như vì vậy mà lan đến gần bờ gì tật mà nói, đó thật đúng là. Ân. Hệ Vĩ Nhĩ ạ ngón tay dần dần ngừng lại. Đúng vậy à, cùng để cho nàng đi tìm đến bờ gì tật, không bằng để cho bờ gì tật đến tìm nàng, ít nhất cũng phải để cho bờ gì tật biết nàng ở đây. Như vậy nên làm như thế nào đâu? Hệ Vĩ Nhĩ ạ ánh mắt từng chút một híp lại. Bát đại giáo hội tại mở xong hội nghị sau chắc chắn là muốn đi truy sát bờ gì tật. Chương 11, vậy ta trực tiếp đem bọn hắn giết không phải tốt sao? 2, chương 11, vậy ta trực tiếp đem bọn hắn giết không phải tốt sao? 2, đã như vậy, vậy ta trực tiếp giết bọn hắn không phải tốt sao? Ngược lại ngoại trừ thiên cẩm, còn lại 7 đại giáo hội cũng là bờ gì tật địch nhân, như vậy chỉ cần gặp được trực tiếp mở giết không được sao? Chỉ cần nàng giết người đủ nhiều, bờ gì tật nhất định có thể chú ý tới. Mặc dù kế hoạch này nghe có chút không đáng tin cậy, nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn rất có khả thi. Đang khôi phục hoàn toàn sau, Hệ Vĩ Nhĩ ạ cũng đã kiểm tra thân thể của mình, nàng cũng biết mình bây giờ còn tính là rất mạnh, 7 viên kim âm tăng thêm vị dịch xương cốt để cho nàng có không thua gì trước đây sẽ xả thực lực, thậm chí trong ngắn hạn bộ phát còn xa hơn thắng sẽ xả, dù sao sẽ xả trước đây nhưng không có 7 viên kim âm. Bất quá liền bền bị tính chất mà nói, Hệ Vĩ Nhĩ ạ lại là không sánh bằng làm sao đều đánh không chết sẽ xả. Bởi vì trong thân thể của nàng như cũ có lưu trước đây độc thần virus, virus cho tới bây giờ đều còn tại tổn thương lấy thân thể của nàng, chẳng qua là nàng dùng bị xương cốt từng cường hóa 7 âm một mực tại chữa, để cho chữa trị lực vượt qua lực phá hoại sau mới tốt sống đến nay. Chỉ khi nào nàng đem 7 âm cùng xương sức mạnh toàn bộ dùng tại trên chiến đấu, sau một quãng thời gian virus liền sẽ lần nữa bộc phát, nếu là kéo dài càng lâu, trên cơ bản liền phải đem mệnh cho giao phó. Cho nên bây giờ hệ vị nhị ạ tổng kết lại chính là một vị công siêu cao huyết mỏng dính ra giòn pháp sư, hoặc là một bộ đánh chết người khác, hoặc là bị người kéo chết. Chỉ có thể nói rất phù hợp mọi người đối với ra giòn pháp sư ấn tượng. Đã như vậy liền tuyệt đối không thể hàm chiến, coi như đánh không chết, có thể đả thương cũng được. Chỉ cần có thể cắt giảm đi bở gì tật phải đối mặt áp lực coi như thành công, nếu có thể trực tiếp đánh phế bỏ một cái đoàn đại biểu, để cho bọn hắn không có cách nào thuận lợi tổ chức hội nghị kia liền càng là đại thành công. Hệ vị nhị ạ ở trong lòng làm ra quyết định. Như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng, nàng làm như thế nào tìm được bát đại giáo hội đoàn đại biểu đâu? Quay chung quanh tại khu không người cái khác biên cảnh tiểu trấn cũng không chỉ có đi cỡ là một cái, thiên cầm đoàn đại biểu từ nơi này tiến vào, cũng không đại biểu những thứ khác đoàn đại biểu cũng muốn từ nơi này tiến. Bất quá các đại giáo hội đoàn đại biểu nhân số không thiếu, cùng nhau đi tới động tĩnh vẫn là thật lớn, cho nên chỉ cần nàng cẩn thận hỏi thăm mà nói, cũng có thể. Ân. Ngồi ở bên cửa sổ hệ vị nhị a đột nhiên cảm nhận được cái gì, theo bản năng nghiêng đầu, nhìn về phía góc đường. Một cái bộ dạng khả nghi người đang cướp bộ vội vã từ nơi khác đi tới. Hắn mang theo mũ trùm che mặt, ăn mặc giống như là cái hắc thương. Nhưng hệ vị nhị ạ nhưng từ trên người hắn cảm giác được một cỗ chính mình chưa từng thấy qua sức mạnh ba động. Nàng chưa kịp cẩn thận cảm giác, lại có mấy cái có được giống nhau khí tức người xuất hiện ở người kia sau lưng, từ tư thế nhìn lại, giống như là đang truy tung một người trước. Mà khi bọn hắn từ hệ vị nhị ạ dưới lầu đi qua lúc, hệ vị nhị ạ nhìn thấy cổ của bọn hắn chỗ có một khối màu đen văn chương. Hệ vị nhị ạ mặc dù cũng chưa từng đi thánh âm cùng thiên cầm bên ngoài giáo hội, nhưng bát đại giáo hội đồ đằng vẫn là nhận biết. Mà nếu như nàng không có nhớ lầm, cái đồ đằng này là một trong tứ đại mật giáo bí hiểm. Hệ vị nhị ạ hơi hơi híp mắt lại. Thật yêu hệ đuyền giáo thụ, ngươi còn dự định đi đâu vậy chứ? Ba cái vinh nghiệm sứ đồ đem phía trước nhất mũ trùm người dồn đến ngõ nhỏ trong góc chết. Mũ trùm người đành phải đã kéo xuống mũ trùm, lộ ra mái đầu bạc trắng cùng một tấm giàn mua khuôn mặt. Các ngươi đuổi đến ta đủ sâu a? Hệ đuyền thở dài, ta cũng chỉ là cái học giả mà thôi, vung tha ta lại không thể sao? Ba cái vinh nghiệm sứ đồ từng chút một hướng hệ đuyền tới gần. Ngài tiếp xúc đến cấm kỵ. Không, đây không phải là cấm kỵ, đó là chân lý. Hệ đuyền vừa đem bàn tay vào trong túi, vừa nói, tin tưởng ta, không có ai sẽ tự tuyệt nó, không có ai biết nó, các ngươi liền sẽ rõ ràng thế giới này là một cái cực lớn hoang luôn, tất cả chúng ta đều ở đây trong khi nói dối, giống như là đã rơi vào trong mạng nhện côn trùng. Edwin giáo thụ, mặc dù thế nhân đều đem chúng ta xưng là mật giáo, nhưng ta cũng không thể không nói, tại trong mật giáo ngài cũng là điên cuồng nhất một cái kia. Dẫn đầu vĩnh nghiệm giáo đổ giơ tay lên, trong tay của hắn là một đám lửa hình dáng hỗn độn căn cứ vào chủ ý chỉ, chúng ta sẽ tại nơi đây đem ngài ngay tại chỗ gạt bỏ, ngài cũng có thể phản kháng, nhưng ngài hẳn phải biết cái kia không có ý nghĩa. Ba tên vĩnh nghiệm sứ đồ đều giơ tay lên, trong tay đều là hỗn độn. Nhưng Edwin biết đó cũng không phải hỗn độn mà là mộng cảnh mạnh vụn. Vĩnh nghiệm sứ đồ chiến đấu là mộng cảnh chiến đấu, ai có thể đem đối phương trước một bước kéo vào chính mình tạo dựng trong mộng cảnh, ai liền có thể chiếm được tiên cơ. Edwin trong túi cũng có một phần mảnh vỡ như vậy, nhưng hắn biết rõ giấc mơ của mình mạnh vụn là không bằng đối phương, bởi vì bọn hắn trong tay chính là vĩnh nghiệm chi chủ mộng cảnh mạnh vụn. Thân mộng cảnh cùng phàm nhân mộng cảnh cái nào càng thêm cường đại, điểm ấy thì không cần nói nhiều. Nhưng Edwin cũng không phải là không có cơ hội, bởi vì trong tay hắn nắm cấm kỵ đồng dạng là chí mạng vũ khí. Chỉ là hắn đem đoạn này cấm kỵ nhét vào ba tên này trong đầu, bọn hắn lại so với chính mình trước một bước tiếp nhận thần phạt. Bất quá cái này cần chắc chắn thời cơ tốt. Từ bỏ đi, Edwin giáo thụ. Ba tên vĩnh nghiệm sứ đồ đồng thời nâng cao lên mộng cảnh mạnh vụn, cái kia cô nóng này hỗn độn giống như là dính dầu liệt hỏa trong nháy mắt cháy bùng bốc lên, thế giới hiện thực bị mộng cảnh thế giới đảo ngược xâm lấn, hắc ám khe bị trong nháy mắt kéo dài, ba hợp một trở thành một tấm giống như miệng lớn hắc động đang hấp khí, phảng phất muốn đem hiện thực bên trong hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn. Một cái chim di chú bị hắc động liên lụy, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa liền bặm bẹo trở thành một cái khuôn mặt dữ tợn, trong hiện thực không có cổ quái cự điểu, sau đó phốc một tiếng biến thành xương máu. Ngay tại lúc này, Edwin bỗng nhiên trợn to hai mắt, sau đó hắn nghe được một đạo răng rắc âm thanh. Hình ảnh trước mắt tại bỗng nhiên dừng lại, sau đó ngăn cách trở thành từng cái khối lập phương. Tiếp lấy khối lập phương chuyển động, giống như là bặm bẹo khối Rubik. Thế là bị khối lập phương ngăn cách hết thể cùng theo đó bặm bẹo. Phốc một tiếng, hắc động tiêu thất, ba tên vĩnh nghiệm sứ đổ ngã xuống trong vũng máu, cơ thể giống như là bánh quai trèo. Edwin ngơ ngác đứng tại chỗ, tiếp theo bị cánh tay một hồi nhói nhói tỉnh lại. Hắn bỗng nhiên túi đầu xuống, phát hiện mình thò vào trong túi cái tay kia cũng bị thay đổi 180 độ. Xoát một tiếng, một cây pháp trượng chống đỡ ở trước mặt hắn. "Ta cho ngươi 20 giây." Lạnh lùng giọng nữ vang lên, Edwin ngẩng đầu, thấy được một đầu diễm lệ tóc đỏ như lửa, cùng với một đôi sắc bén mắt đen như đao. "Nói cho ta biết ngươi là người nào." Chương 12, hệ vị nhị ạ tính toán, 1, chương 12, hệ vị nhị ạ tính toán, 1. Sau một tiếng, đi cỡ lại chấn nhỏ bên kia. "Ta nói, ta đã toàn bộ đều nói cho ngươi." Edwin nhìn cách đó không xa tóc đỏ nữ bu, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi còn không thể thả ta ra sao? Ít nhất đem tay của ta khôi phục bình thường à, ngươi có thể yên tâm, lấy thực lực của ngươi, ta căn bản ý hiếp không đến ngươi. Dưới mắt Edwin tay chân đều bị bẻ gãy, cả người giống như là người trệ không thể động đậy. Mà đem hắn biến thành dạng này dĩ nhiên chính là trước mắt tóc đỏ nữ bu, bây giờ đối phương đang một tay cầm pháp trượng, một tay nâng cầm lên, cặp kia động lòng người mắt đen giống như là đang nhìn chăm chú, lại giống như đang trầm tư. Không, ngươi còn không có nói ra mấu chốt nhất tin tức. Edwin à nói, cái kia cấm kỵ chi thức. Ta không nói cho ngươi là vì tốt cho ngươi. Edwin nói, cho dù là ngươi cũng không cách nào tiếp nhận cái kia kiến thức đại giới, tại ngươi biết trong nháy mắt đó, chư thần ánh mắt liền sẽ rơi vào trên người của ngươi. biết được tin tức trong nháy mắt liền sẽ bị chư thần nhìn chăm chú. Hệ Vĩ Nhị ạ cảm thấy thuyết pháp này có chút quen hay, thế là nàng bất động thanh sắc hỏi, ngươi ít nhất phải nói cho ta biết là liên quan tới cái gì.
Ha ha, tốt à.
Edwin nhìn xem hệ Vĩ Nhị ạ ánh mắt, nói rằng từng chữ, vì gì?
Hệ Vĩ Nhị ạ con ngươi hơi hơi ngưng lại.
Quả là thế. Edwin bắt được hệ Vĩ Nhị ạ biểu tình biến hóa, sau đó lộ ra ta đã sớm đoán được ngươi sẽ có loại phản ứng này biểu lộ, nói tiếp, xem ra ngươi biết vì gì?
À, giống như nói một câu nói nhảm, dù sao như ngươi loại này thực lực người không có khả năng không biết vì gì.
Nhưng ngươi cũng chỉ là biết mà thôi, mà ta khác biệt, ta là trên thế giới này người hiểu rõ hắn nhất.
Hệ Vĩ Nhị ạ theo bản năng sờ một cái dưới xương sườn xương cốt, suy nghĩ một chút vẫn là không nói gì.
Edwin rõ ràng không biết hệ Vĩ Nhị ạ suy nghĩ cái gì, nói tiếp, đây là một cái đủ để phá vỡ thế giới tin tức, chỉ là tồn tại ở người nào đó tư duy bên trong đều không bị cho phép.
Nhưng ngươi biết.
Hệ Vĩ Nhị ạ nhìn xem Edwin, hơn nữa bây giờ còn sống được thật tốt.
Ta tự nhiên dùng một ít thủ đoạn.
Edwin theo bản năng muốn chỉ nhất chỉ đầu của mình, nhưng tay của hắn đã bị hệ Vĩ Nhị ạ bẻ gãy, hơi động một cái liền đau đến mắng nhiếc. Ta đem đạo này chi thức giấu ở trong giấc mộng của ta.
Trong mộng cảnh.
Đúng vậy, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, ta đến từ Vĩnh Nghiệm Thần Giáo, mộng cảnh chính là chúng ta ma pháp. Cho nên ngươi chính là trong mộng tiến hành nghiên cứu.
Không có đơn giản như vậy.
Edwin nói, mộng cảnh là Vĩnh Nghiệm chi chủ quyền hành, cho nên bình thường Vĩnh Nghiệm sứ đồ nhập mộng, vào là Vĩnh Nghiệm chi chủ mộng cảnh, mãi mãi hiểm chi chủ dựa vào mộng cảnh giám thị lấy tất cả sứ đồ. Nhưng ta khác biệt, ta sáng tạo ra một cái không bị theo dõi mộng cảnh, duy nhất thuộc về chính ta không gian, đồng thời ở nơi đó tiến hành nghiên cứu, biết đạo kia chi thức. Tiếp đó ta lại đem đạo kia chi thức lưu tại trong mộng cảnh, lấy bảo đảm tại trong hiện thực không nhận thần nhìn chăm chú.
Hệ Vĩ Nhị ạ nhíu lông mày, theo lý thuyết, ngươi bây giờ cũng không biết đạo kia chi thức là cái gì.
Có thể nói như vậy, chỉ có ta quay về mộng cảnh mới được.
Edwin nói, nhưng kể cả quay về mộng cảnh, ta cũng sẽ không đem đạo kia chi thức mang ra, ta chỉ sẽ tại trong mộng kế hoạch hảo hết thảy, sau đó đặt ở trong hiện thực áp dụng, ta cũng chính là dạng này từ trong vĩnh nghiệm trốn ra được.
Như vậy sau đó thì sao?
Hệ Vĩ Nhị ạ lại hỏi. Nếu như ngươi vĩnh viễn không cách nào đem đạo kia tri thức cầm tới trong hiện thực, đây không phải là hết thảy đều không có ý nghĩa.
Ta nhưng không có nói vĩnh viễn.
Edwin vừa cười vừa nói, ta bây giờ làm hết thảy cũng là bởi vì đem cái tin tức kia đưa đến trong hiện thực làm chuẩn bị.
Ngươi có thể che đậy lại chư thần tầm mắt.
Có thể.
Làm như thế nào?
Vì giật thi khối.
Hệ Vĩ Nhị ạ gõ nhẹ pháp trượng ngón tay ngừng lại.
Vì giật thi khối.
Đúng vậy, vì giật thi khối.
Edwin nói, chư thần không nhận phàm nhân ảnh hưởng, mà vì giật không nhận chư thần ảnh hưởng. Nếu như lấy vị giật thi khối làm môi giới cấu tạo pháp trượng, hoàn toàn có thể tại trong thế giới hiện thực chế tạo ra một cái che đậy chư thần tầm mắt không gian, cái này cũng là vì cái gì ta sẽ đến ở đây.
Hệ Vĩ Nhị ạ ra vẻ cái gì cũng không biết, chẳng lẽ nơi này có vị giật thi khối?
Ở trong tay ai?
Edwin lắc đầu, cụ thể tại trong tay ai ta không biết, nhưng ta trước khi đến biết khế ước chi địa triệu tập bát đại giáo hội sự tình, bát đại giáo hội trong tay khẳng định có thi khối, ta chỉ cần tìm được một phần là được rồi.
Nói tới chỗ này, hệ Vĩ Nhị ạ xem như biết rõ.
Nếu như Edwin không có nói láo mà nói, như vậy gia hỏa này hẳn là một cái toàn thân tâm đều vùi đầu vào cấm kỵ trong nghiên cứu lao của bản, đối với thế giới hiện thực cũng không có quá nhiều chú ý, bằng không hắn không có đạo lý không biết hệ Vĩ Nhị ạ là ai, dù sao hệ Vĩ Nhị ạ đã là trên thế giới này một cái duy nhất bảy âm nhạc công. Tại ngoại giới trong nhận thức biết, là hệ Vĩ Nhị ạ cầm đi thanh âm phần kia thi khối. Đương nhiên ở đây nói tới ngoại giới chỉ cũng là các đại giáo hội cao tầng, thuộc về tin tức tuyệt mật, như vậy Edwin không biết đúng là có khả năng.
Đương nhiên cũng không thể bài trừ Edwin là đang nói láo, bất quá đầu kia cấm kỵ tin tức hẳn là thật sự. Dù sao hệ Vĩ Nhị ạ là tại bờ dị tật nơi đó nghe nói qua, mà bờ dị tật không muốn nói cho nàng biết lý do cũng cùng Edwin mở dạng, lại thêm vĩnh nghiệm sứ đồ đối với Edwin truy sát cũng chính xác không giống như là đang diễn trò.
Nếu như đây đều là đang diễn trò cho nàng nhìn, chẳng phải là đang chứng tỏ Edwin đã biết đầu kia cấm kỵ tin tức, lại biết vị trí của nàng.
Muốn thực sự là dạng này, hệ Vĩ Nhị ạ cũng chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng.
Đó chính là Edwin.
Chính là bờ dị tật bản thân, bờ dị tật dạo qua một vòng tới đồ nàng.
Nhưng thật có loại khả năng này sao?
Bờ dị tật có nhàm chán như vậy?
Hệ Vĩ Nhị ạ nhớ lại một chút bờ gì tật ác liệt tính cách, sau đó phát hiện còn thật sự có khả năng.
Mới là lạ.
Phát hiện mình tư duy có chút đi trễ, hệ Vĩ Nhị ạ lập tức hít sâu một hơi, đem trong đầu những cái kia kỳ kỳ quái quái ý nghĩ văng ra ngoài, bình phục tâm tình sau mới lần nữa nhìn về phía Edwin, coi như tìm được ngươi thì có thể làm gì đâu.
Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, còn nghĩ từ các đại giáo hội cao tầng trong tay cướp thi khối.
Vị tiểu thư này, ngươi khó tránh khỏi có chút quá khiêm tốn, cái gì gọi là liền ngươi cũng đánh không lại à?
Edwin vừa cười vừa nói, chỉ bằng ngươi vừa rồi triển hiện ra thực lực, trên thế giới này căn bản là không có mấy người có thể trở thành đối thủ của ngươi, ta tại trước mặt của ngươi cũng là không có bao nhiêu năng lực phản kháng.
Không có bao nhiêu.
Hệ Vĩ Nhị ạ nhíu lông mày, xem ra cũng không phải hoàn toàn không có.
Đúng vậy, ta chính xác không am hiểu chiến đấu, nhưng tất nhiên dám độc thân đến đây, tự nhiên là có chút phấn khích.
Edwin nói, đầu kia cấm kỵ tin tức chính là ta sức mạnh, ta đem cái tin tức kia làm thành mấy khối mộng cảnh mạnh vụn, liền cùng lúc trước theo đuổi ta mấy cái kia ta giáo sứ đồ không sai biệt lắm, ta có thể đem tin tức ném đến đầu của bọn hắn bên trong, bọn hắn trong nháy mắt sẽ biết trận tướng.
Chương 12. Hệ Vĩ Nhị ạ tính toán, 2, chương 12, hệ Vĩ Nhị ạ tính toán, 2, sau đó thì sao?
Biết chân tướng liền sẽ giúp ngươi.
Không, biết chân tướng liền sẽ chết.
Lập tức bị thần mặt sát.
Hệ Vĩ Nhị ạ con ngươi hơi hơi ngưng lại.
Đây là tuyệt đối cấm kỵ, cho dù là trung thành nhất tín đồ cũng không cách nào tránh.
Edwin vừa cười vừa nói, đây chính là ta đòn sát thủ, chỉ cần có cái này tại, mặc kệ đối phương đến cùng là ai, có được cỡ nào lực lượng cường đại, ta đều có giết chết đối phương tư bản. Ta thậm chí có thể đem mộng cảnh mảnh vụn chôn ở trong đối phương tư duy, nhưng không lập tức dẫn bạo, dùng cái này tới để cho đối phương thỏa hiệp. Cho nên ta cũng không phải như ngươi thấy vô lực như vậy, vị tiểu thư này. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Cũng không phải, ta mới vừa nói những thủ pháp kia đối với ngươi không có hiệu quả, bởi vì ngươi đã đem ta đánh cho tàn phế, hơn nữa còn biết chuyện này toàn bộ. Lấy thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi có đề phòng, ta hiếm khi thấy tay. Edwin rất là trung thực nói. Dạng này a, nhưng ta làm sao biết ngươi nói có bao nhiêu nói thật đâu? Edwin à nói, lý do an toàn, ta trực tiếp đem ngươi giết chết không phải càng tốt sao? Ta cảm thấy ngươi sẽ không giết ta. Vì cái gì? Bởi vì này lại nhường ngươi bỏ lỡ biết thế giới chân tướng cơ hội. Edwin ánh mắt sáng quắc nhìn xem hệ vị nỉ ạ giống như là cái học điên rồ, ngươi không muốn biết vị dịch là như thế nào đản sinh sao? Không muốn biết vị dịch sức mạnh đến từ đâu sao? Ngươi không muốn trở thành cái tiếp theo vị dịch sao? Cái tiếp theo vị dịch. Cho dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi Edwin thật sự nói ra câu nói này, hệ vị nỉ ạ vẫn là cảm nhận được kinh ngạc. Gia hỏa này đến cùng nghiên cứu đến cái gì? Trầm mặc một lát sau, hệ vị nỉ ạ lộ ra nụ cười, xem ra đây là ngươi một cái khác thủ đoạn, một cây củ cải một cây đại đồng. Đặc biệt là đối với những cái kia nắm giữ vị dịch thi khối, biết được vị dịch sức mạnh người mà nói, đây quả thật là rất có sức hấp dẫn. Cho nên ngươi cũng là bởi vậy muốn thuyết phục ta tới giúp ngươi sao? Chính xác như thế, vị tiểu thư này, ngươi thật sự rất thông minh. Edwin vừa cười vừa nói, thông minh mà cường đại, ta thậm chí cảm thấy phải coi như không dùng sức lượng xem như thẻ đánh bạc, chỉ là đạo kia đủ để phá vỡ thế giới cấm kỵ tri thức, cũng đủ để thuyết phục ngươi tới giúp ta. À, đó cũng không phải ta tại tự ngạo, chỉ là ta tại nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã cảm thấy ngươi cùng ta là một loại người. Cái nào loại người? Edwin nói dần từng chữ, muốn phá vỡ thế giới người. Nghe được câu này sau, hệ vị nỉ ạ trầm mặc ước chừng một phút, sau đó nâng lên pháp trượng, ngón tay điểm nhẹ. Một hồi dễ nghe giai điệu sau, Edwin cái kia bị bẻ gãy tứ chi trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Edwin lần nữa lộ ra nụ cười, xem ra chúng ta đã đạt thành thỏa hiệp. Tại sao lại không chứ? Hệ vị nỉ ạ khoe miệng cũng hơi hơi nhấc lên, nếu như ngươi thật là vì phá vỡ thế giới mà nói, ta nguyện ý giúp ngươi. Mới là lạ. Hệ vị nỉ ạ không thể không thừa nhận, Edwin xem người chính xác rất chính xác, nếu là lúc trước nàng, nói không chừng thật đúng là sẽ đồng ý, nhưng trước kia nàng đã chết, mà bây giờ nàng đi. Hệ vị nỉ ạ một bên nhẹ vỗ về dưới xương sườn cái kia cũng không thuộc về mình xương cốt, một bên mỉm cười nhìn bởi vì tìm được người cùng sở thích mà hưng phấn dị thường Edwin. Nàng đáp ứng cùng Edwin hợp tác cũng chỉ có một nguyên nhân. Edwin là cái so với nàng xuất sắc hơn mỗi câu, dùng cái này mỗi câu có thể dẫn tới càng nhiều cá. Tiếp đó nàng lại đem những cá kia giết hết. Khu không người biên giới một cái trấn nhỏ khác. Tiểu trấn nhìn bình thường không có gì lạ, ngay cả tên cũng không có, nhưng nó lại là trên thế giới này ngoại trừ Bát Đại Giáo hội bên ngoài khổng lồ nhất tổ chức, Hắc Thương tổng bộ. Hoa mấy ngày thời gian, Ly Tạch cuối cùng chạy tới nơi này. Khi nhìn đến hình dáng trấn nhỏ một khắc này, nội tâm của hắn một hồi bành trướng. Đây là hắn lần thứ hai đi tới nơi này tọa vô danh tiểu trấn, lần trước tới thời điểm hắn vẫn chỉ là cái nho nhỏ đồng thường, bởi vì một số chuyện nào đó tới chỗ cầu người, mặc dù cuối cùng đem sự tình làm thành, nhưng lúc đó chó sủ tư thái như cũ sâu đậm rơi ở đáy lòng của hắn. Khi đó hắn liền thề, coi như muốn làm cậu, cũng muốn làm vô cùng tàn nhẫn, có tiền đồ nhất cậu. Cũng tỉ như bây giờ, hắn trở thành vị dư cậu, tiếp đó mấy ngày ngắn ngủi liền từ một cái kem chút bị người đánh chết đồng thương sắp thành là kim thương. Bất quá liền xem như kim thương, cùng bị dư cậu. Phi phi phi, vị dư đại nhân trung nhất thần tay sai so ra, cũng không thể coi là cái gì. Cũng không thể luôn suy nghĩ chính mình là cậu đi, hơn nữa vị dư đại nhân vì cái gì không tìm người khác, tìm chính mình đâu. Đây nhất định là bởi vì hắn cũng có một loại nào đó thường nhân không có đặc chất đi. Như vậy xem ra, chỉ cần mình thành thành thật thật, an an ổn ổn trợ giúp vị dư đại nhân quay về thế giới, chẳng phải là giữ gốc giáo hoàng. Đến lúc đó, Ly theo bản năng hướng về khu không người một phương hướng nào đó liếc mắt nhìn, sau đó giống như là nghĩ tới tương lai cuộc sống tốt đẹp, không kiềm hãm được hừ nhẹ lên tiếng. Ta phát hiện ngươi rất ưa thích Nguyễn Tường A. Vợ gì tất thanh âm trầm thấp tại Ly tại trong đầu vang lên, dọa đến hắn kém chút từ trên ngựa ngã xuống. Duy, vì dịch đại nhân ngươi tỉnh lại A. Ly có chút cả lâm nói, ta đã đến chỗ rồi, như vậy bước kế tiếp dựa theo ta lúc trước nói chính là. Vợ gì tất thản nhiên nói, còn muốn cho ta nhắc lại một lần nữa. A không không không, ta nhớ được, nhớ. Ly tái liên tục gật đầu. Mượn cần càng nhiều khế ước chi chủng danh nghĩa, tìm hiểu ra Hắc Thương cùng khế ước chi địa giao dịch, cùng với Bát Đại Giáo hội tổ chức hội nghị địa điểm. Vợ gì tất tân một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn tại lì tài nơi này thiết lập cùng ban đầu ở hệ vị nỉ ạ nơi đó cũng không kém nhiều lắm, chính là sức mạnh không đủ ngẫu nhiên cần nghỉ ngơi, một hưu hơi thở chính là giữa ban ngày. Đương nhiên vợ gì tất cũng không phải đang nghỉ ngơi, mà là tại mở ra. Tại khế ước chi địa ở dưới thân thể tàn phế, một mực sử dụng cỗ thân thể kia cùng cơ thể của lì ở giữa tam tuyến thao tác. Bất quá khế ước chi địa ở dưới thân thể tàn phế thao tác không gian cũng không lớn. Dù sao đầu kia phiền phức đại xà còn ở chỗ này để lấy, mà một mực dùng cỗ thân thể kia cũng bị hắn đưa đến khu không người bên cạnh, đây chính là hắn trọng yếu nhất thu phát thủ đoạn. Cuối cùng mới là Lý Tại. Không thể không nói Lý Tại là hắn từ trước tới nay nhất là bất lo một cái đồng bạn hợp tác, đối với lời của hắn tin tưởng không nghi ngờ, muốn làm gì thì làm cái đó, để cho đi về phía đông tuyệt đối không hướng tây dựa vào. Hơn nữa nhân phẩm cực kỳ thuần túy, không có nhiều như vậy con thẳng thẳng, chính là loại kia ven đường một đầu chó hoang đều muốn bị hắn hung hăng đạp chết tiếp đó cầm thịt chó đi bán tiền ác nhân. Hết thảy đều hướng tiền cùng địa vị nhìn, tuyệt không hài lòng. tựa như một cây bị nước bẩn pha tan củi. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, vợ gì tất cũng sẽ không tìm tới hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy Lý Tài ánh mắt lúc nào cũng trong thỉnh thoảng hướng về khu không người liếc, nhưng hắn cũng không nói gì, cũng chỉ là lặng lặng đứng chờ lấy. Sau đó, bọn hắn tiến nhập vô danh tiểu trấn. Chương 13, cầm lại con mắt kia, cho ngươi hết thảy mong muốn. 1. Chương 13, cầm lại con mắt kia, cho ngươi hết thảy mong muốn. 1. Lý Tài. Kim Thương mang theo kính mắt hắc thương tựa như nhìn quỷ giống như nhìn xem Lý Tài, mặt mũi tràn đầy cũng là hồ nghi, ngươi không phải tại cùng ta nói đùa sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tài nói, thủ tín ngay tại trước mắt của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không thể phân rõ thật giả sao? Nắm Lôi, xem như tổng bộ phân công quản lý viên một trong, Nắm Lôi đương nhiên biết cái này phong đến từ một vị nào đó phân bộ lao cha thủ tín nội dung thật sự, nhưng hắn vẫn không quá nguyện ý tin tưởng trước mắt cái này Dương Dương đắc ý ra hỏa liền đã thành Kim Thương. A, nói đã là Kim Thương không quá chính xác, chính xác hẳn là hoàn thành cái này giao dịch sau mới có thể trở thành Kim Thương, chỉ là bây giờ có Kim Thương quyền hạn mà thôi. Thế nhưng thì thế nào đâu? Gia hỏa này chính xác đã chiếm được trở thành Kim Thương cơ hội, phải biết dưới tình huống các đại hạt khu lợi ích phân phối đã thành định cục, một cái cơ hội như vậy là rất khó đến. Cho nên Nắm Lôi tại liền với đưa tay tin nhìn nhiều lần sau, mới chua chát nói, à, nguyên lai là Dùn Bắc Chi chủ giáo chết, khó trách ngươi có thể. Gặp ủy, ngươi đây là gì vận khí cất chó khí? Nói đến một nửa vẫn là không nhịn được mang lên, dù sao Nắm Lôi tại tổng bộ trông nhiều năm như vậy, cũng không có từng chiếm được cơ hội như vậy. Lý Tài mặt mày hớn hở nói, không chỉ là vật khí, còn có thực lực. Ha ha, chớ đắc ý. Nắm Lôi nói, ngươi còn không có thành công đâu, vạn nhất ngươi đệ sai bảo, ngươi ủng hộ người kia không thể thuận lợi tiếp nhận Bắc Địa chủ giáo ban, ngươi liền biết sai. Ngươi cảm thấy mới nhậm chức chủ giáo sẽ bỏ qua ngươi sao? Lúc kia ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển nói nhiều như thế có không có làm gì. Lý Tài không nhịn được điểm một chút mặt bàn, nhanh ký tên cho đồ vật. Mẹ nhà hắn một cái nho nhỏ phân công quản lý viên cũng ở nơi đây cùng ta kỳ kỳ bye bye. Nắm Lôi lập tức hướng về phía Lý Tài trợn mắt nhìn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp gì, một khi Lý Tài trở thành Kim Thương, địa vị liền cùng hắn khác nhau trời vực. Cho nên hắn cho dù lại không sảng khoái, cũng chỉ có thể đem phần này nộ khí đè xuống, sau đó thành thật thật đến hậu trường lấy đồ. Mà Nắm Lôi phản ứng tự nhiên để cho Lý Tài sảng khoái tạo phản rồi, lại nhịn không được nhẹ nhàng hử. A, ngươi thật giống như cùng giá hỏa này có thủ. Vợ gì tật tâm thanh tại trong đầu hắn vang lên. Lý Tài lập tức lộ ra hết sức sợ sệt biểu lộ. A, vị dịch đại nhân ngài tỉnh lại a. Ta một mực liền không có ngủ. Vợ gì tật thản nhiên nói một chút a. Ách, cũng không phải cái gì có ý tứ cố sự có hay không ý tứ ta tự nhiên sẽ phân rõ. Vợ gì tật nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Làm, dĩ nhiên không phải. Lý Tài đều nhanh sợ kẻ ra quần, lắc đầu liên tục. Ta làm sao dám dạy ngài làm việc? Ngài thế nhưng là ta quang, là ta thái dương, là ta ít nói lời vô ích. A, Lý Tài gãi đầu một cái. Phía trước đề cập tới, vợ gì ta tại Lý Tài ở đây cũng là có thiết lập nhân vật. Hắn người thiết lập là từ trong một hồi vượt qua ngàn năm ăn nghỉ thức tỉnh, bởi vì ngủ được quá lâu, có chút buồn bực ngắn ngẩm, cho nên đối với thế giới hiện tại cảm thấy rất hứng thú, đối với Lý Tài cái này hèn mọn tiểu nhân vật cũng thật có hứng thú. Đương nhiên, cái này thiết lập nhân vật cũng không mới lạ, vợ gì ta ban đầu đối với Ú Lũ Dùng cũng là cái này thiết lập nhân vật. Cái này thiết lập nhân vật chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể danh chính ngôn thuận từ túc chủ trong miệng hiểu rõ những cái kia chính mình sự vật không biết. Cũng tỉ như nói bây giờ, bợ gì tất còn là lần đầu tiên đi tới hắc thương tổng bộ, nếu là trực tiếp hỏi Lý Tài ở đây đến cùng là cái tình huống gì khó tránh khỏi có chút đi bê cách, nhưng nếu là giả vờ đối với Lý Tài kinh nghiệm cảm thấy hứng thú, để cho hắn lấy chính mình góc nhìn để diễn tả nơi này, cái kia hết thể liền đều đã bất đồng, không chỉ có sẽ không để cho Lý Tài cảm thấy vị giật đại nhân như thế nào cái gì cũng không biết còn có thể để cho Lý Tài cho rằng vị giật đại nhân rất quan tâm ta từ đó. Càng thêm kinh sợ, càng thêm khăng khăng một mực. Giống như bây giờ, ta cùng tên kia quả thật có thủ, lúc ta lần đầu tiên tới nơi này, hắn không chỉ có chế giễu xuất thân của ta, còn tham ta hạn ngạch, để cho ta thiệt thòi một số tiền lớn. Lý Tài nhìn xem Nắm Lôi tiến vào phòng nhỏ cửa vào, hạ giọng nói, đằng sau ta đi tìm hắn lý luận, muốn đem đồ vật sẽ trở về, nhưng không thể thành công, còn bị hắn đánh cho một trận. Dưới mắt bọn hắn vị trí là một cái tương tự với hiệu thuốc cửa sổ. Hắc thương nhóm ở đây mua sắm lấy chỉ có tổng bộ mới có thể chế tạo hàng hóa, tỉ như đủ loại hàng cấm, vì dịch giả thi khối các loại, cũng bao quát kim thương mới có thể có khế ước chi trùng. Đây cũng chính là nói, Lý Tài đồng thương thời kỳ tại tổng bộ mua sắm hàng hóa đều có thể bị người của tổng bộ đen, chính xác không hổ là Hắc thương tên. Nhưng bợ gì tất đương nhiên sẽ không giúp Lý Tài kêu oan, chỉ là mang theo hài hước nói, ngươi thật là đi tìm hắn lý luận. Ách, mang theo cây côn, nhưng không thể thành công. Lý Tài ngượng ngùng nói. Lúc này, Nắm Lôi trở về, đem hai quả vàng nóng ánh khế ước chi trùng bày tại trên mặt bàn. Chính là những thứ này. Nắm Lôi tức giận nói, cầm đi nhanh đi. Nghe xong Nắm Lôi cái giọng nói này, Lý Tài lửa giận trong lòng lập tức liền thăng lên. Tên đang chết này, trước đó đem hắn khi dễ ác như vậy cũng coi như, mình bây giờ hoàn toàn có thể không tính toán với hắn. Nhưng vấn đề là vừa rồi vị đại nhân đã biết hắn trước đó bị khi phụ sự tình. Xem như vị dịch đại nhân thủ tịch tín đồ, hắn tự nhận là, nếu như bị vị dịch đại nhân cho rằng là cái không có tác dụng lớn phế vật làm sao bây giờ? Hơn nữa vị dịch đại nhân trước khi đến ngươi dám đối với ta như vậy cũng coi như, vị dịch đại nhân sau khi đến ngươi còn dám đối với ta như vậy. Cái kia vị dịch đại nhân không phải đi không sao? Vị dịch đại nhân có thể đang nhìn đâu? Nghĩ tới đây, Lý Tài cảm thấy chính mình nhất định phải làm những gì, tới vãn hồi mình tại vị dịch đại nhân hình tượng trong lòng. Thế là Lý Tài không có tiếp nhận khế ước chi trùng, mà là đem thân thể đặt ở trước quầy, chừng chừng nhìn chằm chằm Nắm Lôi, nói, như thế nào? Ngươi lần này không còn dám tham của ta. nắm lôi mặt đen lên trả lời, ngươi cho ta ngu si sao? Đây chính là khế ước chi chủng, ai dám tham cái đồ chơi này?
A, có thật không?
Ngươi còn cảm thấy là giả hay sao?
Nắm lôi nói, hơn nữa ngươi cũng thành hắc thương bao lâu, mỗi cái kim thương hai cái khế ước chi chủng cũng không biết.
Lý Tại biết nắm lôi xác thực không dám khế ước chi chủng trên dưới tay chân, thế nhưng thì thế nào, hắn vốn chính là đến gây chuyện.
Chương 13, cầm lại con mắt kia, cho ngươi hết thảy mong muốn. 2, chương 13, cầm lại con mắt kia, cho ngươi hết thảy mong muốn. 2, như vậy lần trước đâu?
Lý Tại nói, lần trước tham rơi đồ vật không coi là sao?
Nói đến đây, nắm lôi cũng biết rõ Lý Tại ý tứ, nhưng hắn gắng gượng nói, đó là quy củ.
Quy củ gì? Vừa trở thành hắc thương, lúc nào cũng muốn bị học một khóa, chúng ta là đang nói cho các ngươi trên thế giới này bất luận kẻ nào đều không thể tin tưởng, cho dù là hắc thương tự thân.
Nắm lôi nhắm mắt nói, nếu như ngươi không rõ điểm ấy, như vậy ngươi liền đáng đời bị hố.
Tất cả mọi người đều là làm như thế, lại không chỉ ta một cái.
Dạng này à?
Lý Tại đem thân thể hướng phía trước áp, dựa theo ngươi thuyết pháp này, chờ ta thật sự trở thành kim thương sau đó, chẳng lẽ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế tìm ngươi?
Ta nói là, giáo dục ngươi.
Lý Tại cái này sáng loáng uy hiếp thực để cho nắm lôi cảm thấy đau đầu. Một cái nhớ thủ kim thương muốn đối phó hắn cái này nho nhỏ phân công quản lý viên chính xác không cần quá dễ dàng, cho nên hắn cũng không dám tiếp lấy cưỡng đi xuống, chỉ có thể giơ hai tay lên nhận túng.
Tốt ta, ta nhận thua.
Trước đó các ngươi, ta bây giờ trả lại ngươi tốt ta.
Chỉ là còn cho ta là đủ rồi.
Nắm lôi cắn răng một cái, gấp bội.
Chỉ là gấp bội là đủ rồi.
Như thế vẫn chưa đủ.
Vậy ngươi còn muốn cái gì?
Lý chỉ một chút trước mặt khế ước chi trùng, ta muốn cái đồ chơi này.
Ta đã cho ngươi.
Hai cái không đủ.
Lý Tài nói, ta muốn càng nhiều.
Nắm lôi kinh ngạc, cái này sao có thể?
Đây là quy củ.
Mấy năm trước ngươi tham đi ta đồ vật cũng là quy củ.
Cái này không giống nhau.
Nắm lôi nói, cái đồ chơi này là thực danh chế, thiếu đi một khỏa ta bị không được, ngươi cũng chịu không nổi.
Đã như vậy Lý Tài chậm rãi nói ra mục đích thực sự, vậy ngươi nói cho ta biết, đây là làm sao tới?
Nắm lôi ánh mắt từng chút một trừng lớn, đến nơi này cái phân thượng, hắn cũng biết rõ Lý Tài ý tứ, nhưng hắn theo bản năng liền muốn nói không biết, nhưng Lý Tài lại sớm mở miệng.
Giả ngu không dùng.
Lý Tài nói, ta biết là có kim thương sẽ vòng qua tổng bộ, ngầm trực tiếp cùng khế ước chi địa người tiến hành giao dịch.
Bây giờ ta cũng muốn làm như vậy, ta trực tiếp đi từ trong tay của bọn hắn mua khế ước chi trùng, ngươi chỉ cần nói cho ta bọn hắn người ở nơi nào là được rồi, cái này rất đơn giản á.
Gặp Lý Tài nói như vậy, nắm lôi biểu tình lập tức liền trở nên âm tình bất định, mà cái này khiến Lý Tài càng đắc ý hơn.
Lý Tài biết mình yêu cầu rất vượt giới thế nhưng thì thế nào?
Hắn chính là muốn vượt giới, liền muốn nhìn thấy nắm lôi khó xử, thậm chí nhìn thấy nắm lôi cự tuyệt, như vậy thì có thể để vị dịch đại nhân biết rõ, chuyện này cũng không khá lắm xử lý.
Tiếp đó hắn lại nghĩ trăm phương ngàn kế đem chuyện này hoàn thành.
Như thế mình tại vị dịch đại nhân trong lòng tướng tài đắc lực hình tượng chẳng phải đứng lên sao?
Nếu như là loại kia ai tới đều có thể làm thành sự tình, vậy làm sao có thể nổi bật giá trị của hắn đâu?
Nghĩ tới đây, Lý Tài đã bắt đầu chờ mong nắm lôi sẽ nghĩa chính luôn từ cự tuyệt, chính mình thì sẽ như lần trước ngầm lần nữa tìm được ra hòa này. Nhưng cùng lần trước bất đồng chính là, lần này trong tay hắn cũng không phải gậy gỗ, mà là vị dịch đại nhân.
Chỉ tiếc, Lý Tài huyễn tưởng rất tốt đẹp, nắm lôi đáp lại cũng rất có cảm.
Tốt ta có thể nói cho ngươi.
Lý Tài hơi sững sờ, ngươi có thể nói cho ta biết.
Đúng vậy, ta có thể.
Nhưng ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi vị trí của hắn.
Nắm lôi nói, ngươi có thể hay không cùng hắn thỏa đàm liền không liên quan gì đến ta.
Gặp nắm lôi đáp ứng tùy ý như vậy, Lý Tài liền cũng biết rõ vậy đại khái tỷ lệ lại là một cái hắn không biết quy tắc ngầm tức kim thương chính là có thể vòng qua tổng bộ trực tiếp cùng khế ước chi địa làm ăn.
Đáng chết, vẫn thật là không có ai tuân thủ quy củ sao?
Lý Tài nhịn không được ở trong lòng mắng một tiếng, nhưng lại không tốt tiếp tục tìm gốc dạng, dù sao tìm được khế ước chi địa tung tích thế nhưng là vị dịch đại nhân nhiệm vụ, hắn không thể bởi vì muốn quá độ chứng minh chính mình mà lẫn lộn đầu đuôi, chỉ có thể có chút buồn bực từ nắm lôi ở đây lấy được vị trí, sau đó quay người rời đi.
Nhìn xem Lý Tài bóng lưng rời đi, nắm lôi biểu tình lập tức chuyển thành âm trầm.
Thật là một cái ngu xuẩn.
Hắn cười lạnh hai tiếng, vẫn giống như trước kia, lời gì đều tin tưởng, cái kia cũng đừng trách ta bấy người, dù sao cũng là ngươi trước tiên uy hiếp ta.
Tại tổng bộ liền ai không thể nhất đắc tội cũng không biết, vậy ngươi cũng là nên nắm lôi vừa mới nói được nửa câu, lại nhìn thấy Lý Tài trở về, đành phải cứng rắn nén trở về.
Lý Tài đi đến nắm lôi trước mặt đưa tay ra.
Ngươi lại muốn làm cái gì?
Nắm lôi không hiểu hỏi.
Ngươi mới vừa nói, lần trước tham đi ta đồ vật, bây giờ trả lại ta.
Lý Tài mặt không thay đổi nói, sau khi nói xong cảm thấy đã bỏ sót cái gì, sau đó nói bổ sung, hai lần.
Nắm lôi.
10 phút sau, Lý Tài hài lòng từ giữa phòng đi ra, trong tay xách theo một túi lớn từ nắm lôi cái kia lửa đến chiến lợi phẩm.
Theo Lý mà nói loại vật này lấy hắn địa vị bây giờ mà nói là coi thường, nhưng Lý Tài cho tới bây giờ đều không phải là quên gốc người, mặc kệ tiền nhiều tiền ít, hắn đều muốn.
Lại thêm nắm lôi cương mới cái kia một bộ an phân bộ dáng, càng làm cho hắn cảm giác cái này túi chiến lợi phẩm khác thường hương.
Vấn đề duy nhất chính là nắm lôi ra hỏa này vì đem hắn đuổi đi, còn nhiều cho hai cây vị dịch gây chi.
Nếu như là dĩ vãng hắn nhất định sẽ thật cao hứng, nhưng là bây giờ,
Lý Tài cũng không xác định tại trước mặt vị dịch chính chủ cầm hai phần giả thi có tính không kinh nhận.
Thế là hắn thận trọng hỏi thăm một chút bợ gì tật. Khi lấy được bợ gì tật sao cũng được trả lời chắc chắn sau mới yên lòng.
Dù sao hắn đều chỉ là vì công tiền, dễ có thể tốt hơn vì vị dịch đại nhân trùng sinh sự nghiệp làm công nhân đi.
Vị dịch đại nhân kế tiếp chúng ta liền đi tìm cái kia khế ước chi địa sứ giả sao?
Lý Tài thận trọng hỏi.
Chẳng lẽ ngươi còn có sự tình khác muốn làm?
Không không không, dĩ nhiên không phải. Ly Tại lắc đầu liên tục. Hắn chẳng qua là cảm thấy bây giờ sự tình quá đơn giản, chỉ cần tìm được khế ước chi địa người sứ giả kia, từ đối phương trong miệng ép hỏi ra khế ước chi địa cụ thể rơi xuống liền xong việc. Cái này thật sự là không đạt được hắn muốn để cho vị giới đại nhân ý thức được chính mình tài giỏi hiệu quả, cho nên Ly Tại quyết định phát huy một chút chính mình tính năng động chủ quan. Vị giới đại nhân ngài cần gì cung phụ sao? Ly Tại hỏi. Cung phụ? Đúng vậy, ngài vĩ đại như vậy tồn tại, chắc chắn là cần cung phụ a, giống như là những cái kia thần minh. Ly Tại mặt mày hớn hở nói, ngài có thể không biết, Hắc Thương Kỳ Thực vẫn luôn tại hướng Bát Đại Giáo hội công lên, lấy bảo đảm bọn hắn sẽ không đối với chúng ta độc thủ, mà những cái kia cống phẩm tại tổng bộ đều có thể tìm được. A, vợ gì tất nhiều hứng thú mà hỏi, đều có cái gì đâu? Tỷ như đưa cho Dùn Trắng Non Tiểu Nam Hải, bọn hắn nữa thích cái này. Tỷ như đưa cho Vĩnh Nghiệm Giáo hội đại não đại não. Đúng vậy, Vĩnh Nghiệm Giáo hội người rất thích ăn đại não của con người, hơn nữa nhất định phải là sống sót ngài có lẽ không biết nó làm như thế nào tốt, đừng nói nữa. Vợ gì tất nhàn nhạt cắt đứt Ly Tại. Đang miêu tả mặt mày hớn hở Ly Tại lập tức cứng lại, còn tưởng rằng mình nói sai cái gì. So với những cái kia, ta càng muốn hơn con mắt. Vợ gì tất chậm rãi nói. Mắt, con mắt. Ly Tại gãi đầu một cái, ngài càng ưa thích con mắt sao? Dạng gì? Nam Hải vẫn là nữ Hải, ta đều có thể cho ngài không, là chính ta. Ly Tại đầu đột nhiên không nhận khống chế nghiêng về một bên, sau đó hắn nhìn thấy tại vô danh trấn nhỏ biên giới, một chi khổng lồ đội xe đang chậm rãi lái vào. Tinh Di thần giáo. Nơi đó có con mắt của ta. Vợ gì tất chậm rãi nói, giúp ta cầm về, ta liền cho ngươi hết thảy mong muốn. Chương 14, mắt phải quy tắc, 1, chương 14, mắt phải quy tắc, 1, lão sư, chúng ta đã đến. Isaac mở mắt, nhìn mình học sinh mỉn nạ đã vì hắn mở ra toa xe môn, cung kính chờ ở một bên lấy, trong tay còn cầm nạng của hắn. Ta nghĩ ta còn chưa tới đã không nhúc nhích nổi niên kỳ a. Nói thì nói như thế, vốn lấy xài dạ vẫn là cười đón nhận học sinh hảo ý, để cho nàng đỡ lấy xuống xe ngựa, đồng thời đánh giá hoàn cảnh bốn phía, đây là Hắc Thương vô danh trấn. Đúng vậy. Mỉn nạ gật đầu một cái, khế ước chi địa truyền đến tin tức, để chúng ta tại vô danh trong trấn chờ. Sau đó bọn hắn sẽ phái ra đại biểu đem chúng ta đưa đến hội nghị địa điểm. Nói đến đây, Mỉn Nạ dừng lại một chút, sau đó hơi có vẻ nghi ngờ hỏi: "Khế ước chi địa đến bây giờ đều chưa có xác định hội nghị địa điểm sao?" "Cái này rất bình thường." Isaac vừa cười vừa nói: "Ngươi phải biết đây chính là khế ước chi địa ngàn năm qua lần đầu chính thức hướng ngoại giới tuyên cáo tự thân tồn tại cơ hội, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tùy tiện đối phó một chút không?" Mỉn Nạ nhíu mày: "Ý của ngài là khế ước chi địa là đang chuẩn bị chút hội nghị bên ngoài sự tình? Chẳng lẽ bọn hắn muốn xuất thế sao?" Nếu như có tuyển, bọn hắn là tuyệt đối không muốn kẹt ở cái địa phương kia, điểm ấy cùng chúng ta rất giống. Isaac thản nhiên nói, nếu như không phải tinh không hạn chế, chúng ta như thế nào lại nguyện ý có giúp ở cái kia phiến nơi biên thủy đâu? Mịn nạ như có điều suy nghĩ, Isaac nhưng là khoan thai chậm rãi đi lên phía trước lấy, không bao lâu, hai cái hắc thương xuất hiện ở trước mặt hắn. Chào mừng ngài đến, Isaac lão tiên sinh. Hắc thương nhóm xoa ngược hành lễ, vô danh chấn tướng đối với ngài dâng lên tối chân thành kính ý. Đối với khách hàng kính ý. Đương nhiên. Hắc thương nhóm vừa cười vừa nói, tự nhiên là đối với chúng ta tôn quý nhất khách hàng kính ý, cũng không có ý tứ khác. Đứng tại ủy xã bên cạnh Mịn Nạ nghe được câu này, lập tức gọi tới đi theo hộ vệ, đối bọn hắn dỉ thai vài câu, chợt bọn hộ vệ tản ra, bắt đầu xua tan lấy ở một bên người bây xem. Bởi vì ở trên ngoài sáng, Hắc Thương là thuộc về tứ đại chính giáo địch nhân là hẳn là bị quét sạch tà đạo tổ chức, bọn hắn tinh di vệ sĩ tới chỗ này chuyện làm thứ nhất chính là hẳn là đem bọn này dị đoan toàn bộ tịnh hóa, lấy bảo đảm thân là chính giáo chính nghĩa tính chất cùng thuần túy tính chất. Nhưng tức là, đây chẳng qua là trên mặt nổi, mà liền thực tế tính chất mà nói, tứ đại chính giáo đều cùng Hắc Thương có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Tinh Di vẫn là chính giữa này liên hệ xấu nhất, bởi vì Tinh Di vị trí chỗ đại lục biên thủy, tự nhiên muốn so những thứ khác giáo hội càng thêm bị lại mậu dịch, mặc kệ là nghiêm chỉnh hay không nghiêm chỉnh, cho nên tại trong tứ đại chính giáo, Tinh Di cùng Hắc Thương nhóm quan hệ là tốt nhất, cũng có thể nói là Hắc Thương nhóm lớn nhất chính giáo khách hàng. Bất quá cái này như cũng không thể đặt ở trên mặt nổi, cho nên Isaac cùng Hắc Thương nhóm xưng hô vẫn là người bán cùng người mua phảng phất đối với lẫn nhau nội tình hoàn toàn không biết gì cả. Loại hình thức này chủ nghĩa cũng không có quá nhiều tác dụng, nhưng nhất định phải có. Xin yên tâm, Isaac lão tiên sinh. Dẫn đầu Hắc Thương nhìn xem Tinh Di vệ sĩ xua đuổi lấy bốn phía số lượng không nhiều người vây xem, vừa cười vừa nói, có thể tới vô danh trở tới, chỉ có người chúng ta, ngài không cần lo lắng quá mức. Ha ha, ta chỉ là một cái đi ngang qua khách nhân, có cái gì tốt lo lắng. Isaac vừa cười vừa nói, chỉ là ta học sinh có chút khẩn trương thôi, vung lòng chút ta, Mịn Nạ. Mịn Nạ cúi đầu, đúng vậy, lão sư. Kỳ thực Mịn Nạ cũng là có chút bất mãn, dù nói thế nào bọn hắn cũng là thành thành thật thật chỉ giáo, sao có thể giải như vậy đại quang minh đến Hắc Thương tổng bộ tới đâu. Cái này truyền đi đối với danh tiếng không tốt lắm. Nhưng đây là khế ước chi địa an bài, mà lấy xài giả cũng không có ý kiến gì, vậy nàng tự nhiên cũng liền không cách nào phản bác. Cho nên tại Isaac lại một lần lên tiếng sau, nàng dứt khoát thiên lặng đi theo lão sư bên người, đem mình làm một cái tiểu câm điếc. Isaac lão tiên sinh, đây vẫn là ngài lần thứ nhất đến chúng ta tới nơi này. Dẫn đầu Hắc Thương cười híp mắt nói, chúng ta vì ngài chuẩn bị một chút tiểu lễ vật, xin ngài nhìn. Dẫn đầu Hắc Thương đem một cái tạo hình tinh xảo gấp kính viễn vọng đưa tới Isaac trước mặt. A, này ngược lại là có chút ý tứ. Isaac đem kính viễn vọng nhận lấy. Đây là một cái cực kỳ hiếm thấy cơ giới tạo vật, tại đem kính viễn vọng kéo ra thời điểm còn có thể nghe được trong then chốt phát ra cực kỳ thanh thúy dễ nghe bánh răng tiếng lăn. Nhưng nó cũng không phải hoàn toàn cơ giới tạo vật, bởi vì kính trên thân còn bài trí một loạt nho nhỏ phù văn, nhìn kỹ tiếp, có thể phát hiện cũng không phải phù văn, mà là âm phủ. Cái này vốn là thiên cầm sản phẩm. Một bên Hắc Thương cười híp mắt giới thiệu, sau đó lại bị thánh âm nhạc công gia công, đại đại tăng lên tính năng của nó. Mặc dù vẫn như cũ không sánh được ngài cặp kia ngắm nhìn bầu trời ánh mắt, nhưng làm một đồ chơi mà nói là hợp cách. Ha ha, các ngươi ngược lại là có lòng, ta nghĩ không có bất kỳ cái gì một cái ngắm nhìn bầu trời người sẽ tự tuyệt dạng này một món lễ vật, nó rất chân quý. Isaac vừa cười vừa nói, bất quá ngươi vừa mới nói nó là thế nào tới, thiên cầm cùng thánh âm. Nếu như ta nhớ không lầm, hai địa phương này bây giờ cũng không phải rất tốt ta. Chính xác như thế. Hắc Thương nhẹ nhàng thở dài, nói thực ra, xem như thương nhân, ta rất không hy vọng nhìn thấy xuất hiện dạng này tai nạn, này lại để chúng ta sinh ý trở nên gian khổ. A. Isaac giống như cười mà không phải cười nói, không phải hẳn là càng hỗn loạn, việc buôn bán của các ngươi mới có thể càng náo nhiệt sao? Nhìn ngài nói, chúng ta cũng rất muốn dạng này, nhưng sự thật lại cũng không tận như nhân ý. Hắc Thương nhún vai, nói, thánh âm cũng nói, nơi đó thanh toán hoạt động đến bây giờ đều không có đình chỉ. Chúng ta khi xưa các quý khách bị giống heo treo cổ ở trên cột buồm, mà treo cổ trên thân thể người của bọn họ lấy ra không ra một phân tiền đến mua đồ đạc của chúng ta. Đến nỗi thiên cầm, ta cũng không biết vì cái gì, bọn hắn tình nguyện dùng từ trong phế tích tìm kiếm ra rác rưởi tới trùng kiến thành thị, cũng không nguyện ý từ trong tay chúng ta mua sắm một chút dễ dàng hơn đồ vật, cũng là thật lạ. Bây giờ thiên cầm cho người cảm giác muốn so trước kia thiên cầm càng giống là bền chắc như thép, chúng ta không có cách nào nhúng tay. Ha ha, xem ra thế giới biến hóa nhanh vô cùng a. Isaac vừa cười vừa nói, ta đã sắp theo không kịp thời đại. Không không không, ngài làm sao lại theo không kịp thời đại đâu? Ta vẫn luôn cho rằng, ngài tinh thần cần phải cùng tinh không một dạng vĩnh hằng. Dẫn đầu Hắc Thương sẽ lấy xài dạ đưa đến một nhà quán trọ phía trước mới dừng lại cất bộ, mặc dù còn nghĩ cùng ngài trò chuyện nhiều một chút, nhưng ta nhớ ngài hẳn là cũng muốn nghỉ ngơi. Xin ngài yên tâm, sẽ không có người tới quấy rầy ngài, chờ đến thời điểm, khế ước chi địa đại biểu sẽ đến ở đây tìm ngài. Isaac khẽ gật đầu, vậy thì cảm ơn. Chương 14, mắt phải quy tắc 2, chương 14, mắt phải quy tắc 2, hai cái Hắc Thương cười rời đi. Mà lúc này trầm mặc thật lâu Mịn Nà mới thoáng nghi ngờ mở miệng, "Lão sư, ngài không cảm thấy hai cái này Hắc Thương có chút kỳ quái sao? Ta luôn cảm giác bọn hắn trong lời nói có hàm ý, giống như đang cầu xin ngài sự tình gì. Đây không phải rất rõ ràng sao?" Isaac thản nhiên nói, "Thời cuộc hỗn loạn, quyền hạn chân không, đám này có giúp trong bóng tối gian thương tự nhiên cũng sẽ có ý nghĩ. Ngài nói là bọn hắn nghĩ tẩy trắng?" Mịn Nà rất là kinh ngạc, nhưng ai sẽ giúp bọn hắn? Phía sau bọn hắn ngay cả thần minh cũng không có, dựa vào cái gì đi đến trên mặt bản tới? Trên thế giới này, bát đại giáo hội địa vị sở dĩ không người có thể dung chuyện, chính là bởi vì bọn hắn sau lưng thần minh. Phàm nhân là không có cách nào đối kháng thần minh, chỉ có dựa lưng vào thần minh, phàm nhân mới có lên mặt đại tư cách, một khi thần minh xảy ra vấn đề, phàm nhân trật tự nhiên cũng liền hỏng mất. Thì như thánh âm cùng giáo hỏa, cùng với trước đây thiên cầm. Isaiah nói, nếu như sau lưng của bọn hắn là khế ước chi địa đâu? Mịn Nà ngây ngẩn cả người. Còn nhớ rõ ta mới vừa nói sao? Khế ước chi địa muốn xuất thế, nhưng bọn hắn có thực lực, lại không có căn cơ. Mà Hắc Thương nhưng là tương phản, cho nên bọn hắn tiến tới cùng nhau cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Isaac chậm rãi nói, đến nỗi Hắc Thương nhóm coi trọng như thế ta, cũng không phải hy vọng ta giúp bọn hắn cái gì, mà là hy vọng thật đến lúc đó, thân là tinh di đại biểu ta sẽ không phản đối thôi. Mịn Nà kinh ngạc nhìn Isaac, sau một lúc lâu mới hít sâu một hơi, nói khẽ, ngài nhìn ra những thứ này, ta hoàn toàn không có ý thức được. Quả nhiên, ta vẫn cùng ngài kém rất xa a, lão sư. Ha ha, cùng mênh mông tinh hải so ra, nhân loại điểm này con thẳng thẳng thực sự không coi là cái gì. Isaac cười đưa trong tay gấp kính viễn vọng bày ra, mà song cùng lão ngoan đồng tựa như đặt ở trước mắt, rất có hứng thú nói, cùng loại này không có cái gì dinh dưỡng sự tình so ra, ta càng ưa thích vẫn là nói xong, Isaac cơ thể dừng lại một chút, sau đó đột nhiên xoay người qua, dùng đến kính viễn vọng nhìn về phía sau lưng một phương hướng nào đó. Mịn Nà bị Isaac động tác sợ hết hồn, lão sư, ngài đây là Isaac không nói gì, như cũng chừng chừng nhìn chằm chằm sau lưng hẻm nhỏ. Mà đang nhìn xa kính quan sát phía dưới, hẻm nhỏ phần cuối ngoại trừ một phiến thấp bé tường, những thứ khác cái gì cũng không có. Isaac trầm mặc một hồi, sau đó thu hồi kính viễn vọng, hướng về phía khẩn trương Mịn Nà cười nói, không có gì, chỉ là thấy được một con mèo. Một con mèo. Đúng vậy a. Isaac có nhiều thâm ý nói, một cái rất có ý tứ mèo. Nói xong hắn cũng sẽ không giảng giải, quay người lên bậc thang, chỉ lưu lại phía dưới Mịn Nà một người tự mình ngẫm bức lấy. Mà cái kia hẻm nhỏ phân cuối, Lý Tài đang dựa lưng vào cái kia phiến thấp bé mặt tường, miệng to thở hổn hển. Vừa mới đó là cái gì quỷ? Lão giả kia một cái ngoái nhìn, để cho hắn cảm giác tim phổi đều phải đột nhiên ngừng. Nếu như không phải vì dịch đại nhân khống chế thân thể của hắn, sớm để cho hắn rụt trở về, cái kia lúc đó hắn liền đã bị lão giả kia phát hiện. Bất quá hắn thật sự né tránh lão giả kia ánh mắt sao? Lý Tài luôn cảm giác tấm này tưởng giống như ngăn không được tên kia ánh mắt. Yên tâm, hắn không nhìn thấy ngươi. Bở Dĩ Tật thoải mái nhàn nhã âm thanh tại Lý Tài trong đầu vang lên. Lý Tài đang muốn thở phào, nhưng lại nghe Bở Dĩ Tật nói. Nhưng hắn tám thành phát hiện. Lý Tài biểu lộ cứng lại, hắn theo bản năng nghĩ phun một câu ngươi xem một chút ngươi nói hai câu nói có lộ dịp sao, nhưng mà nghĩ đến đây là vì đại nhân cái kia không có lộ dịp khẳng định là chính mình, thế là cứng rắn nén trở về. Đối mặt cái này trung thành như vậy thuộc hạ Bở Dĩ Tật cũng có chút hảo tâm cấp ra giải thích, hắn chính xác không có trực tiếp nhìn thấy, nhưng hắn nhất định có thể cảm giác được cái gì. Ân. Nói như thế nào đây, đại khái là thi khối người nắm giữ lẫn nhau hấp dẫn a. Lý có chút sững sờ, vậy hắn vì cái gì không trực tiếp tới tìm ta? Hắn lại không có cách nào xác định thân phận của ngươi, cũng không biết phải hay không hắc thương người bên này. Bở Dĩ Tật khoan thai chậm rãi nói, hơn nữa hắn cùng cái nào đó kẻ lỗ mãng khác biệt, ánh mắt của hắn cũng là bí mật, hắn cũng không muốn bại lộ. Lý Tài cũng không biết Bợ Tử Tật nói tới cái nào đó kẻ lô mãng là ai, hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn bây giờ để ý hơn vẫn là một chuyện khác. Cái kia, vì dịch đại nhân Lý Tài nuốt nuốt kẹt tại trong cổ nước bọn, mặc dù ta rất nguyện ý vì ngài trả giá hết thảy, nhưng mà tên kia, ta cảm thấy ta hẳn là không đánh lại, nếu như ngài để cho chính ta đi đoạt con mắt kia mà nói, ta cảm thấy khả năng chính xác không quá cao. Mặc dù Lý Tài quả thật rất muốn tại trước mặt vị dịch đại nhân hung hăng biểu hiện một chút, nhưng đối mặt một ánh mắt thiếu chút nữa đem hắn dọa đến tè ra quần ỉ sải ác, Lý Tài cảm thấy chính mình hay là muốn có chút tự mình hiểu lấy mới được. Chớ khẩn trương, không có cho ngươi đi cùng tên kia sống mái với nhau. Vợ gì tật thản nhiên nói, ngươi chỉ cần đem thân thể giao cho ta liền tốt. Lý Tài gãi đầu một cái. Nói thực ra, hắn thật sự rất muốn trở thành vị dịch đại nhân trợ thủ đắc lực, là mỗi phương diện, mà không phải chỉ có cơ thể đối với vị dịch đại nhân hữu dụng, như thế rất giống khối lỗi, có thể thay thế tính chất cũng quá cao, đối với sau này phát triển cũng không tốt. Nhưng nói như thế nào đây, mọi thứ đều phải từ việc nhỏ đi lên, vốn là không còn tác dụng gì nữa, nếu là ngay cả thân thể đều mượn không lưu loát lời nói không phải càng vô dụng. Thế là Lý Tài vỗ ngực một cái, yên tâm đi vị dịch đại nhân thân thể của ta ngài tùy tiện dùng, tuyệt đối đừng khách khí với ta. Nói đi, đầu của hắn nghiêng một cái, cứ như vậy bất tỉnh qua. Lần nữa mở mắt ra thời điểm cũng đã là Bợ Tử Tật. Thật đúng là quá thất thời. Bợ Tử Tật cười lắc đầu, sau đó liếc mắt nhìn đối diện quán trọ. Hắn cũng không tính dùng cơ thể của Lý Tài đi cùng Ý Sát sống mái với nhau, bởi vì hắn biết rõ mắt phải quy tắc rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, đặc biệt là tại Ý Sát trong tay. Mắt phải quy tắc cùng mắt trái đối lập, ngoại trừ cùng nhìn chăm chú bên ngoài, hai người một cái là từ không tới có, một cái là từ có đến không. Mắt trái là từ có đến không, ta nếu không quan trắc ngươi, ngươi liền không tồn tại nữa. Mắt phải là chưa từng đã có, ta như quan trắc lấy ngươi, ngươi liền cần phải tồn tại. Mà phần này tồn tại sẽ bị dừng lại tại trong con mắt kia, cũng tỉ như Ý Sát tại trong mắt lưu lại một mảnh sáng lạng tinh hải, khiến cho hắn mãi mãi cũng tại tinh hải chiếu dọi xuống, mãi mãi cũng có thể điều động đầy sao sức mạnh, tinh di thuật si thai hại tại hắn đây là hoàn toàn không tồn tại, cho nên hắn mới là trên thế giới này cường đại nhất nhân loại một trong, cũng là thích hợp nhất mắt phải người một trong. Đương nhiên, thích hợp nhất nó, mãi mãi cũng hẳn chính là chủ nhân của nó. Cho nên, là thời điểm nghĩ biện pháp đưa nó lấy về lại. Vỡ gì tất lặng lặng đứng chờ một hồi, chờ nhìn thấy tầm mắt phần cuối xuất hiện khế ước chi địa sứ giả lúc, mới đứng dậy nên đón tiếp lấy.